lão bản, đặt trước hai gian khách phòng. Đi vào quán rượu, Nguyệt Bán Thành trực tiếp đem một viên linh thạch ném qua coi như khen thưởng tiền đoa. Ai nha, hai vị gia, thực sự không có ý tứ, tiểu lâu chúng ta đã đầy ngập khách, không có có dư thừa phòng trống. Quán rượu lão bản là một người đàn ông tuổi trung niên, lui về Nguyệt Bán Thành linh thạch, liên tục thở dài nói xin lỗi. Ai, xem ra thật bị ta trương này miệng thúi nói chúng, quán linh thánh lộ mở ra trước mấy ngày nay chúng ta chỉ sợ thật chỉ có thể ngủ ở ngoài thành. Ném ném trong tay linh thạch, Nguyệt Bán Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Lão bản, còn có hay không khách phòng? Ngay tại Tần Lãng cùng Nguyệt Bán Thành chuẩn bị lúc rời đi, một tay cầm quạt lông, bạch y tung bay có chút nho nhã, phong lưu phóng khoáng thanh niên đi tới, trước người hắn một tùy tùng vô quầy hàng, quát hỏi. Có. Vừa vặn còn có một gian thượng đẳng khách phòng. Quán rượu lão bản lưỡn lấy khuôn mặt tươi cười hồi đáp. Câu nguyện phiếu 6. Chương 444, doanh ra ngoài. Lão bản, ngươi cái này có ý tứ gì? Vừa mới chúng ta hỏi ngươi nói đã đầy ngập khách, hắn đến so với ta nhóm muộn, ngươi vậy mà nói còn có một gian thượng đẳng khách phòng. Nguyệt Bán Thành trong lòng vô cùng phiền muộn, trực tiếp một thanh cầm lên quán rượu lão bản cổ áo, quát hỏi. Có ý tứ gì? Quán rượu lão bản cười lạnh một tiếng, mắt lộ ra vẻ trào phúng. Vị công tử này là trung vực tứ đại thế gia Đông Phương gia tộc nhị công tử Đông Phương Duyên, há lại hai người các ngươi nho nhỏ võ giả có thể so sánh. Cho dù nhà ta quán rượu bạ mãn, ta cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp vì Đông Phương Duyên công tử đưa ra một ở giữa thượng đẳng khách phòng. Nguyên lai là Đông Phương gia tộc nhị công tử, khó trách đầy ngập khách rượu chủ tiệm sẽ còn vì hắn chuyên môn đưa ra một gian thượng đẳng khách phòng. Chậc chậc, tứ đại thế gia người quả nhiên để cho người ta hâm mộ, mặc kệ ở đâu đều sẽ có người ưỡn nghiêm mặt kết giao. Trung quanh lập tức truyền đến đám người hâm mộ lửa nóng ánh mắt. Liền hai người các ngươi cái này đức hạnh, lại cũng muốn theo công tử nhà ta đánh đồng, cũng không nhìn mình có bao nhiêu cân lượng. Lên tiếng trước tùy tùng khinh bị quét Nguyệt Bán Thành cùng Tần Lãng một chút, từ quán rượu trưởng quản trong tay tiếp nhận gian phòng chìa khóa, không người đối Đông Phương Duyên cung kính nói. Nhị công tử, gian phòng đã mở tốt, chúng ta lên đi. Ừm. Nhàn nhạt gật gật đầu, Đông Phương Duyên một mặt lạnh lùng, không có chút nào để ý tới Nguyệt Bán Thành cùng Tần Lãng. Nhanh chân đi thẳng về phía trước. Đúng lúc này, ba bóng người đẹp đẽ lại là từ lầu hai thang lầu đi xuống, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hai tên mặc lục quần áo, dáng người cao gầy thiếu nữ song song đi ở trước nhất, thân thể thướt tha, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, lúc hành tẩu vừa vặn quần áo đem nữ tính mê người đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. Nhìn thấy cái này hai thiếu nữ, cơ hồ toàn bộ quán rượu một tầng ăn cơm võ giả đều kinh ngạc đến ngây người, đám người ngay cả nuốt. Nước bọt thanh âm liên tiếp vang lên. Hiển nhiên cực kỳ kinh diễm. Tại cái này hai tên lục quần áo thiếu nữ sau lưng, là một mặc một thân tử sắc quần áo thiếu nữ, thân hình của nàng so trước đó hai thiếu nữ càng thêm cao gầy, tư thái cũng càng hoàn mỹ hơn, duy nhất để cho người ta tiếc nuối là trên mặt nàng che một tầng mạng che mặt, để cho người ta thấy không rõ nàng chân thực dung mạo, bất quá từ nàng trắng nõn ra. Ra, thức tha tư thái không khó suy đoán, này diện xa về sau nhất định là một chương đủ để nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế. Trọng yếu hơn là thiếu nữ áo tím toàn thân trên dưới tản ra một cỗ vô hình khí chất cao quý, không có tận lực các bách, nhưng trước đó hai tên để đám người kinh diễm lục quần áo thiếu nữ trực tiếp bị so thua chị kém em, trên lệch không phải một chút điểm. Đường cô nương. Nhìn thấy thiếu nữ áo tím một ngáy mắt, từ vào cửa đến nay một mực cực kỳ cao ngạo, tích chữ như vàng Đông Phương Duyên phảng phất đổi một người, nguyên bản lãnh ngạo trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn, một đôi tinh mục bên trong càng là tản mát ra không che giấu chút nào nóng bỏng quan mang. Trực câu câu nhìn chằm chằm thiếu nữ áo tím, để đờ cơ chuyện. Tại HTTP, choe nụ ạ toại người cảm thấy hắn có loại hận không thể lập tức vọt tới thiếu nữ áo tím bên người xúc động. Bất quá, trong mắt mọi người thân phận cao quý, cao không thể chạm Đông Phương Duyên cũng không có đạt được thiếu nữ áo tím lọt mắt xanh, cái sau phảng phất căn bản không có nghe được hắn, trực tiếp đem hắn không nhìn, một đôi như nước đôi mắt đẹp rơi vào rượu cửa lầu Tần Lãng trên thân, sau đó tách ra để vô số người kinh diễm động lòng người cười. Cho từ ngực. Nguyệt Bán Thành hung hăng nuốt nước miếng một cái, hai mắt trực câu câu nhìn xem thiếu nữ áo tím, hưng phấn nói, cái này áo tím mỹ nữ vậy mà đối ta Nguyệt Bán Thành cười đâu, hẳn là nàng đối ta vừa thấy đã yêu, nhìn thấy ta lần đầu tiên liền thật sâu yêu ta, không cách nào tự kiềm chế. Ha ha ha, không nghĩ tới bàn gia. Ta cũng có mùa xuân. Mỹ nữ, mặc dù bàn gia ta dáng vẻ đường đường, uy vũ bất phàm, mị lực bắn ra bốn phía, nhưng trước mặt mọi người. Ngươi như thế lửa nóng ánh mắt trực câu câu nhìn ta, người ta cũng là sẽ ngượng ngùng. Chúng ta khiêm tốn một chút có được hay không, tìm yên lặng nơi trốn, hai người chúng ta tâm tình nhân sinh như thế nào. Nguyệt Bán Thành một thanh xóa đi khỏe miệng nước bọt, mặt mũi tràn đầy chư cá giống, cực kỳ tao bao nói. Tần Lãng, thật là ngươi sao? không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi lần nữa. Thiếu nữ áo tím hoàn toàn đem Nguyệt Bán Thành coi như người trong suốt, đôi mắt đẹp nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tần Lãng, thanh thúy động thanh âm của người bên trong tràn đầy hưng phấn cùng kích động. A, là đang nhìn Tần Lãng, không phải đang nhìn ta. Nguyệt Bán Thành sững sờ, minh bạch thiếu nữ áo tím cũng không phải là hắn, lập tức một viên lòng nhiệt huyết vô cùng thật lạnh, hâm mộ nhìn về phía Tần Lãng. Là ta. Ha ha, thật đúng là xảo, ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng phải ngươi. Tần Lãng gật gật đầu, cười nói. Mặc dù thiếu nữ áo tím mang mạng che mặt, nhưng nàng xuất hiện giây thứ nhất Tần Lãng liền nhận ra nàng, lúc trước cùng hắn cùng đi đến Thiên Hoang Đại Lục Đường Tâm Nhiên. Tiểu tử này nhìn qua như thế nghèo kiết hủ lậu, lại có thể nhận biết cao cao tại thượng Đường gia đại tiểu thư. Đông Phương Duyên lạnh lùng quét Tần Lãng một chút, trong lòng vô cùng phiền muộn. Hắn chính là Đường Đường Đông Phương gia tộc nhị công tử, không nghĩ tới đúng là bị Đường Tâm Nhiên không nhìn thẳng, danh tiếng hoàn toàn bị cái này không biết từ đâu tới tiểu tử cướp đi. Lần trước ngươi vì sao đi không từ giã? Có phải hay không Lục trưởng lão nói với ngươi cái gì? Đường Tâm Nhiên bước nhanh đi xuống thang lầu, cùng Đông Phương Duyên gặp thoáng qua, đi vào Tần Lãng trước mặt, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tần Lãng, trong ánh mắt có tự trách, có áy náy, có ảo não. Không có, hắn cũng không nói gì thêm, là chính ta có chuyện quan trọng cho nên mới không kịp tự mình nói với ngươi. Tần Lãng cười lắc đầu. Hắn đối Đường Tâm Nhiên cũng không có biện pháp, lúc trước Đường Bạch lông mày mặc dù hiểu lầm hắn, bất quá hắn cảm thấy cũng không cần thiết qua giải thích thêm cái gì. Đường tiểu thư, vị tiểu huynh đệ này là bằng hữu của ngươi sao? Thân phận ngài cao quý cỡ nào, ta thế nhưng là lần đầu nhìn thấy ngươi còn có như thế keo kiệt bằng hữu, thật là làm cho Đông Phương Duyên mở rộng tầm mắt, đã đủ phải, không ngại hướng ta giới thiệu một chút, vị tiểu huynh đệ này là cái gì thế lực lớn con cháu con lại. Đông Phương Duyên dạo bước đi đến Đường Tâm Nhiên bên cạnh, một mặt cùng Tuấn Tiếu Dung nhìn về phía Tần Lãng, nhưng trong ngôn ngữ hoàn toàn là đối Tần Lãng xem thường cùng trào phúng. Ngươi là ta Đường Tâm Nhiên người nào? Ta có cần phải đem bằng hữu của ta giới thiệu cho ngươi biết sao? Đường Tâm Nhiên cười lạnh một tiếng, bạch Đông Phương Duyên một chút, tay ngọc vươn ra trực tiếp giữ chặt Tần Lãng, cười nói, nơi này có người quá đáng ghét, quấy rầy ta tâm tình, chúng ta về phòng ta chậm rãi trò chuyện. Nhìn thấy trong suy nghĩ nữ thần lại chủ động giữ chặt Tần Lãng, Đông Phương Duyên lập tức ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói. Trưởng quỹ, theo bản thiếu biết, tiểu tử này cũng không phải là các ngươi quán rượu khách nhân, bản thiếu nhìn hắn chói mắt, còn không mau đem hắn cho bản thiếu banh ra ngoài. Ây quán rượu trưởng quỹ sững sờ, Tần Lãng rõ ràng liền là vị này thiếu nữ áo tím bằng hữu, trực tiếp đuổi đi cũng quá cái kia, bất quá bức bách tại Đông Phương Duyên thân phận cùng uy hiếp, đành phải mở miệng nói, vị công tử này, ngài cũng không phải chúng ta quán rượu khách nhân, còn xin rời đi, không nên quấy rầy đến khách nhân của chúng ta. Câu nguyện phiếu 6. Chương 445, ở phòng ta. Làm càn. Vị công tử này chính là chúng ta tiểu thư quý khách, ngài lại đuổi hắn rời đi, thật sự là gan to bằng trời. Một lục quần áo thiếu nữ mắt hạnh trừng một cái, mở miệng khiển trách quát mắng. Cái này. Quán rượu trưởng quỹ một mặt không đúng. Hắn cũng biết có thể để cho Đông Phương Duyên liều mạng tốt như thế Đường Tâm Nhiên tất nhiên thân phận không phải bình thường, nhưng Đông Phương Duyên lại không thể không nghe, hắn hiện tại hoàn toàn liền là trong ngoài không phải người, tiến thối lưỡng nan. Tính, lục tước, không nên làm khó trưởng quỹ, có người cho nên ý làm khó Tần công tử, cùng trưởng quỹ không có quan hệ. Đường Tâm Nhiên ngăn cản lục quần áo thiếu nữ. Thậm chí lười nhác nhìn Đông Phương Duyên một chút, đối Tần Lãng nói nói, ta ở gian phòng đúng lúc là phòng, có mấy cái phòng ngủ, đã ngươi không có ở. Phương, vậy liền ở gian phòng của ta tốt. Đường 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 ra đại tiểu thư, vậy mà mời một cái lạ lẫm thiếu niên ở gian phòng của nàng. Đông Phương Duyên hai mắt trừng đến tròn trịa, thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không nghe lầm. Đây là trong truyền thuyết kia cái tính tình lãnh đạm cao không thể chạm Đường ra đại tiểu thư sao. Vẫn là không quấy rầy, chúng ta lại đi khác quán rượu tìm. Cười cảm tạ Đường Tâm Nhiên hảo ý, Tần Lãng từ chối nói. Dù sao người ta vẫn là chưa xuất các thiếu nữ, cùng ở một bộ gian phòng, mặc dù không phải chung phòng phòng ngủ, nhưng chuyện này truyền đi vẫn là có hại Đường Tâm Nhiên danh tiết. Ha ha ha, đã Đường tiểu thư thịnh mời, chúng ta chối từ chẳng phải là không nể mặt ngươi. Một bên Nguyệt Bán Thành lại là nhãn tình sáng lên, vui tươi hớn hở đánh gãy Tần Lãng, khiếp mắt nhìn về phía hai tên lục quần áo thiếu nữ, không biết gian phòng của các ngươi ở nơi nào, còn xin hai vị tỷ tỷ dẫn đường. Đường Tâm Nhiên đối với hắn không hứng thú, không phải còn có hai vị này nũng nịu mỹ nhân sao, ngủ cùng chỗ chẳng những có thể lấy cảnh đẹp ý vui, còn có thể bồi dưỡng tình cảm, không chừng có cơ hội cua được bên trong một cái đâu, Nguyệt Bán Thành nhưng sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt. Ở chung quanh một đám võ giả tiếng sói tru bên trong, Nguyệt Bán Thành lôi kéo Tần Lãng đi theo Đường Tâm Nhiên sau lưng đi bên trên phòng khách của tử lâu. Chơ mắt nhìn xem Tần Lãng cùng Nguyệt Bán Thành thân ảnh biến mất tại thang lầu chỗ ngoặt, Đông Phương Duyên Tuấn Lãng trên mặt một trận nóng bỏng. vốn là muốn tại Đường Tâm Nhiên trước mặt cho Tần Lãng một hạ mã huy, để hắn có tự mình hiểu lấy, xám xịt xéo đi. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới trong lúc vô tình vậy mà thành toàn Tần Lãng, để có cùng Đường Tâm Nhiên chung sống một phòng cơ hội. Đường Tâm Nhiên, xem như ngươi lợi hại. Lão tử Đường Đường Đông Phương gia tộc nhị công tử chủ động hướng ngươi nói chuyện, ngươi vậy mà hờ hững, ngược lại đem một không biết chỗ nào xuất hiện bao đầu tiểu tử nên tiến gian phòng. Đông Phương Duyên vô cùng phiền muộn, như muốn thổ huyết. Hừ, tiểu tử thúi, coi là đạt được Đường Tâm Nhiên hảo cảm liền có thể trở thành Đường gia rể hiền. Ngươi quá ngây thơ, Đường gia thế nhưng là thiên hoang đại lục cự vô phách đồng dạng tồn tại, cũng không phải như ngươi loại này không có có thân phận không có bối cảnh tiểu tử nghèo có thể nhúng chàm. Lạnh giọng một tiếng, Đông Phương Duyên vung tay lên, lĩnh lấy thủ hạ đi lên thang lầu, hướng hắn chỗ gian phòng đi đến. Giờ phút này, Đường Tâm Nhiên chỗ ở phòng rộng rãi trong phòng khách. Tần Lãng cùng Nguyệt Bán Thành ngồi tại mềm mại thoải mái dễ chịu trên ghế, trước mặt bày biện hai tên lục quần áo thiếu nữ vừa mới pha tốt thượng đẳng linh trà. Ừm, trà ngon. Mỹ nữ pha trà liền là hương. Một ngụm đem trước mặt linh trà uống xong nửa chén, Nguyệt Bán Thành cười tủm tỉm nhìn xem lục tức lần nữa đem chén trà trong tay của hắn đổ đầy. Tần Lãng, các ngươi lần này cũng hẳn là vì quán linh thánh lộ mà đến đây đi. Tần Lãng đối diện, Đường Tâm Nhiên mở miệng hỏi. Có thể ở thời điểm này đến võ giả nơi này, đại đa số đều là hướng về phía quán linh thánh lộ mà đến, Đường Tâm Nhiên suy đoán Tần Lãng hai người khẳng định cũng không ngoại lệ. Không sai, chúng ta chính là muốn đi vào quán linh thánh lộ, tìm kiếm một vài thứ. Tần Lãng gật đầu nói. Vậy các ngươi hiện tại có hay không danh lạch? Nếu như không có, ta chỗ này ngược lại là còn có mấy cái dư thừa danh lạch, vừa vặn tặng cho các ngươi. Nói Đường Tâm Nhiên từ bên trong nhẫn chữ vật móc ra mấy cái hộp ngọc. Ngươi vậy mà có nhiều như vậy danh lạch. Một bên Nguyệt Bán Thành nhìn thấy trên bàn hộp ngọc, hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa. Tây Môn Bắc Thân là Tây Môn gia tộc tam trưởng lao cháu trai cũng bất quá chỉ có hai cái danh ngạch mà thôi, mà Đường Tâm Nhiên lại tùy tiện xuất ra nhiều như vậy danh ngạch, kia thân phận của nàng chẳng phải là muốn xa so với Tây Môn Bắc còn cao quý hơn nhiều. Thế nhưng là tùy ý Nguyệt Bán Thành suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được thiên hoang đại lục có nhà ai thế lực cường đại họ Đường. Đa tạ hảo ý của ngươi. Chúng ta đã ủng có danh ngạch, những này ngươi vẫn là thu lại. Cho có cần người đi. Tần Lãng cười nói. Cũng thế. Lấy năng lực của ngươi, đạt được tiến vào quán linh thánh lộ danh ngạch còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đường Tâm Nhiên cười gật gật đầu, thu hồi những cái kia hộp ngọc. Quán linh thánh lộ còn có 3 ngày mới sẽ mở ra, đến lúc đó cơ hồ toàn bộ thiên hoang đại lục tất cả 25 tuổi trở xuống thanh niên tài tuấn đều sẽ tiến vào bên trong, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Các ngươi tốt nhất thừa dịp cái này mấy ngày chuẩn bị kỹ càng đầy đủ đồ vật, dạng này mới có thể ở bên trong có ưu thế. Đường Tâm Nhiên nhắc nhở. Tạ ơn nhắc nhở. Tần Lãng nói cảm tạ. Phòng bên trái nhất hai căn phòng ngủ là bỏ trống, liền cho các ngươi sử dụng đi. Ta về trước đi tu luyện, có nhu cầu gì các ngươi có thể tùy thời cùng lục tức giảng. Cùng Tần Lãng tâm sự lẫn nhau tình hình gần đây về sau, Đường Tâm Nhiên đứng dậy rời đi, trở lại nàng phòng ngủ của mình. Tiểu tử ngươi có thể à, lúc nào nhận biết cao quý như vậy mỹ lệ thế lực lớn mỹ nữ, thật sự là diễm phúc không cạn a. Thành thật khai báo, lúc nào cấu kết lại. Đường Tâm Nhiên vừa rời đi, sớm đã kìm nén không được Nguyệt Bán Thành một mặt cười xấu xa nhìn về phía Tần Lãng, mặc dù Đường Tâm Nhiên có mạng che mặt che giấu, nhưng hắn y nguyên có thể cảm nhận được nàng trong lúc vô hình đối Tần Lãng loại kia mừng rỡ. Thiếu nói hiệu nói vượng. Ta chỉ là đã cứu vị cô nương này, nàng làm như vậy hoàn toàn là báo ân mà thôi, người nghĩ quá nhiều. Tức giận chừng Nguyệt Bán Thành một chút, không thèm để ý hắn, Tần Lãng trực tiếp tuyển một căn phòng ngủ đi vào. Đường Tâm Nhiên chỗ trong phòng ngủ. Tiểu thư. Vừa rồi ngài hoàn toàn có thể lại vì bọn họ mở một gian khách phòng chính là, bằng vào chúng ta thực lực của Đường gia làm như vậy hoàn toàn không là vấn đề, thế nhưng là ngài tại sao muốn để bọn hắn vào ở nơi này đâu? Lục Tước vểnh lên miệng nhỏ, một mặt không cao hứng, dù sao đại tiểu thư còn mây cắt chưa gả, làm như vậy thực sự có hại danh tiết của nàng. Các nàng hai người tuy là Đường Tâm Nhiên thiếp thân nha hoàn, bất quá ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như tỉ muội, ở bên ngoài các nàng sẽ không trước mặt mọi người phản bác Đường Tâm Nhiên. Cũng chỉ có thể giờ phút này lại mở miệng. Bởi vì Tần Lãng chính là ta trước đó nói qua với các ngươi, ban đầu ở Linh Vũ Đại Lục giúp ta đi vào Thiên Hoang Đại Lục thiếu niên. Đường Tâm Nhiên giải khai mạng che mặt, lộ ra tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan, cười nhìn về phía Lục Tước hai người. Hắn liền là cái kia nhìn thấy ngài chân thực dung mạo thiếu niên. Lục Tước cùng khác một thiếu nữ Lục Anh quen biết một chút, đôi mắt đẹp đồng thời trừng đến tròn trịa, kinh hỉ nói. Câu nguyện phiếu 6. Chương 446, Quán Linh Thánh Lộ mở ra. Ba ngày, Tần Lãng một mực tại bên trong phòng của mình bế quan khổ tu, thực lực lần nữa có tăng lên, đạt tới võ vương ngũ trọng đỉnh phong, cách đột phá võ vương lục trọng chỉ kém một đường thời cơ. Tần công tử, hôm nay liền là quán linh thánh lộ mở ra thời gian, tiểu thư để cho ta tới thông chi ngài một tiếng, chuẩn bị sớm. Ngoài cửa truyền đến lục tức thanh âm thanh thúy. Kẹt kẹt. Tại lục tức ánh mắt mong chờ bên trong, cửa phòng mở ra, mặc một thân thanh ý Tần Lãng cất bước đi tới, cười gật gật đầu. Đa tạ Đường tiểu thư cùng lục tức cô nương nhắc nhở. Tần công tử khách khí. Bởi vì một số nguyên nhân tiểu thư không thể cùng các ngươi đồng hành, còn nhìn các ngươi thông cảm. Kể từ khi biết Tần Lãng cùng Đường Tâm Nhiên tầng kia quan hệ đặc thù, lục tước nhìn về phía Tần Lãng ánh mắt nhiều chút hứa như ẩn như hiện lửa nóng, phảng phất hận không thể có thể đem Tần Lãng cả người xem thấu. Minh bạch. Mấy ngày nay thật sự là quấy rầy. Tần Lãng chắp tay cảm tạ một tiếng, cất bước đi ra phòng ngủ. Lục tước cô nương, cáo tử, ta sẽ nhớ ngươi. Không thôi quay đầu nhìn lục tước một chút, Nguyệt Bán Thành đi theo Tần Lãng sau lưng đi ra ngoài. Quán Linh Thánh Lộ mở ra cửa vào tại cả tòa thành trì trung tâm nhất. Sáng sớm liền có vô số võ giả tuân hướng nơi đó, toàn bộ trên đường cái đám người giống như thủy triều hướng thành thị trung tâm nhất hội tụ mà đi. Mười năm mới sẽ mở ra một lần Quán Linh Thánh Lộ, cơ hội hội tụ toàn bộ thiên hoang đại lục tất cả thanh niên tài tuấn, thậm chí cực kỳ cường đại thế lực nhân vật trọng yếu đều sẽ đăng tràng, như thế thịnh đại tràng diện tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Chậc chậc, mười năm mới mở ra một lần Quán Linh Thánh Lộ, thật là khiến người ta chờ mong a. Mặc dù không thể tự mình tham gia, bất quá có thể nhìn thấy thiên hoang đại lục đông đảo thiên tài thanh niên cũng là một kiện để cho người ta cực kỳ đã nghiền sự tình. Còn không phải sao, lần này Quán Linh Thánh Lộ đối thiên tài thanh niên mà nói cũng là một lần thoát thai hoàn cốt, thực lực lên nhanh cơ hội, các thế lực lớn cơ hồ dồn hết đủ sức để làm. Nghe nói chúng ta trung vực tứ đại gia tộc tộc trưởng đều sẽ đích thân trình diện chủ trì đâu. Tần Lãng cùng Nguyệt Bán Thành một bên tại chen trúc trong đám người chậm chạp tiến lên, một bên các loại hưng phấn tiếng nghị luận nhau truyền đến. Lúc đầu nửa canh giờ liền có thể đến lộ trình, Tần Lãng cùng Nguyệt Bán Thành trọn vẹn hao phí 3 canh giờ mới đến. Mặt trời lên cao, cả cái trong thành thị sớm đã người đông nghìn nghịt, khoảng chừng gần 100 vạn võ giả hội tụ ở đây. Tại trung tâm nhất xây dựng một tòa chừng cao hơn 10 trượng đài cao, tại đông, nam, tây, bắc, 4 phương 8 hướng phân biệt ngồi ngay thẳng 4 cái gia tộc người viên, chính là trung vực cường đại nhất tứ đại thế gia, Đông Vương, Nam Cung, Tây Môn, Bắc Minh tứ đại thế gia. Trên đài cao người một mặt phong khinh vân đạm, chuyện trò vui vẻ, mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra một cỗ khí tức làm người ta run sợ, hiển nhiên đều là thực lực cực kỳ cường đại cường giả. Tần Lãng ánh mắt từ trên đài cao chúng cường giả trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào mặt phía nam một tóc trắng xóa râu dê trên người lão giả không khỏi có chút dừng lại. Cái này tóc trắng râu dê lão giả hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, chính là lúc trước cùng Nam Cung Thần Vũ, Nam Cung Bằng cùng nhau đi tới Linh Vũ đại lục cướp đi Vân Nhi Nam Cung Kiệt. Giờ phút này, Nam Cung Kiệt đang cùng một bên một tơ lụa quần áo, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên chậm rãi trò chuyện, thỉnh thoảng gật đầu. Canh giờ đã đến, phía dưới để chúng ta cho mời Nam Cung gia tộc tộc trưởng Nam Cung Chính Tề đến cùng mọi người giảng vài câu, đồng thời tuyên bố lần này Quán Linh Thánh Lộ chính thức mở ra. Một đạo trung kỳ 10 phần âm thanh âm vang lên, 100 vạn võ giả đồng thời nhãn tình sáng lên, tại tất cả mọi người chú mục dưới, cùng Nam Cung Kiệt trò chuyện nam tử trung niên chậm rãi đứng lên, đi đến đài cao trung ương nhất. Nguyên lai hắn liền là Nam Cung Thần Vũ phụ thân. Tần Lãng ánh mắt ngưng tụ, trong đầu hắc sắc nhãn luân võ hồn hiện hiện, trong nháy mắt xem thấu Nam Cung Chính Tề thực lực 4 tên võ tông hậu kỳ cường giả. Như điện ánh mắt quét nhìn phía dưới đen nghịt đám người một vòng, Nam Cung Chính Tề trên mặt lộ ra cùng tuấn tiếu dung, nói: "Nhận được Thiên Hoang Đại Lục đông đảo võ giả hậu ái, Nam Cung Chính Tề may mắn chủ trì lần này Quán Linh Thánh Lộ giải thi đấu, cảm giác sâu sắc vô thượng vinh hạnh." Khách sáo vài câu, Nam Cung Chính Tề cố ý dừng lại, trực tiếp cắt vào chính đề: "Ta nghĩ mọi người nhất định đối lần này Quán Linh Thánh Lộ chờ mong đã lâu a. Bổn tộc trưởng cũng rất là kỳ đối đãi chúng ta Thiên Hoang Đại Lục thanh niên tài tuấn sẽ có như thế nào phát huy, bản này xác nhận bọn hắn biểu hiện thời khắc, ta liền không đoạt bọn hắn danh tiếng, vẫn là đem thời gian cùng chú ý lưu cho bọn hắn đi. Hiện tại, bổn tộc trưởng chính thức tuyên bố, 10 năm một lần Quán Linh Thánh Lộ giải thi đấu chính thức mở ra." Theo Nam Cung Chính Tề âm rơi, mặt khác 3 phương hướng đồng thời bay ra 3 người đàn ông tuổi trung niên. Riêng phần mình trong tay xuất ra một viên kim sắc cơ sĩ, từng đạo thần bí kim sắc lưu quang ở trong đó không ngừng chạy thoáng hiện. Nam Cung Chính Tề đồng dạng xuất ra một viên giống nhau như đúc kim sắc cơ sĩ, 4 người nhìn nhau gật đầu, đồng thời đem trong tay kim sắc cơ sĩ cắm ở đài cao 4 góc. Trong nháy mắt, 4 đạo kim sắc cơ sĩ hóa thành 4 đạo kim sắc cự long, tại trên đài cao bay múa, lẫn nhau cuốn giao cùng một chỗ, không ngừng bốc lên. Ông! Một trận tiếng oanh minh truyền ra. Toàn bộ dưới đài cao phương đúng là trống rỗng sinh ra một đạo cửa lớn màu vàng nóng. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt hưng phấn bên trong, cửa lớn màu vàng nóng chậm rãi mở ra, vô tận chói mắt kim quang từ trong cửa lớn tàng ra, phóng thích vạn trượng kim quang. 10 năm một lần quán linh thánh lộ tại vạn chúng chờ mong hạ rốt cục chính thức mở ra. Cầu nguyện phiếu 6. Chương 447, Linh đường tử cảnh. Hiện tại mời có được tiến vào danh ngạch võ giả xuất ra các ngươi hộp ngọc trong tay, theo thứ tự thông qua đại môn, tiến vào quán linh thánh lộ. Theo Nam Cung Chính Tề âm rơi, sớm đã kìm nén không được đại lượng thanh thiếu niên từ trong đám người tuôn ra, cầm trong tay hộp ngọc phóng tới dưới đài cao cửa lớn màu vàng nóng. Từ chỗ cửa lớn tản ra kim quang chiếu rọi tại những cái kia thanh thiếu năm trên thân, lập tức bọn hắn hộp ngọc trong tay hóa thành từng đạo nhu hòa kim quang đem nó toàn thân bao phủ, sau một khắc thân ảnh từ biến mất tại chỗ không thấy. Có thể sớm một khắc tiến vào quán linh thánh lộ, ở bên trong tìm được thiên tài địa bảo cơ hội càng lớn, cuối cùng tìm tới linh tuyển cơ hội đồng dạng càng lớn. Không có người cam nguyện khuất tại lạc hậu. A. Đột nhiên, phóng tới cửa lớn màu vàng nóng thanh thiếu niên trong đám người một thanh niên bị kim quang bao phủ, kêu thảm một tiếng, cả người như gặp phải trọng kích, trung điệp hướng về sau quẳng đi, miệng phun máu tươi, mắt thấy không sống. Chuyện gì xảy ra, lại có người bị kim quang đánh giết? Tần Lãng nhướng mày, kinh ngạc nói. Hắc hắc, thật sự là xuẩn có thể. Hàng năm đều có người không có tư cách, muốn đục nước béo cò tiến vào quán linh thánh lộ. Nhưng mỗi lần không ngoài dự tính đều bị cửa lớn màu vàng nóng chỗ kim quang đánh giết. Một bên một lão giả tóc trắng hắc hắc cười quái dị, lắc đầu liên tục. Nguyên lai là dạng này. Tần Lãng bừng tỉnh đại ngộ. Hy vọng mọi người tôn trọng quán linh thánh lộ quy tắc, không có tư cách võ giả không muốn trong lòng còn có may mắn, như toan đục nước béo cỏ, tên này thanh niên liền là kết cục của các ngươi. Nam Cung Chính Tề một tay phất lên, tên kia chết đi thanh niên thi thể lăng không phiêu khởi, lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân xuất hiện từng đạo lỗ kim lỗ máu. Máu tươi như chú tử giữa không trung bay lả tả mà xuống, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Thấy cảnh này, nguyên bản một chút trong lòng còn có may mắn thanh thiếu niên trong lòng máy động, ngạnh sinh sinh ngừng vọt tới trước bước chân. Tần Lãng cùng Nguyệt Bán Thành cũng không có chậm trễ, hai người xuất ra hộp ngọc, cấp tốc xông vào kim quang đại môn, theo hộp ngọc hóa thành vạn đạo kim quang đem bọn hắn bao phủ, hai người thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đông. Sau một khắc, lòng bàn chân giẫm tới mặt đất cảm giác thật truyền đến. Tần Lãng lẻ loi một mình xuất hiện tại một tòa chuỗi lùi trên đỉnh núi, bên người đã không thấy Nguyệt Bán Thành bóng dáng. Rất hiển nhiên nơi này truyền tống cũng là ngẫu nhiên, Nguyệt Bán Thành cùng Tần Lãng cũng chưa từng xuất hiện tại cùng một nơi. Nơi này thiên địa linh khí vậy mà như thế nồng đậm. Nhìn khắp bốn phía, cảm thụ chung quanh thiên địa linh khí vậy mà xa so với thiên hoang đại lục còn nồng nặc nhiều, Tần Lãng cảm thấy toàn thân tế bào đều sinh động rất nhiều. Nếu như ở trong môi trường này tu luyện, một ngày hiệu quả tuyệt đối bù đắp được thiên hoang đại lục chí ít 3 ngày. Ngao. Đột nhiên chân trời một tiếng kêu to truyền đến, chỉ gặp một đầu toàn thân kim hoàng, vỗ cánh chí ít có vài chục mét dài to lớn đại điểu đáp xuống rơi vào khe núi, sau một khắc lần nữa phóng lên tận trời, sắc nhọn trong miệng ngậm một đầu chí ít mười mấy thước màu đen cự mãng. Hắc Lân thần mãng. Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại. Bị kim hoàng sắc đại điểu săn mồi màu đen cự mãng rõ ràng là một đầu phòng ngự cực kỳ cường hãn Hắc Lân thần mãng. Mười mấy thước thân thể mang ý nghĩa hắn thực lực chí ít đạt tới cấp 3 yêu linh, nói cách khác cùng nhân loại võ tông cường giả tương đương. Nhưng mà, cứ như vậy một đầu có thể so với nhân loại võ tông cường giả cường đại tồn tại, cơ hồ một nháy mắt liền bị kim hoàng sắc đại điểu đánh bại, trở thành con mồi. Như thế xem ra, con kia kim hoàng sắc đại điểu tuyệt đối là tồn tại cực kỳ khủng bố. Quả nhiên, kỳ ngộ càng phong phú địa phương, nguy cơ cũng tương tự càng lớn. Xem ra muốn tại cái này quán linh thánh lộ bên trong tìm tới linh tuyển cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tần Lãng vội vàng từ dưới đỉnh núi đến, hắn cũng không hy vọng trở thành đầu kia màu hoàng kim đại điểu con mồi. Theo ta nhìn ra, tiến vào cái này quán linh thánh lộ võ giả chí ít có 10 vạn nhiều, nhưng là ta đã tiến lên trọn vẹn 2 canh giờ, mà ngay cả một võ giả đều không có gặp được, cái này quán linh thánh lộ diện tích cũng quá mức khổng lồ a. Một bên cẩn thận tiến lên, Tần Lãng trong lòng âm thầm kỳ quái. Hắn tiến lên tốc độ cũng không chậm. Hai canh giờ chí ít tiến lên hơn 100 dặm, nhưng lại ngay cả một võ giả đều không có gặp được. Loại tình huống này cũng quá quỷ dị. Khẳng định không bình thường. Tần Lãng trong lòng ẩn ẩn có loại kỳ quái dự cảm, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn nhưng căn bản nói không ra. Lần nữa tiến lên hơn 10 dặm, Tần Lãng rốt cục gặp được hắn tiến vào quán linh thánh lộ hạng nhất võ giả, chỉ bất quá đối phương bụng bị xé nứt, thân thể chỉ còn không đến một nửa, đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng, tử trạng vô cùng thê thảm. Rất hiển nhiên là bị yêu thú công kích mà chết. Vốn là lịch luyện tâm bảo mà đến, không nghĩ tới lại mất mạng tại yêu thú trong miệng, có đủ bi ai, tính, thuận tay giúp ngươi đem thi thể vùi lấp rơi đi, miễn cho ngươi ngay cả cuối cùng một nửa thi thể đều bị yêu thú nuốt. Tần Lãng lắc đầu, một chưởng đánh ra trực tiếp tại bên cạnh thi thể vành ra một đạo mấy mét sâu hố to, cánh tay vung lên, không đến một nửa thi thể quay cuồng một hồi, trực tiếp rơi vào trong hố lớn. Đang chuẩn bị lần nữa vành ra một chưởng đem nó thi thể vùi lấp. Tần Lãng lại là dừng lại, con ngươi đen nhánh trực tiếp rơi vào thi thể còn sót lại trên tay phải. Tại hắn đẫm máu trong tay tựa hồ nắm thật chặt thứ gì, một sợi phát hoàng nhỏ vụn vải rách từ khe hở bên trong như ẩn như hiện. Không chút do dự, Tần Lãng tế ra một đạo hấp lực, lập tức nhỏ vụn vải rách từ tay bên trong bay ra, trực câu câu rơi vào Tần Lãng trong tay. Đây là... Chậm rãi triển khai trong tay nhuốm máu vải rách, nhìn thấy nội dung phía trên, Tần Lãng lập tức lông mày nhíu lại. Cái này vải rách lại là một bộ địa đồ, phía trên đánh dấu rất nhiều địa danh cùng chữ viết, thậm chí khu vực khác nhau còn cần khác biệt nhan sắc đánh dấu ra. Tại địa đồ trung tâm nhất màu đỏ thẫm khu vực nơi nào đó có cực kỳ rõ ràng đánh dấu, họa một đạo cực kỳ bắt mắt vòng tròn. Cái này đúng là một tấm bản đồ bảo tàng, mà lại phía trên vẽ ra địa đồ chính là Quán Linh Thánh Lộ. Tần Lãng một chút liền nhận ra vải rách bên trong tích chứa tin tức, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hít sâu một hơi. Quán Linh Thánh Lộ mỗi 10 năm mở ra một lần, không biết đã tiến hành bao nhiêu lần, khẳng định có rất nhiều trước đó tiến vào võ giả nơi này bằng vào cường đại trí nhớ nhớ kỹ hắn tại Quán Linh Thánh Lộ trải qua địa đồ, sau đó đem vẽ ra, lấy cung cấp bọn hắn hậu bối làm tham khảo. Tần Lãng trong nháy mắt nghĩ đến cực kỳ chỗ mấu chốt, con người bỗng nhiên co rụt lại. Như thế xem ra, cái này cái gọi là Quán Linh Thánh Lộ cũng không công bằng. Trước đó tìm tới qua linh tuyển người nếu như đem linh tuyển vị trí thông báo cho bọn hắn hậu đại, đây chẳng phải là rất dễ dàng liền có thể tìm tới linh tuyển chỗ, đạt được linh lực quán đỉnh. Trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, Tần Lãng ánh mắt lần nữa rơi trong tay vải rách trên bản đồ, nhìn thấy phía trên đánh dấu nội dung, cùng hoàn cảnh chung quanh có chút so sánh, hai mắt đông nhiên chừng đến tròn trịa. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn có loại kia kỳ quái dự cảm, mà lại một đường tiến lên hơn trăm dặm nhưng không có gặp được một võ giả. Bởi vì hắn hiện tại vị trí chính là trên bản đồ đánh dấu màu đỏ thẫm khu vực, Quán Linh Thánh Lộ nguy hiểm nhất tuyệt đối tử cảnh. Câu nguyện phiếu 6. Chương 448, hoan ra ngõ hẹp. Mẹ nó, vậy mà trực tiếp đem lão tử truyền tống đến tuyệt đối tử cảnh. Khó trách ta một đường gặp phải yêu thú đều là cường đại như thế, nếu như không phải ta có hắc sắc nhãn luân võ hồn cùng cường đại thần thức tránh né nguy cơ, chỉ sợ đã cùng tên võ giả này đồng dạng mệnh tang hoàng tuyền đi. Tần Lãng một mặt im lặng. A. Cái này trên bản đồ đánh dấu bảo tàng vị trí, tựa hồ liền ở phụ cận đây. Thấy rõ ràng trên bản đồ họa vòng vị trí cụ thể, Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên, hắn có thể khẳng định nơi đó cách nơi này tuyệt không vượt qua 10 dặm. Người anh em này cũng có đủ xui xẻo, đã đi tới bảo tàng phụ cận, kết quả lại bị yêu thú đánh giết. Có thể làm cho người này liều mạng tiến vào nơi này tầm bảo, xem ra kia bảo tàng nhất định không hề tầm thường, dù sao ta liền thân ở tử cảnh, không bằng đi xem một chút tốt. Trong lòng hạ quyết tâm, Tần Lãng không chút do dự, vùi lấp võ giả bị chết thi thể, trực tiếp hướng bảo tàng chỗ phương hướng đi đến. Tiến lên mấy phút, khoảng cách bảo tàng không đủ 3 giam lúc, Tần Lãng bước chân dừng lại, ánh mắt trực tiếp rơi tại phía trước. Lọt vào trong tầm mắt chỗ 3 tên mặc áo gấm thanh niên đồng dạng dừng lại. Tả hữu 2 tên thanh niên đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng bên trên dưới dò xét. Mà trong bọn hắn ở giữa tên thanh niên kia ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, một mặt ngoài ý muốn, mở miệng nói: "Lại là ngươi?" "Không sai, là ta." Tần Lãng ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng băng hàn, chăm chú nhìn ở giữa tên thanh niên kia, đáy lòng dâng lên vẻ tức giận, trong mắt càng là lộ ra không che giấu chút nào sát ý. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại có chút tài năng, chỉ là võ vương thực lực vậy mà lấy tới pháp ý đi vào thiên hoang đại lục. Ở giữa thanh niên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trao phúng nhìn về phía Tần Lãng. Thanh niên này không là người khác, chính là Nam Cung gia tộc thiếu tộc trưởng Nam Cung Thần Vũ. Thần Vũ đại ca, làm sao, ngươi biết người này? Tả hữu 2 tên thanh niên mắt lộ ra nghi hoặc, hướng Nam Cung Thần Vũ dò hỏi. Ha ha, không sai, ta cùng hắn nhưng là quen biết đã lâu. Tiểu tử này chính là ta kêu bảo bối thánh nữ một luôn nhớ mãi không quên người, ban đầu ở Linh Vũ Đại Lục bị ta bắt, nếu như không phải thánh nữ cầu tình, ta sớm đã đem hắn đánh giết. Nam Cung Thần Vũ trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm mấy phần, một mặt dương dương đắc ý. Hắn tận lực giấu giếm hắn bị Tần Lãng đánh bại sự tình, mà là xuất ra hắn đánh lén Tần Lãng đắc thủ sự tình hướng đồng bạn khoe khoang. Ồ, hắn liền là thánh nữ trong miệng nói cái gì thu lưu nàng thiếu gia. Ta nhìn dáng dấp cũng sao, lại đem thánh nữ mê đến thần hồn điên đảo. Ha ha ha, Thần Vũ đại ca bại tướng dưới tay mà thôi, vậy mà nói bừa 2 năm ước hẹn, muốn từ chúng ta Nam Cung gia tộc cướp đi thánh nữ, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tả hữu 2 tên thanh niên cười ha hả, nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Tần Lãng, ngươi thật để bản thiếu rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi chẳng những đi vào thiên hoang đại lục, mà lại còn đạt được Quán Linh Thánh Lộ danh ngạch, thực sự để cho người ta khó có thể tin. Nam Cung Thần Vũ cười lạnh nói, bất quá đáng tiếc oan gia ngõ hẹp, hôm nay gặp được bản thiếu tính ngươi không may, hôm nay tiểu tử ngươi hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ. Nam Cung Thần Vũ võ vương ngũ trọng tu vi, thực lực xưa đâu bằng nay, hắn tin tưởng lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể hoàn ngược Tần Lãng, nhẹ nhõm đánh chết. Ha ha, đúng là oan gia ngõ hẹp, bất quá hôm nay xui xẻo chỉ sợ là ngươi. Tần Lãng đồng dạng lộ ra cười lạnh, bắt trước Nam Cung Thần Vũ, hôm nay tiểu tử ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, ngươi muốn chết, hiện tại bản thiếu liền tiễn ngươi lên đường. Nam Cung Thần Vũ giận dữ, cọ một tiếng, trong tay bỗng nhiên thêm ra một cây ngân quang lóng lánh trường thương, định phóng tới Tần Lãng. Thần Vũ đại ca chấm đã. Giết chỉ là một cái võ vương nhất trọng tiểu tử không cần làm phiền ngài tự mình động thủ. Giao cho hai người chúng ta tốt. Tả hưu hai tên thanh niên ngăn trở Nam Cung Thần Vũ, khuyên, cái sau chính là Nam Cung gia tộc thiếu tộc trưởng, tương lai gia tộc người cầm quyền, tốt như vậy thắng được hảo cảm cơ hội biểu hiện, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không như vậy bỏ lỡ. Thôi được, vậy hôm nay liền tiện nghi tiểu tử này một lần, hai người các ngươi không thể khinh địch, toàn lực xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, không muốn chậm trễ đại sự. Nam Cung Thần Vũ hơi chút trầm ngâm nói. Theo hắn hai tên thanh niên đều là võ vương tứ trọng thực lực, hai người bọn họ đồng thời xuất thủ Tần Lãng chưa chắc là đối thủ. Mà lại lui một vạn bước giảng, cho dù Tần Lãng may mắn đánh bại hai người bọn họ, khẳng định cũng sẽ thụ tổn thương, đến lúc đó hắn lại ra tay càng là 10 phần chắc 9, Tần Lãng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Vũ đại ca, ngươi cứ yên tâm tốt. Hai tên thanh niên vỗ ngực một cái, quay đầu nhìn về phía Tần Lãng, đồng thời nhanh chân ép lên đi. Toàn thân cường hãn linh lực phun trào. Tiểu tử, lại dám đánh ta Nam Cung gia tộc thánh nữ chủ ý, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng nghĩ giết ta. Chỉ sợ cho ta gãi ngứa ngứa đều không đủ. Tần Lãng nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi lắc đầu. Hai người này ngay cả lẫn nhau thực lực đều không rõ ràng liền dám khẩu xuất cùng ngôn, thực sự xuẩn có thể. Ngoa nó, muốn chết. Đánh chết hắn nha. Hai tên thanh niên sắc mặt phát lạnh, một trái một phải đồng thời vung ra một quyền. Hai đạo cuồng bạo linh lực tại trên nắm tay lan lộn, gào thét lên hướng Tần Lãng đánh tung mà đi. Hai người xuất thủ liền là một kích toàn lực, không có chút nào lưu thủ, nhu cầu đem Tần Lãng một kích mất mạng. Thấy cảnh này, Nam Cung Thần Vũ nhãn tỉnh sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Hai người bọn họ lần này công kích phối hợp thành thạo, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cho dù võ vương ngũ trọng hắn đều chưa hẳn có thể tiếp được một kích này, hắn tin tưởng Tần Lãng khẳng định sẽ bị nhất kích tất sát. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta trước hết đưa các ngươi lên đường. Tần Lãng cười nhạt một tiếng, không lùi mà tiến tới, song quyền tả hữu khai cung, hai quyền đồng thời đánh ra. Ầm, ầm, hai tiếng nổ mạnh truyền ra, hai tên phách lối không thôi thanh niên như là trang giấy đúng là bị Tần Lãng trực tiếp đánh bay, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, Nam Cung Thần Vũ nụ cười trên mặt trực tiếp cứng ở trên mặt. Câu nguyện phiếu 6. Chương 449, là ngươi giết Nam Cung Bằng. Hai tên võ vương tứ trọng cao thủ hợp lực một kích cho dù hắn đều có chút không chịu được nổi, kết quả lại bị Tần Lãng một chiêu miểu sát. Cái này chiến đấu lực cũng quá cường đại. Nam Cung Thần Vũ hung hăng nuốt nước miếng một cái. Nguyên bản hắn lấy võ vương tứ trọng thua ở Tần Lãng trong tay một mực canh cánh trong lòng, hiện tại cho là hắn đột phá đến võ vương ngũ trọng đã đầy đủ chiến thắng Tần Lãng, rửa sạch đục nhã. Nhưng một màn trước mắt để hắn triệt để minh bạch hiện thực. Giờ phút này, trong lòng của hắn một mực đối chiến thắng Tần Lãng lòng tự tin ầm vang sụp đổ. Cả người bị đả kích thương tích đầy mình. Đây không có khả năng. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng không thấy, thực lực của hắn vậy mà từ lúc trước võ vương nhất trọng đột phá đến võ vương ngũ trọng. Cái này sao có thể? Nam Cung Thần Vũ cơ hồ đem đầu lắc thành trống lúc lắc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vẹn vẹn thời gian mấy tháng, liền đem thực lực từ võ vương nhất trọng tăng lên tới võ vương ngũ trọng, trực tiếp tăng lên tứ trọng, đạt tới cùng hắn đồng dạng cảnh giới. Khủng bố như thế tốc độ tu luyện. Cho dù thiên hoang đại lục những cái kia cường đại thiên tài cũng làm không được. Tần Lãng võ vương nhất trọng liền có thể hoàn ngược võ vương tứ trọng hắn, hiện tại cảnh giới cùng hắn đồng dạng, muốn đánh giết hắn càng là dễ như trở bàn tay. Nam Cung Thần Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, tại hai tên đồng bạn bị đánh giết một nháy mắt cấp tốc quay người, hướng về sau chạy trốn mà đi. Lúc này có thể bảo trụ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất, về phần mặt mũi và Nam Cung gia tộc tôn nghiêm, đã sớm bị hắn ném đến lên 9 tầng mây. Ngươi vừa mới không phải nói muốn đưa ta lên đường sao? Làm sao bây giờ chạy còn nhanh hơn thỏ? Tần Lãng lạnh lạnh lùng chào phúng một tiếng, bàn chân hung hăng giẫm một cái mặt đất, thân hình nhanh như thiểm điện, đuổi sát Nam Cung Thần Vũ, xa xa một quyền đối phía sau lưng trực kích mà ra, một đạo năng lượng màu đỏ quyền mang vạch phá không khí, đột nhiên đánh tới hướng Nam Cung Thần Vũ phía sau lưng. Bị Tần Lãng chào phúng, Nam Cung Thần Vũ xấu hổ vô cùng, gương mặt một mảnh nóng hổi, bất quá giờ phút này hắn đã không để ý tới những này. Bởi vì hắn cảm ứng được sau lưng năng lượng màu đỏ quyền mang đã cách hắn không đủ 1 mét. Tốc độ của hắn quá nhanh, trốn không thoát, cùng hắn liều. bị Tần Lãng quyền mang bao phủ, Nam Cung Thần Vũ tự biết không cách nào trốn tránh, hung hăng cắn răng một cái, đột nhiên quay người, trong tay ngân thương quang mang lóe lên, như cùng một cái ngân xà hung hăng nên đón. Ken két. Vô Kiên Bất Tồi ngân thương vẹn vẹn ngăn cản một lát sau liền ầm vang vỡ vụn, màu đỏ quyền mang tốc độ không giảm chút nào, đập ầm ầm tại Nam Cung Thần Vũ ngực. Lực công kích này thực sự quá cường đại. Cùng là võ vương ngũ trọng, nhưng Tần Lãng biểu hiện ra sức chiến đấu mạnh căn bản không phải hắn có thể chống lại. Nam Cung Thần Vũ trong lòng sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, đồng thời cả người trực tiếp bị Tần Lãng một quyền đánh bay, hướng về sau rút lui hơn 10 mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, tóc mai ở giữa càng là chảy ra từng tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Ta hộ thân ngọc bội lại nát. Sờ lấy ngực vỡ vụn màu lam ngọc bội, Nam Cung Thần Vũ một trận hoảng sợ. May mắn lần trước về đến gia tộc lại quấy rầy đòi hỏi tìm phụ thân muốn một viên hộ thân ngọc bội, nếu như không phải mới vừa khối ngọc bội này, Tần Lãng một quyền kia liền hoàn toàn có thể đem hắn đánh chết. Quả nhiên là gia đại nghiệp đại, đồ vật bảo mệnh xác thực không ít. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cầm ra bao nhiêu bảo mệnh hộ thân phủ. Nhãn luân toàn loa. Âm rơi, một đạo điên cuồng xoay tròn mắt vòng võ hồn gào thét mà ra, thiên địa linh khí bị cuốn vào, như là một đạo cự đại bánh xe gió, mang theo trận trận kinh khủng âm bạo, phô thiên cái địa hướng Nam Cung Thần Vũ quét sạch mà đi. Cái gì? Nhìn thấy trước mắt giống như đã từng quen biết một màn, Nam Cung Thần Vũ hai mắt đông nhiên trừng đến tròn trịa, ngươi là lần trước tại Đại Mạc cổ thành tên kia thanh niên áo trắng. Giờ khắc này, Nam Cung Thần Vũ thầm mắng mình là heo, lúc ấy thánh nữ như thế giữ gìn tiểu tử này, mình vậy mà căn bản không tin tưởng hắn liền sẽ là Tần Lãng. Nguyên bản có ưu thế tuyệt đối có thể đánh giết Tần Lãng, không nghĩ tới cuối cùng lại là để hắn xấu Nam Cung gia tộc chuyện tốt. Không sai. Chính là ta. Lần trước có Nam Cung Bằng Lao thất phu kia ở đây, để ngươi trốn qua một kiếp, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Tần Lãng ánh mắt vô cùng băng hàn, lạnh lùng nói. Nói cách khác Nam Cung Bằng trưởng lão cũng là tiểu tử ngươi đánh giết. Nam Cung Thần Vũ thanh âm hơi có chút phát run. Chuyện của tôi lốt nét. Ngươi cuối cùng thông minh một lần. Không sai, Nam Cung Bằng chính là chết trên tay ta, hiện tại ta liền đưa ngươi xuống dưới đoàn tụ với hắn. Theo Tần Lãng lâm rơi, nhãn luân toàn hoa thần thông đột nhiên đụng vào Nam Cung Thần Vũ trên thân. Không. Trong miệng phát ra một đạo tuyệt vọng gào thét, Nam Cung Thần Vũ mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hắn là tương lai Nam Cung gia tộc tương lai người thừa kế, tiền đồ vô lượng, hắn còn không muốn chết. Điên cuồng xoay tròn lực xé nát Nam Cung Thần Vũ thiếp thân bảo giáp. Lực lượng cuồng bạo đụng vào Nam Cung Thần Vũ trên thân, răng rác xương sườn đứt gãy thanh âm truyền ra, Nam Cung Thần Vũ giống ở giữa ngọn ngọt đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Ông! Ngay tại Nam Cung Thần Vũ đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, chỉ gặp một đạo phai mở thân ảnh bỗng nhiên từ hắn sâu trong thức hải phiêu đãng mà ra, cánh tay vung lên, linh lực khổng lồ quét sạch mà ra, lập tức tại trước người hắn điên cuồng xoay tròn nhãn luân toàn hoa phi tốc giảm nhỏ, rất nhanh liền tiêu tán thành vô hình. Phụ thân một sợi hồn lực. May mắn trốn qua một kiếp, Nam Cung Thần Vũ kinh ngạc nhìn xem cái kia đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, trong nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Liền ngay cả bản thân hắn cũng không biết phụ thân vậy mà ở trong cơ thể hắn còn có lưu dạng này một tay cường đại bảo mệnh phù. Vị tiểu hữu này, ta chính là trung bực tứ đại thế gia Nam Cung gia tộc tộc trưởng, cũng là Nam Cung Thần Vũ phụ thân, xem ở Nam Cung gia tộc chút tình mọn bên trên, có thể hay không dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho khuyển tử lần này. Nam Cung Chính Tể cảm kích khôn cùng. Phai mở thân ảnh một mặt không hề bận tâm, nhàn nhạt nhìn xem Tần Lãng, tuy là thỉnh cầu, nhưng trong khẩu khí lại không có chút nào khiêm tốn, phảng phất để Tần Lãng buông tha Nam Cung Thần Vũ hoàn toàn là chuyện đương nhiên sự tình. Hừ, đừng nói ngươi là Nam Cung gia tộc tộc trưởng, cho dù hôm nay Thiên Vương lão tử đến, Nam Cung Thần Vũ ta cũng giết không tha. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, lần nữa tế ra một đạo nhãn luân toàn hoa thần thông, đột nhiên đánh phía Nam Cung Chính Tể. Nô tông hậu kỳ cường giả lại như thế nào? Hiện tại xuất hiện chẳng qua là hắn một đạo hồn lực mà thôi, Tần Lãng căn bản không sợ. Ầm. Nhãn Luân toàn hoa đột nhiên cùng Nam Cung Chính Tể võ hồn đụng vào nhau, lẫn nhau điên cuồng tiêu hao, Nam Cung Chính Tể võ hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt, sau đó triệt để tiêu tán thành vô hình. Ách, sao lại thế? Trên mặt vừa lộ ra một vòng vui mừng Nam Cung Thần Vũ khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới liền ngay cả phụ thân hắn võ hồn lực lượng đều bị Tần Lãng cường thế đánh nát, xem ra hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. À, Nam Cung Thần Vũ, thật là đúng dịp à, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ lại tới đây. Ngay tại Nam Cung Thần Vũ cơ hồ tuyệt vọng lúc, một đạo trêu chọc thanh âm từ nơi không xa truyền đến, chỉ gặp 7-8 tên thanh niên bao vây lấy một thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới. Tây Môn Liệt, cứu ta. Nam Cung Thần Vũ nhãn tỉnh sáng lên, phảng phất người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Câu nguyện phiếu 6. Chương 450, truy. Tây Môn Liệt, Tây Môn gia tộc đại trưởng lão cháu trai, là Tây Môn gia tộc thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, thực lực vô cùng cường đại, tuổi còn trẻ đã là võ vương bắt trọng cường giả. Trọng yếu hơn là Tây Môn Liệt sức chiến đấu cực kỳ cường đại, chết ở trong tay hắn võ vương bắt trọng cường giả vô số kể, có thể nói cùng giai vô địch. Nếu như có thể có hắn hỗ trợ xuất thủ, hôm nay tuyệt đối có thể phản sát Tần Lãng. Thật không nghĩ tới đường đường Nam Cung gia tộc thiếu tộc trưởng cũng sẽ có như thế nghèo túng thời điểm. Tây Môn Liệt khỏe miệng lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười tiêu dung, cứu ngươi cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi đáp ứng đem ngươi biết liên quan tới quán linh thánh lộ tất cả tin tức cùng chúng ta cùng hưởng, chúng ta liền sẽ xuất thủ cứu giúp. Các ngươi đây là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nam Cung Thần Vũ trên mặt vô cùng âm trầm. Hắn biết đến tin tức chính là Nam Cung gia tộc vô số tiền bối tâm huyết ngưng tụ, cực kỳ chân quý, làm sao có thể chắp tay đưa cho Tây Môn gia tộc. Đã Thần Vũ công tử không nguyện ý, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu, cáo tử, ngươi liền mang theo ngươi biết bí mật tiến phần mộ tốt. Mỉm cười, Tây Môn Liệt làm bộ định quay người rời đi. Chờ một chút. Trong mắt lóe lên xoắn suýt chi sắc, Nam Cung Thần Vũ hung hăng cắn răng một cái, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Cùng mang theo bí mật bạch bạch chết đi, chẳng bằng buông tay đánh cược một lần, không nhưng có thể sống sót, có lẽ còn có thể có chiếm được linh lực quán đỉnh thời cơ. Ha ha ha, ta liền biết Thần Vũ công tử là người thông minh. Nhất định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Tây Môn Liệt cười to, gật đầu nói, ngươi yên tâm tốt, có ta Tây Môn Liệt tại, bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo, đối phương tuyệt đối không cách nào động tới ngươi một cọng tóc gáy. Các ngươi chẳng những phải cứu ta, hơn nữa còn muốn đem tiểu tử này đánh giết, ta liền sẽ đem ta biết tất cả tin tức toàn bộ cáo chi. Nam Cung Thần Vũ hung dữ chỉ hướng Tần Lãng, mắt lộ ra hung quang. Nếu như có thể mượn Tây Môn Liệt tay đánh giết Tần Lãng tự nhiên không còn gì tốt hơn. Tiểu tử, ngươi vận khí thực sự không tốt, Thần Vũ công tử muốn ngươi chết, ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, Tây Môn Liệt thân hình khẽ động, sau một khắc đã xuất hiện tại Tần Lãng trước mặt, lăng lệ một chưởng đập thẳng mà ra, mãnh liệt linh lực như là mênh mông sông lớn, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng hướng Tần Lãng quét sạch mà đi. Võ Vương bắt trọng sao? Vừa vận thử một chút ta hiện tại sức chiến đấu. Tần Lãng không có chút nào vẻ sợ hãi, đồng dạng một chưởng vỗ ra, đón lấy Tây Môn Liệt. Ầm. Hai trưởng ở giữa không trung đột nhiên chạm vào nhau, hai cỗ bảng bạc linh lực lẫn nhau điên cuồng tiêu hao, sau đó đồng thời tiêu tán thành vô hình, lăng liệt linh lực bốn phía tàn mát, cuồng phong gào thét, Tần Lãng cùng Tây Môn Liệt riêng phần mình hướng lui về phía sau mấy bước, đồng thời đứng vững thân hình. Song phương chính diện va chạm, thế lực ngang nhau, bất phân cao thấp. Vậy mà cùng Tây Môn Liệt bất phân thắng bại. Trung quanh quan chiến còn lại 7-8 tên thanh niên con ngươi trợn co rụt lại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rất nhiều võ vương bắt trọng cường giả đều không phải là Tây Môn Liệt đối thủ, thiếu niên trước mắt này trẻ tuổi như vậy, mà lại bằng vào võ vương ngũ trọng thực lực có thể cùng Tây Môn Liệt bất phân thắng bại. Thực sự quá bất khả tư nghị. Ồ, khó trách ngay cả Nam Cung Thần Vũ đều cắm trong tay ngươi, nguyên lai có chút tài năng. Tây Môn Liệt ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, cười lạnh nói, bất quá đáng tiếc ngươi hôm nay vận khí không tốt lắm, gặp được ta Tây Môn Liệt. Có thể tự tay đánh chết một dị bẩm thiên phú thiên tài đây chính là vô thượng vinh dự. Nếu như nói trước đó Tây Môn Liệt chỉ là vì cứu Nam Cung Thần Vũ mà ra tay, giờ phút này trong lòng của hắn đã đối Tần Lãng sinh ra ý quyết giết. Bởi vì loại thiên tài này một khi đắc tội, nếu như không thể đem tại chưa trưởng thành bóc chết, về sau chú định hậu hoạn vô tận. Tây Môn Liệt tuyệt đối sẽ không để bất cứ uy hiếp gì đến Tây Môn gia tộc người sống. Siêu. Thân hình khẽ động, Tây Môn Liệt trực tiếp nhào về phía Tần Lãng, xuất trưởng như gió. Liên miên không ngừng đánh ra. Tần Lãng không tránh không né, đồng dạng một trưởng lại một trưởng vô ra, song phương đột nhiên kích đánh nhau. Phanh 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 phanh. Điên cuồng tiếng va chạm không ngừng vang lên, rất nhanh hai người kịch chiến mấy trăm hiệp, nhưng ý nguyên bất phân thắng bại. Ầm. Lần nữa kịch liệt va chạm một lần, song phương thân ảnh riêng phần mình hướng về sau rút lui. Vậy mà lấy chỉ là võ vương ngũ trọng thực lực làm cho ta vận dụng võ kỹ, ngươi vẫn là đầu một cái. Cho dù hôm nay ngươi chết trong tay ta cũng tuyệt đối đủ để tự ngạo. Địa giai cao cấp vũ kỹ, Miên Miên chiến quyền. Thân hình khẽ động, Tây Môn Liệt lần nữa nhào về phía Tần Lãng, như là mánh hổ hạ sơn, nằm đấm như là như mưa rơi điên cuồng nện xuống, tốc độ nhanh chóng, Nam Cung Thần Vũ thậm chí thấy không rõ mỗi một quyền rơi xuống vị trí cụ thể, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một mảnh liên miên quyền ảnh. Trung quanh quan chiến 7-8 tên Tây Môn gia tộc thanh niên đều là nhãn tình sáng lên. Miên Miên chiến quyền chính là Tây Môn Liệt cường hãn nhất công kích. Chết tại hắn một chiêu này hạ võ vương vô số kể, thậm chí còn có mấy tên võ vương cửu trọng cường giả tại hắn một chiêu này hạ nuốt hận. Đã Tây Môn Liệt sử xuất chiêu này, bọn hắn tin tưởng Tần Lãng khẳng định không phải là đối thủ, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. So đấu võ kỹ sao? Tần Lãng cười lạnh một tiếng, trong đan điền linh dịch tuôn trào ra, dọc theo đặc thù gân mạch vận chuyển, sau đó toàn bộ dọc theo cánh tay tràn vào ngón trỏ tay phải. Bạo viêm nhất chỉ. Theo Tần Lãng trong lòng quát khẽ một tiếng, một chỉ đột nhiên điểm ra, cùng bạo xích hồng sắc chỉ lực như là một đạo sắc bén màu đỏ mũi tên, trong nháy mắt xé rách từng đạo quyền ảnh, cuối cùng chuẩn sắc không sai điểm tại Tây Môn Liệt trên nắm tay. Cái gì? Chẳng những lông tóc không tổn hao gì, vậy mà phá Tây Môn Liệt miên miên chuyển quyền. Hắn đó là cái gì võ kỹ, lực buộc phát vậy mà như thế mạnh. Chúng Tây Môn gia tộc thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vốn cho là tại Tây Môn Liệt võ kỹ công kích đến Tần Lãng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Tần Lãng chẳng những lông tóc không tổn hao gì, lại vẫn phá Tây Môn Liệt võ kỹ. Thứ tử giữ lại không được. Tuyệt đối không thể để hắn đào tẩu, mọi người cùng nhau xông lên, trực tiếp đem hắn vây giết. Chiến đấu lâu như vậy Tây Môn Liệt một trận mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không thôi, biết chỉ dựa vào hắn sức lực của một người rất khó đánh giết Tần Lãng, trực tiếp mở miệng đề nghị đám người cùng một chỗ động thủ. Còn lại 7-8 tên thanh niên mặc dù thiên phú không bằng Tây Môn Liệt, bất quá cũng là Tây Môn gia tộc thiên tài, trong đó mấy người thực lực đồng dạng đạt tới võ vương bát trọng, cũng không tất Tây Môn Liệt yếu bao nhiêu. Một cái Tây Môn Liệt Tần Lãng cũng không sợ, nhưng là nếu như Tây Môn gia tộc những thiên tài này thanh niên đồng thời động thủ, một khi hắn bị vây lại, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn giết ta? Không có cửa đâu. Tần Lãng lúc này quyết đoán, không có cho bọn hắn mảy may cơ hội, trực tiếp quay người, thi triển du long bộ, hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Tiểu tử này muốn chạy trốn. Mọi người mau đuổi theo, nhất định không thể để cho hắn đào tẩu. Tây Môn Liệt lông mày nhíu lại. Tần Lãng cùng Tây Môn gia tộc đã không chết không thôi, một khi để hắn đào tẩu, nếu như trưởng thành, tương lai nhất định có thể trở thành Tây Môn gia tộc các ngộng. Truy. 7-8 tên Tây Môn gia tộc thanh niên động tác nhanh chóng, hướng về phía trước chạy trốn Tần Lãng đuổi sát mà đi, thề phải đánh chết. Câu nguyện phiếu 6. Chương 451, thực nhân trúc. Tần Lãng động tác nhanh chóng, tại phía sau hắn, Tây Môn Liệt, Nam Cung Thần Vũ cùng còn lại 7-8 tên Tây Môn gia tộc thanh niên đồng dạng động tác không chậm, theo đuổi không bỏ, 10 đạo nhan sắc khác nhau linh lực công kích vạch phá không khí, đồng thời oanh hướng về phía trước chạy trốn Tần Lãng, muốn buộc hắn dừng lại. Bành 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 bành. Cùng bạo linh lực liên tục không ngừng công kích tại Tần Lãng sau lưng, nổ ra từng đạo hố to, đất đá bay tán loạn. Tần Lãng cũng không quay đầu lại, tại bay tán loạn trong đất đá chạy trốn, đại lượng hòn đá đều bị hắn tránh né, nhưng số lượng thực sự quá nhiều, mấy đạo hòn đá thực sự không cách nào tránh né, trực tiếp từ hắn phía sau lưng xẹt qua, xuất hiện mấy đạo tấc sâu vết thương, ân máu đỏ tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ quần áo. Tần Lãng cũng không để ý tới thương thế trên người, mấy phút về sau, đã chạy ra vài dặm. Phía trước xuất hiện một mảnh rậm rạp đen nhánh rừng trúc. Tần Lãng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một đầu sông đi vào. Truy tại phía trước nhất Tây Môn Liệt theo sát phía sau, đang muốn đồng dạng chui vào đen nhánh rừng trúc, sau lưng lại chuyển tới Nam Cung Thần Vũ vội vàng thanh âm. Liệt huynh, tuyệt đối không thể tiến vào đen nhánh trong rừng trúc. Tây Môn Liệt biến sắc, ngạnh sinh sinh ngừng vọt tới trước bước chân, tại phía sau hắn 7-8 tên Tây Môn gia tộc thanh niên đồng dạng dừng lại. Nam Cung Thần Vũ, vì sao để chúng ta dừng lại? Tiểu tử kia mau trốn đi. Lại không truy liền muộn. Nhìn xem tại đen nhánh trong rừng trúc đã thân ảnh mơ hồ Tần Lãng, Tây Môn Liệt nếp nhăn nói. Mảnh này đen nhánh rừng trúc không thể vào a, bên trong vô cùng nguy hiểm, tiến vào khẳng định là thập tử vô sinh. Nam Cung Thần Vũ mở miệng nói. Thập tử vô sinh. Tây Môn Liệt cùng còn lại 7-8 tên Tây Môn gia tộc thanh niên hai mặt nhìn nhau, một mặt không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ phía trước chỉ là một mảnh cực kỳ phổ thông màu đen rừng trúc, tựa hồ một điểm ý hiếp đều không có a. Nam Cung Thần Vũ cũng không trả lời, mà là xuất ra một thanh trường kiếm dùng sức ném một cái, quang mang lóe lên, trường kiếm công bằng cắm ở một cây tráng kiện hắc trúc bên trên, phát ra ông ông rung động âm thanh. Sau đó tại Tây Môn Liệt bọn người ánh mắt kinh hãi bên trong, trôi này cực kỳ cứng rắn trường kiếm đúng là cấp tốc hòa tan thành một đoàn nước thép, bị hắc trúc hoàn toàn hấp thu, biến mất không thấy gì nữa. T, thật cổ quái hắc trúc. Tây Môn Liệt bọn người hít vào một ngụm khí lạnh. Vô kiên bất tồi trường kiếm đều có thể nhanh chóng như vậy nuốt. Nếu như lấy nhân loại huyết nhục chi khu tiến vào bên trong, một khi bị hắc trúc quấn lên tử trạng khẳng định sẽ càng thê thảm hơn, chỉ sợ cuối cùng ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa nổi. Những này hắc trúc là thượng cổ trong truyền thuyết thực nhân trúc, tại Thiên Hoang Đại Lục đã tuyệt tích, chỉ có tại cái này Quán Linh Thánh Lộ bên trong mới có. Một khi bị bọn chúng quấn lên, đừng nói huyết nhục chi khu nhân loại, dù cho là có thể thiết kim đoạn ngọc linh khí cũng đều sẽ bị thôn vệ không còn một mảnh. Nam Cung Thần Vũ cảnh giác nhìn trước mắt cách đó không xa đen nhánh rừng trúc. Gàn từng chữ một. Nguyên lai cái này lại là thượng cổ mới có bên trong thực nhân trúc. Nghe đồn đã từng Thiên Hoang Đại Lục một nhà thực lực cường đại nhất lưu thế lực ngộ nhập hắc trong rừng trúc, kết quả toàn tộc trên dưới toàn bộ bị hắc trúc nuốt, không một người còn sống. Tây Môn Liệt Âm thầm tặc lưỡi nói: "Những này hắc trúc lại khủng bố như thế, may mà chúng ta kịp thời dừng lại, không có sông lầm trong đó, nếu không hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi." Một Tây Môn gia tộc thanh niên tim đập nhanh nói: "Tần Lãng đã tiến vào hắc trong rừng trúc, xem ra hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, dạng này cũng tốt, vừa vặn tỉnh cho chúng ta tự mình động thủ." Một tên khác thanh niên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn có chút hả hê nói: "Lời tuy như thế, nhưng nếu như không tận mắt thấy Tần Lãng mất mạng, ta còn là không quá yên tâm." Tây Môn Liệt trầm ngâm một lát, ánh mắt rơi vào Nam Cung Thần Vũ trên thân, hỏi nói: "Thần Vũ huynh, ngươi hẳn là đối tình huống nơi này cực kỳ giải đi, nhưng có biện pháp để chúng ta quan sát được tình huống bên trong. Ta biết một con đường khác, địa thế cực dai, có thể nhìn xuống toàn bộ hắc rừng trúc, có lẽ chúng ta tới đó thử xem." Nam Cung Thần Vũ mở miệng nói: "Tốt, chúng ta đi." Tây Môn Liệt gật gật đầu, đám người đi theo Nam Cung Thần Vũ sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí bỏ qua cho hắc rừng trúc, hướng một cái khác đầu đi đến. Cùng lúc đó, hắc trong rừng trúc, phát giác sau lưng không có Tây Môn Liệt đám người bóng dáng, Tần Lãng lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, dựa một viên tráng kiện hắc trúc dừng lại. "Ngoa nó, đám hôn đàn này, nhiều người như vậy đánh một mình ta. Lần sau đừng để ta đụng phải bọn hắn, nếu không nhất định phải làm cho bọn hắn gấp trăm lần hoàn lại." Sờ một thanh phía sau lưng vết thương, lập tức bàn tay dính đầy máu tươi, Tần Lãng đau đến xé răng niết miệng. Cũng may đều là bị thương ngoài da, đối Tần Lãng ảnh hưởng cũng không lớn, ăn vào thuốc chữa thương, vết thương máu tươi rất nhanh ngừng, bất quá hắn trên người áo đã không có cách nào xuyên. Cởi xuống nhuốm máu áo ném xuống đất, Tần Lãng từ bên trong nhẫn chữ vật lần nữa xuất ra một kiện mới áo mặc vào. "Tây Môn Liệt cách ta cũng không xa, nơi này còn chưa đủ an toàn, không thể lưu lại quá lâu, đến mau chóng rời đi." Phân rõ một phen phương hướng, Tần Lãng đang muốn rời đi, cả người lại là khẽ giật mình, nghĩ đến cái gì, từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một khối vỡ vụn vải cũ, một bên tưởng tận xem xét tin tức phía trên, vừa quan sát mình vị trí. Khối này vải rách đúng là hắn trước đó từ tên kia võ giả bị chết trên thân lấy được tàng bảo đồ. Chậc chậc, nơi này lại chính là tàng bảo đồ bên trên đánh dấu bảo tàng vị trí. Xác nhận không sai về sau, Tần Lãng đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Không nghĩ tới tại Tây Môn Liệt bọn người truy sát dưới, hắn đánh bậy đánh bạn, đúng là trực tiếp tiến vào bảo tàng vị trí. Có thể làm cho người võ giả kia hung hãn không sợ chết tiến vào nơi này, rất hiển nhiên nơi này bảo tàng nhất định cực kỳ mê người, giá trị bất phàm. Ánh mắt cẩn thận quét về phía trung quanh, Tần Lãng động tác đột nhiên đình trệ. Hắn phát hiện vừa mới bị hắn tiện tay ném xuống đất huyết y chẳng biết lúc nào đúng là quấn quanh ở một gốc tráng kiện hắc trúc trên thân thể. Không đúng. Ta vừa mới rõ ràng đem thay đổi quần áo ném xuống đất, làm sao lại chạy đến hắc trúc bên trên. Trong lòng hiện lên nghi hoặc, đột nhiên Tần Lãng lại là ánh mắt dừng lại, sau đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn hãi nhiên phát hiện, lúc trước hắn thay đổi quần áo lại có một nửa dung nhập hắc trúc bên trong, nhìn qua tựa như là bị hắc trúc ăn hết. Thật cổ quái hắc trúc. Trong miệng tự lẩm bẩm, một cú cực độ tim đập nhanh từ phía sau lưng truyền vào não hải, Tần Lãng sắc mặt đại biến, đột nhiên quay người, xì. Rồi một tiếng vừa thay đổi quần áo trực tiếp bị một cỗ hấp lực lôi kéo hạ xé nát, chăm chú bị phía sau hắn rửa hắc trúc hấp thụ, cấp tốc phân giải. Từng đạo tê tê dại dại hơi ngứa cảm giác từ sau lưng truyền đến, Tần Lãng não hải trầm xuống, đúng là có loại buồn ngủ cảm giác. Không tốt, trúng độc. Nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Có thể bất chi bất giác để hắn trúng độc, tê liệt thần kinh của hắn, những này hắc trúc hiển nhiên có phần không tầm thường. Bàn chân hung hăng giẫm một cái mặt đất, cả người định phóng lên tận trời, rời đi mảnh này hắc rừng trúc. Nhưng mà, Tần Lãng thân hình vừa nhảy lên, đủ có vài chục đạo hắc trúc thân thể hỗn lượng, đúng là tạo thành một đạo hắc trúc tạo thành lồng giam, trực tiếp đem Tần Lãng giam ở trong đó. Câu nguyện phiếu 6. Chương 452, mạng sống như treo trên sợi tóc. Phá cho ta. Tần Lãng đấm ra một quyền, cuồng bạo năng lượng quét sạch mà ra, đột nhiên đánh phía đỉnh đầu hắc trúc. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền ra, đủ để đánh giết một võ vương cường giả cường hãn. Một quyền đánh vào hắc trúc phía trên chỉ là phát ra một đạo tiếng vang nặng nề, hắc trúc không chút nào bị hao tổn. Cái này hắc trúc là làm bằng vật liệu gì, vậy mà hoành không phá. Trong đầu nặng nề cảm giác tăng thêm, Tần Lãng cấp tốc thi triển thần thông. Tử thần chi nhãn. Một đạo lăng lệ hắc mang bỗng nhiên bắn ra, đụng vào hắc trúc phía trên, tại mặt ngoài vẹn vẹn lưu lại một đạo điểm đen. Nhãn luân toàn loa. Điên cuồng xoay tròn mắt vòng võ hồn như là máy khoan điện gào thét lên đụng vào hắc trúc phía trên, mặc cho điên cuồng xoay tròn, nhưng cũng vô sự vô bổ, căn bản là không có cách phá vỡ hắc trúc tạo thành lồng giam. Ta vận dụng thần thông vậy mà cũng vô pháp lao ra. Tần Lãng chau mày, trong đầu nặng nề cảm giác cấp tốc gia tăng, vô cùng u ám, cảm giác chung quanh trời đất quay cuồng, trước mắt hết thể trở nên cực kỳ mơ hồ, dưới chân lảo đảo, phù phù một tiếng trùng điệp quẳng xuống đất. Thần kinh lọt vào cực độ tê liệt, Tần Lãng hai mắt nhắm nghiền, cả người lâm vào trong hôn mê, duy chỉ có trong thức hải thần thức giữ lại một tia cảm giác. Nơi xa giữa sơn núi, Tây Môn Liệt cùng Nam Cung Thần Vũ bọn người vừa vặn thấy cảnh này, từng cái hít sâu một hơi. Tần Lãng vừa mới sức chiến đấu mạnh bao nhiêu bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy, nhưng mà đủ để cùng Tây Môn Liệt cân sức ngang tài Tần Lãng mà ngay cả Hát Trúc đều không thể đánh tan, trực tiếp bị nhốt, đã hôn mê. Cái này Hát Trúc thực sự quá quỷ dị. Chẳng những có thể lấy công kích nhân loại, mà lại lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Nếu như là bọn hắn gặp được cùng Tần Lãng tình huống giống nhau, chỉ sợ đồng dạng sẽ bị khốn trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mau nhìn, Hát Trúc trong lồng giam đang không ngừng bốc lên máu. Nam Cung Thần Vũ chỉ vào Hát Trúc lồng giam, cả kinh nói. Thuận Nam Cung Thần Vũ ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp bị lít nha lít nhít Hát Trúc vây khốn trong lồng giam, vô số như là lỗ kim châm nhỏ đâm vào Tần Lãng thể nội, có thể nhìn thấy Tần Lãng huyết dịch cả người không ngừng bị Hát Trúc rút đi, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Bị Hát Trúc vây khốn, rút đi toàn thân máu tươi, Tần Lãng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Cung Thần Vũ ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, một mực bị Tần Lãng áp chế mà tạo thành vô tận áp lực giết hết. Cả người dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không có Tần Lãng khối này chướng ngại vật, thánh nữ không có tưởng niệm, sớm muộn sẽ trở thành thê tử của hắn. Tốt, đã xác định tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta cũng liền có thể yên tâm. Tây Môn Liệt đồng dạng lộ ra vẻ thoải mái, ánh mắt rơi vào Nam Cung Thần Vũ trên thân. Thần Vũ huynh, ta nghĩ ngươi bước lên cực đại phong hiểm tiến vào nơi này tử cảnh, nhất định không phải là lạc đường A. Nơi này đến cùng có cái gì? Đồ tốt không ngại nói ra. Chúng ta có lẽ có thể giúp ngươi đem thứ ngươi muốn tìm ra nha. Dẫn hổ nuốt sói, hiện tại sói chết, hổ lại lộ ra hung ác nanh bước. Bất đắc dĩ tự rêu một tiếng, Nam Cung Thần Vũ cũng là thoải mái, trực tiếp đối Tây Môn Liệt bọn người vây tay, đạo. Ta đúng là tìm đồ, đã các ngươi có hứng thú có thể cùng ta cùng đi đi. Đi. Tây Môn Liệt khoát khoát tay, đám người đi theo Nam Cung Thần Vũ sau lưng dọc theo đường núi leo lên phía trên mà lên. Theo lấy bọn hắn rời đi, lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Chỉ có hát rừng trúc Tần Lãng trôi trong lồng giam lờ mờ có thể nghe được Tần Lãng như có như không nhàn nhạt hô hấp. Hấp thu Tần Lãng đại lượng huyết dịch, hát dê trúc bộ thổ nhưỡng run run một hồi, Tần Lãng toàn bộ thân thể trực tiếp rơi xuống tiến thổ nhưỡng bên trong, bị chúng hát trúc bộ dễ chăm chú quấn quanh, coi như bọn hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Tần Lãng cảm giác cả người bị vô tận hát cám bao khỏa, toàn bộ thân thể hoàn toàn mất đi chi giác, chỉ có trong đầu thần thức còn bảo trì sau cùng vẻ thanh tỉnh. Cùng đan điền cảm giác bị cắt đứt. Không cách nào vận dụng linh lực cùng địa hỏa, trong thức hải võ hồn cũng bị một loại lực lượng thần bí tê liệt, lâm vào yên lặng, căn bản là không có cách vận dụng. Mặc dù có đông đảo thủ đoạn, nhưng thời khắc này Tần Lãng đồng dạng đều không thể thi triển. Ta đây là muốn chết à? Trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy, Tần Lãng có phần không cam tâm. Hắn đáp ứng Vân Nhi 2 năm ước hẹn, muốn đi Nam Cung gia tộc tự mình đưa nàng tiếp ra, nhưng Tần Lãng vạn vạn không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ lật thuyền trong mương, bị cái này thần bí hát trúc bắt được. Coi như phân bón. Sinh mệnh lực cấp tốc sói mòn, Tần Lãng cảm giác liền ngay cả sau cùng một tia thần thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Không được, ta không thể liền chết đi như thế, ta đáp ứng Vân Nhi sự tình còn chưa làm đến, nàng tuyệt đối không thể rơi vào Nam Cung Thần Vũ loại kia nhỏ trong tay người. Không ngừng từ ta khích lệ, Tần Lãng tận lực để cho mình sau cùng một tia thần thức bảo trì thanh tỉnh. Một khi ngay cả sau cùng thần thức đều mất đi, Tần Lãng biết hắn khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà mặc hắn như thế nào khích lệ mình, ý chí lực cỡ nào kiên cường, sinh mệnh lực không ngừng bị hắc dê trúc thân rút đi, cả người cơ hồ trở nên da bọc xương, khoảng cách triệt để trầm luân chỉ kém trong gang tấc, cuối cùng một tia thần thức càng ngày càng yếu, sau một khắc sắp triệt để sụp đổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Lãng trong đan điền linh dịch cùng một tia xích viêm địa hỏa bị hắc dê trúc thân rút ra, chuẩn bị hấp thu Tần Lãng trong đan điền linh dịch hắc trúc căn bản không có ngờ tới đan điền của hắn bên trong còn có xích viêm địa hỏa loại tồn tại này, tới tiếp xúc một nháy mắt bị thiêu đốt đau xót, chợt co rụt lại. Cấp tốc chặt đứt đối Tần Lãng khống chế. T. Đau quá. Không có Tần Lãng điều khiển, xích viêm địa hỏa ngọn lửa cấp tốc tại Tần Lãng thể nội bốc cháy lên, nguyên bản đã không có mảy may cảm giác thân thể lập tức truyền đến vô tận kịch liệt đau nhức, Tần Lãng sắp mẫn diệt cuối cùng thần thức bỗng nhiên một thanh, thừa dịp hát trúc chặt đứt khống chế thân thể một cái chớp mắt cấp tốc khôi phục đối thân thể trưởng không quyền. Những này hát trúc sợ xích viêm địa hỏa. Tần Lãng không có chút nào do dự, trước tiên từ trong đan điền đem xích viêm địa hỏa hỏa diễm điên cuồng tế ra. Tại hắn mặt ngoài thân thể hình thành một đạo kịch liệt thiêu đốt địa hỏa bình chướng, đem thân thể cùng hắc trúc hoàn toàn triệt để ngăn cách. Thứ tư, nguyên vốn còn muốn bao khỏa Tần Lãng hắc dễ trúc thân tại tiếp xúc xích viêm địa hỏa một nháy mắt toát ra đen nhánh sương mù, chấn kinh không thôi, cấp tốc lui lại, không còn dám tới gần Tần Lãng mảy may. Hô! Nguy hiểm thật, vừa rồi kém chút liền triệt để xong đời. Tần Lãng thở hổn hển, một mặt lòng còn sợ hãi, nếu như không phải thời khắc cuối cùng Xích Viêm Hỏa bạo phát để hắn một lần nữa đạt được đối thân thể trưởng không quyền, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm một mệnh ô hô. Bất quá giờ phút này hắn khí mất máu quá độ, cả người hoàn toàn là da bọc xương, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, cả người nhìn qua như cùng sống người chết đồng dạng, so chết chẳng tốt đẹp gì. Cấp tốc từ bên trong nhẫn chữ vật đổ ra một nắm lớn bổ sung khí huyết linh đan, Tần Lãng một mạch toàn bộ nuốt vào trong miệng, từng đạo năng lượng tinh thuần cùng sinh cơ tuôn ra nhập thể nội, Tần Lãng sắc mặt bắt đầu cấp tốc khôi phục, một canh giờ sau, khí huyết rốt cục khôi phục không ít, trên mặt có một tia huyết sắc, hai mắt lộ ra. Thần sắc tức giận, cả giận nói, ngoan nó, cái này đáng chết hắc chút suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của ta, hôm nay ta liền dùng địa hỏa đem bọn hắn toàn bộ thiêu chết. Câu nguyện phiếu 6. Chương 453, vạn năm thạch lũ. Hô. Xích viêm địa hỏa từ đan điền tuôn trào ra, trực tiếp quét sạch hướng đông đảo hắc dễ trúc thân. Kém chút mất mạng tại những này hắc trúc trong tay, Tần Lãng thả bốc cháy đến nhưng không có chút nào lưu thủ, đỏ ngọn lửa màu đỏ phô thiên cái địa sông ra. Lốt bút. Rễ cây bị thiêu đốt thanh thúy tiếng vang truyền ra, vô số rễ cây cấp tốc lui về phía sau. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn hiển nhiên không có Xích Viêm địa hỏa nhanh, vẫn là bị hỏa diễm quét sạch. Tại hỏa diễm thiêu đốt dưới mặt đất nhiệt độ kịch liệt lên cao đến một cái trình độ khủng bố, vô số hắc rễ trúc thân bị thiêu đốt phát ra giòn vàng tiếng như cùng nhảy hạt đậu liên tục không ngừng truyền ra. Bất quá những cái kia rễ cây mặc dù bị ngọn lửa bao khỏa không ngừng dãy rủa, nhưng Tần Lãng trong dự liệu rễ cây bị nhen lửa hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Ngoá. Ngay cả Xích Viêm địa hỏa đều không thể đem bọn hắn nhóm lửa. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tần Lãng nhịn không được khỏe miệng hung hăng co lại. Xích Viêm địa hỏa thế nhưng là hỏa diễm bên trong cực phẩm, nói nó là hỏa diễm bên trong vương giả đều không đủ quá đáng. Tần Lãng tin tưởng dù cho là võ tông cường giả tại Xích Viêm địa hỏa thiêu đốt hạ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắc trúc là một thuộc tính thực vật, ấn lý thuyết hỏa diễm đúng lúc là khắc tinh của nó. Nhưng mạnh như Xích Viêm địa hỏa nhưng cũng không cách nào đem hắc trúc dễ cây nhóm lửa. Cái này hoàn toàn vượt qua Tần Lãng dự kiến. Những này hắc trúc cũng quá cứng cỏi, ngay cả Xích Viêm địa hỏa đều không thể cháy hỏng, nếu như có thể đạt được bọn nó, nghĩ biện pháp luyện chế thành vũ khí hoặc là pháp bảo, tuyệt đối là tiên khí thần khí. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, giờ khác này Tần Lãng thậm chí có loại nghĩ biện pháp quét sạch mảnh này hắc rừng trúc xúc động. Bất quá rất nhanh Tần Lãng lại bỏ ý niệm này đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ có thể từ hắc trúc trong tay trốn được một mạng đã là cực kỳ may mắn. Sợ rằng muốn mang đi một gốc hắc trúc đều là chuyện không thể nào. Những này hắc trúc quá quỷ dị, vẫn là rời khỏi nơi này trước vi diệu. Không cách nào hủy đi hắc trúc, Tần Lãng quyết định thật nhanh, chuẩn bị mượn nhờ Xích Viêm địa hỏa trợ giúp rời đi nơi này. Ánh mắt khẽ rời, ngắm nhìn bốn phía, Tần Lãng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt tế ra hắc sắc nhãn luân võ hồn. Theo hắc sắc nhãn luân võ hồn xuất hiện, nguyên bản ngăn cản hắn tầm mắt màu đen bùn đất trở nên trong suốt. Hắn nhìn thấy những này hắc trúc rễ cây dưới đáy một mực hướng kéo dài xuống trọn vẹn vài dặm, sau đó toàn bộ thật sâu đâm vào một khối tràn đầy lỗ thủng cự thạch bên trong. Hẳn là, những này hắc trúc là tại từ khối cự thạch này bên trong hấp thu chất dinh dưỡng trưởng thành, bọn chúng có thể trở nên bền bỉ như vậy cùng cường đại cùng khối này cự thạch có quan hệ rất lớn. Trong lòng hiện lên sự nghi ngờ này, Tần Lãng không chút do dự, một quyền trực tiếp hướng phía dưới oanh ra, lập tức đất đen bay tán loạn, hướng hai bên nổ tung. Lần nữa vung ra số quyền, Tần Lãng oanh ra một đạo thẳng đứng hướng phía dưới vài dặm thông đạo, thấp người trực tiếp chui vào, sau một khắc đã đi tới tràn đầy lỗ thủng cự thạch bên cạnh. Đây là một khối toàn thân màu ngà sữa tảng đá, ước chừng cao 3 mét, mặt ngoài tràn đầy trưởng thành cỡ ngón tay lỗ thủng, xuyên qua lỗ thủng nhưng trong vòng chậm rãi núp nhích chảy xuôi màu trắng tương trạng chất lỏng, một cỗ tinh thuần mà lực lượng thần bí từ đó tản mát mà ra. Vô số hắc dễ trúc thân chính là xuyên thấu cự thạch bên trong, không ngừng hấp thu cái này màu trắng tương trạng chất lỏng. Lại là vạn năm thạch lũ. Tần Lãng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hai tay nhịn không được run không ngừng. Vạn năm thạch lũ chính là một loại có thể rèn thể đặc thù lòng đất sữa tương hấp thu linh mạch linh lực thai nghén vạn năm mà sinh, đản sinh điều kiện cực kỳ hà khắc, đương nhiên công hiệu quả càng là người tiên. Một giọt vạn năm thạch lũ chẳng những tu luyện hiệu quả trọn vẹn là trung phẩm linh thạch gấp trăm lần nhiều, hơn nữa còn có ngưng người luyện võ thể chất nghịch thiên tác dụng. Nghe đồn đã từng linh vũ đại lục đã từng có một khối lớn chừng bàn tay vạn năm thạch nhũ hiện thế, kết quả dẫn tới đại lượng võ vương cường giả tiến đến tranh đoạt, phát sinh một trận cực kỳ bi thảm huyết chiến, tử thương vô số. Bây giờ Tần Lãng trước mắt khối này vạn năm thạch nhũ chí ít có cao 3 mét, bên trong chứa đựng vạn năm thạch nhũ nhiều tối thiểu là linh vũ đại lục khối kia vạn năm thạch nhũ hơn vạn lần. Dù cho là cao cao tại thượng võ hoàng cường giả nhìn thấy chỉ sợ đều sẽ tâm động không thôi. Ha ha ha, phát tài. Tần Lãng trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đây chính là một bút để vô số võ giả đỏ mắt to lớn tài nguyên tu luyện. Khó trách những cái kia hắc trúc như vậy cứng cỏi, thậm chí ngay cả ta Xích Viêm Địa Hỏa còn không sợ, nguyên lai bọn hắn tìm tới vạn năm thạch nhũ bảo bối như vậy. Hừ, ta kém chút mất mạng tại trong tay các ngươi, khối này vạn năm thạch nhũ ta liền nhận lấy, tạm thời coi như lợi tức. Tần Lãng ánh mắt rơi vào những cái kia xuyên tại cự thạch hắc dê trúc thân bên trên, cánh tay vung lên, một đạo Xích Viêm Địa Hỏa tuôn trào ra, chui vào cự thạch bên trong. Vô số rễ cây mặc dù không cam tâm cứ thế mà đi, nhưng ở Xích Viêm Địa Hỏa nóng bỏng thiêu đốt phát xuống ra lốp bốp giòn vang âm thanh, không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức, bất đắc dĩ chặt đứt cùng vạn năm thạch nhũ liên hệ, từ đó lui ra ngoài. Thu. Tần Lãng cánh tay vung lên, lập tức cao 3 mét vạn năm thạch nhũ bị hắn cẩn thận từng ly từng tí thu nhập bên trong nhận chữ vật. A, tại này đến bộ vậy mà còn có một số vạn năm thạch nhũ. Tần Lãng cúi đầu nhìn thấy nguyên bản vạn năm thạch nhũ vị trí còn hội tụ to bằng miệng chén một mảnh nhỏ màu trắng sữa tương, nhìn ra chí ít có mấy chục giọt nhiều. Vạn năm thạch nhũ thế nhưng là cực kỳ khó được thiên tài địa bảo, tuyệt đối không thể lãng phí. Không nói hai lời, Tần Lãng trực tiếp nằm sấp đi lên, xem một tiếng, một ngụm đem kia mấy chục giọt vạn năm thạch nhũ toàn bộ hút vào trong miệng. Ừm, mùi vị không tệ. Bẹp một chút miệng, trở về chỗ trong miệng hương vị, Tần Lãng đang muốn rời đi, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Sau đó khuôn mặt biến đến vô cùng đỏ lên, trong mũi không ngừng phun ra khí thô, trong miệng càng là như muốn phun ra lửa, cả người như là khí cầu cấp tốc bành trướng. Một lần nuốt vạn năm thạch nhũ quá nhiều, hoàn toàn vượt qua ta thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Toàn thân bị cường đại tinh thuần năng lượng không ngừng tràn ngập, Tần Lãng cảm giác toàn thân vô cùng sưng, phảng phất thể nội mỗi một tế bào lúc nào cũng có thể nổ tung. Quá tham lam. Không chết ở những cái kia đáng chết hắc trúc trong tay, nếu như mất mạng tại vạn năm thạch nhũ trong tay, chuyến đi ta nhưng liền trở thành thiên hoang đại lục thứ nhất cho cười. Tự giễu một câu, Tần Lãng vội vàng vận chuyển công pháp, dẫn đạo vạn năm thạch nhũ hóa thành tinh thuần năng lượng tại thể nội vận chuyển, đem chuyển hóa thành tự thân linh dịch, không ngừng hướng trong đan điền hội tụ mà đi. Đinh! Đinh! Giọt giọt linh dịch liên tục không ngừng nhỏ vào Tần Lãng trong đan điền, dung lượng lấy tốc độ cực nhanh tăng nhiều, gân mạch, ngũ tạng lục phủ. Toàn thân mỗi một tế bào đều tại vạn năm thạch nhũ loại kia năng lượng tinh thuần làm dịu lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng cường. Tại phần thiên thần hỏa quyết điên cuồng vận chuyển dưới, thể nội loại kia căng nứt cảm giác dần dần biến mất, Tần Lãng thân thể cũng dần dần khôi phục bình thường, trên mặt tưởng hồng chi sắc dần dần lui bước, hô hấp trở nên đều đều, toàn thân khí thế lấy một loại cực kỳ điên cuồng tốc độ bay nhanh tăng lên. Mấy canh giờ sau, lốt bút, thể nội một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền ra, Tần Lãng ngừng vận chuyển công pháp, chậm rãi mở hai mắt ra. Câu nguyện phiếu 6. Chương 454, đột phá võ vương lục trọng. Con người đen nhánh bên trong vẻ hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất, Tần Lãng trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Rốt cục đột phá đến võ vương lục trọng. Chậm rãi nắm chặt song quyền, cảm nhận được càng phát ra thân thể trắng kiện, cùng toàn thân so trước đó cường đại mười mấy lần lực lượng, Tần Lãng trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm. Năng lượng cường đại quyền mang oanh ra, đất đen bay tán loạn. Một đạo so trước đó Tần Lãng ra quyền kinh khủng mười mấy lần hố to xuất hiện tại Tần Lãng trước mặt. Nhìn thấy một kích tạo thành kinh khủng lực phá hoại, Tần Lãng hài lòng gật đầu, sau đó trong con mắt đống nhiên phát ra một vòng hàn quang. Nam Cung Thần Vũ cùng Tây Môn Liệt ỷ vào người đông thế mạnh đuổi giết hắn, kém chút làm hại vẫn lạc tại hắc trong rừng trúc, bây giờ thực lực tăng lên, thời điểm tìm bọn hắn báo thủ. Tần Lãng có lòng tin tuyệt đối, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù đối mặt Tây Môn Liệt đám người vây công cũng tuyệt đối có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Ầm. Lần nữa hướng lên đánh ra một quyền, vài dặm đất đen trực tiếp bị hắn đánh xuyên, mặt đất mơ hồ sáng ngời từ cửa hang truyền vào tới. Siêu. Toàn thân bao vây lấy Xích Viêm Địa Hỏa, Tần Lãng từ lòng đất bay vút mà ra, những nơi đi qua, hắc trúc nhao nhao hướng hai bên ngược bộ, chỉ sợ tránh không kịp. Ngay tại Tần Lãng rời đi hắc rừng trúc đồng thời, phía trước bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ trên đỉnh núi, Nam Cung Thần Vũ cùng Tây Môn Liệt bọn người dừng lại, toàn bộ xuống lại ẩn thân tại một chỗ rậm rạp trong bụi cỏ. Tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa là một đạo rộng mấy thước tối như mực cửa hang. Ô ô ô ô ô ô ô. Mặc dù cách một khoảng cách, nhưng trận trận âm phong giống như quỷ gào từ đen như mực trong cửa hang không ngừng tuôn ra, thổi tại trên mặt mọi người như là đao rảo, một cố lạnh leo tận xương băng lãnh khí tức truyền khắp toàn thân, mấy người nhịn không được run run rẩy rẩy. Nóa, cái này âm phong tốt tà dị, ta võ vương bắt trọng thực lực lại đỡ không nổi nó âm khí. Đúng vậy a, ta cảm giác lạnh cả người. Hai chân cũng nhịn không được thẳng run lên. Cái này trong động đến cùng có thứ quỷ gì, ta làm sao có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chúng Tây Môn gia tộc thanh niên ôm cánh tay, toàn thân run rẩy nói. Đây chính là ngươi lần này tiến vào tử cảnh muốn tìm địa phương. bên trong đến cùng có đồ vật gì. Trong đan điền linh lực tuân ra chống cự âm phong hơi lạnh, Tây Môn Liệt ánh mắt rơi ở một bên Nam Cung Thần Vũ trên thân, nhíu mày trầm giọng nói.
Không sai.
Chính là chỗ này. Nhìn một chút đen như mực cửa hang, Nam Cung Thần Vũ trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, chậm rãi gật gật đầu. Theo gia tộc bọn ta lần trước tham gia quán linh thánh lộ tiền bối nói, nơi này chính là một đầu cấp 2 yêu linh hắc lân thần mãng hang động, nó ở bên trong thu thập đại lượng đốt. Hồn hương cùng đoạn hồn thảo, trùng hợp bị tộc ta bên trong tiền bối gặp được, chỉ bất quá đáng tiếc tộc ta bên trong tiền bối lúc ấy trọng thương mang theo không phải kia hắc lân thần mãng đối thủ, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cướp đoạt nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, đem nơi này vị trí ghi chép lại, cho lần này tham gia quán linh thánh lộ ta. Đại lượng nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo. Mấy tên Tây Môn gia tộc thanh niên kinh hô một tiếng, đồng thời mắt nháng lửa. Nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo chính là võ tông tu luyện thiết yếu chi vật, cực kỳ khó được cùng chân quý, giá trị liên thành, nếu như bọn hắn có thể có được lời nói, đối với gia tộc chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết, trong tộc võ tông cường giả thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, siêu việt cái khác tam đại thế gia thậm chí đều vô cùng có khả năng. Một bên Tây Môn Liệt đồng dạng tâm động không ngừng, bất quá hắn cũng không có bị hưng phấn choáng váng đầu óc, vẫn là cực kỳ tỉnh táo. Cao mày nói, nếu như đầu này yêu linh hắc lân thần mãng phẩm cấp vẫn là cấp 2, hợp chúng ta chúng nhân chi lực tự nhiên có thể tùy tiện đưa nó vây giết. Nhưng là bây giờ về khoảng cách lần quán linh thánh lộ mở ra đã 10 năm, khó đảm bảo bên trong hắc lân thần mãng có thể hay không tăng thực lực lên, thành là cấp 3 yêu linh. Một bên chúng Tây Môn gia tộc thanh niên trong nháy mắt tỉnh táo lại. Xác thực, nếu như bên trong hắc lân thần mãng đột phá đến cấp 3 yêu linh, thực lực có thể so với võ tông cường giả. Bọn hắn những người này lô mãng đi vào chẳng những không cách nào đạt được nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, còn có thể trở thành trong bụng của nó bữa ăn. Nhưng là thật vất vả phát hiện đại lượng nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo tin tức, bọn hắn tuyệt đối không muốn như vậy tay không rời đi. Tây Môn Liệt, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Chúng Tây Môn gia tộc thanh niên đều đem ánh mắt rơi vào Tây Môn Liệt trên thân, đối với hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhíu mày trầm ngâm một lát, Tây Môn Liệt đem ánh mắt rơi ở một bên Nam Cung Thần Vũ trên thân. Mở miệng cười nói, đã nơi này là Thần Vũ thiếu gia cáo chi chúng ta, chắc hẳn ngươi nhất định cũng đối tình huống bên trong cực kỳ giải, ta đề nghị liền từ Thần Vũ thiếu gia ngươi ở phía trước trên mặt đường đi. Đương nhiên, ngươi yên tâm, chúng ta liền theo sát tại phía sau ngươi, nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta sẽ cùng ngươi cùng tiến lùi, cùng chung hoạn nạn. Nghe được Tây Môn Liệt, chúng Tây Môn gia tộc thanh niên lập tức đối với hắn rôi ra ngón tay cái, quay đầu một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Nam Cung Thần Vũ. Tây Môn Liệt chiêu này thực sự quá tuấn tú. Để Nam Cung Thần Vũ xung phong, vạn nhất xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn những người này cũng có tuyệt đối thời gian cùng cơ hội đào tẩu. Ta tin chuyện ma quỷ của ngươi mới là lạ. Trong lòng trực tiếp đem Tây Môn Liệt tổ tông 18 đời mang mấy lần, Nam Cung Thần Vũ tin tưởng nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Tây Môn Liệt bọn người tuyệt đối sẽ vứt bỏ hắn sau đó bỏ trốn mất dạng. Nhưng giờ phút này rơi vào Tây Môn Liệt chờ trong tay người, Nam Cung Thần Vũ cũng chỉ có khuất phục phần. Tâm không cam tình không nguyện gật đầu. Tốt, ta đến xung phong, mọi người cẩn thận. Câu nguyện một tiếng, Nam Cung Thần Vũ cẩn thận từng ly từng tí từ trong bụi cỏ đi ra, đi tới cửa động, âm gió càng mạnh kịch liệt rất nhiều, thổi đến đầu hắn phát loạn phiêu, càng thêm khiến người ta run sợ băng lãnh khí tức cấp tốc bao khỏa toàn thân, để cho người ta có loại rời đi quay đầu thoát đi xúc động. Ngoan nó, liều. Chết thì chết đi. Hung hăng cắn răng một cái, Nam Cung Thần Vũ vọt thẳng vào động bên trong. Tại phía sau hắn Tây Môn Liệt bọn người một mặt ngưng trọng, theo sát phía sau tiến vào trong động. Toàn bộ động cực sâu, quanh qua khúc hữu không biết thông hướng nào, Nam Cung Thần Vũ bọn người trọn vẹn tiến lên vài dặm lúc này mới đi đến cuối cùng, cùng lúc đó mấy đạo kinh hỉ vạn phần thanh âm truyền tới. T, lại có nhiều như vậy nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, cái này chí ít có trăm vạn gốc. Ha ha ha, không nghĩ tới đầu kia hắc lân thần mãng không bên trong động. Ha ha ha, lần này phát tài, khổng lồ như thế tài nguyên tu luyện. Ta Tây Môn gia tộc võ tông cường giả đạt được tất nhiên thực lực đại trướng. Tranh thủ thời gian mang đi những này nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, rời đi nơi này. Tất tất tắc tắc âm thanh âm vang lên, sau một lát Tây Môn Liệt bọn người nối đuôi nhau mà ra, từ cửa hang đi tới. Ha ha ha, có thể có được khổng lồ như vậy tài nguyên tu luyện, hoàn toàn là Nam Cung Thần Vũ thiếu gia công lao, chúng ta thật phải hảo hảo cảm ơn ngươi a. Tây Môn Liệt nhìn về phía sau lưng Nam Cung Thần Vũ, cười nói. Chỗ nào, các ngươi cứu ta một mạng, đuổi đi Tần Lãng, hẳn là ta cảm tạ các ngươi mới đúng. Những này nhiên hồn hương cùng đoạn trường thảo tạm thời cho là ta báo đáp các ngươi ân cứu mạng. Nam Cung Thần Vũ ngượng ngập chê cười, trong lúc vô tình nhìn thấy Tây Môn Liệt sau lưng chậm rãi đi ra một bóng người, chợt nuốt nước miếng một cái, trên mặt lộ ra như là gặp quỷ biểu lộ, thần sắc đại biến. Câu nguyện phiếu 6. Chương 455, ngươi vậy mà không chết. Phát giác Nam Cung Thần Vũ thần sắc biến hóa, Tây Môn Liệt bọn người phản ứng đầu tiên là đầu kia Hắc Lân Thần Mãng trở về, trước tiên quay người, một mặt cảnh giác, tùy thời làm tốt chiến đấu hoặc là chạy trốn chuẩn bị. Nhưng lọt vào trong tầm mắt chỗ cũng không có Hắc Lân Thần Mãng cái bóng, mà là một gầy gò thiếu niên chậm rãi hướng bọn hắn đi tới, cách bọn họ khoảng 10 mét sau đứng vững thân hình. Tần Lãng. Nam Cung Thần Vũ run rẩy bờ môi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trước đó tại Hắc rừng trúc hắn rõ ràng tận mắt thấy Tần Lãng bị vô số hắc trúc vây khốn, bắt được sau huyết dịch đều bị đại lượng rút ra, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Lãng lại có thể từ thực nhân trúc trong rừng sống sót. Giờ khắc này, Nam Cung Thần Vũ trong lòng có một loại dự cảm cực kỳ không ổn, giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn Tần Lãng tựa hồ so trước đó càng cường đại hơn cùng kinh khủng. Ta phải mau chóng rời đi nơi này. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Nam Cung Thần Vũ lặng lẽ thối lui đến cuối cùng, núp ở Tây Môn Liệt sau lưng, tùy thời chuẩn bị thoát đi. Gặp quỷ. Tiểu tử này vậy mà không chết. Nhìn thấy Tần Lãng, Tây Môn Liệt ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Thực nhân trúc kinh khủng bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt, Tần Lãng có thể từ khủng bố như vậy địa phương thoát đi, xem ra vận khí này không là bình thường nghịch thiên A. Nguyên lai là Tần Lãng tiểu tử này. Không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Tây Môn Liệt bên cạnh mấy Tây Môn gia tộc thanh niên trong mắt vẻ lo lắng giết hết, tiếp theo lộ ra trêu tức tiếu dung. Nếu như gặp phải đầu kia Hắc Lân Thần Mãng bọn hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ mấy phần, nhưng gặp phải là Tần Lãng, trong lòng căn bản không có chút nào lo lắng. Hừ, ta tự nhiên muốn hảo hảo còn sống, không phải làm sao báo các ngươi trước đó kích thương mối thù của ta. Tần Lãng ánh mắt như điện từ trên thân mọi người từng cái đảo qua, cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi cây gậy trúc này giống như thân thể tấm cũng nghĩ tìm chúng ta báo thù. Nói đùa cái gì? Chúng Tây Môn gia tộc thanh niên phảng phất nghe được chuyện cười lớn, ầm vang cười ha hả. Trước đó Tần Lãng bị bọn hắn truy chạy trốn, tại hắc trong rừng trúc bị thực nhân trúc nuốt đại lượng tinh huyết, giờ phút này cả người nhìn qua so trước đó gầy gò rất nhiều, thực lực khẳng định không bằng lúc trước, thậm chí không cần Tây Môn Liệt động thủ, mỗi người bọn họ đều có tuyệt đối tự tin đem hắn đánh giết. Hừ, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể từ thực nhân trúc trong rừng đào thoát, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Bất quá đáng tiếc vận khí tốt của ngươi tựa hồ sử dụng hết, lần này đụng vào trong tay chúng ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một võ vương bắt trọng Tây Môn gia tộc thanh niên cười lạnh một tiếng, nhanh chân đi hướng Tần Lãng, lần này không cần. Tây Môn Liệt xuất thủ, một mình ta đủ để đưa ngươi đánh giết. Âm rơi tên này thanh niên bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, động như thỏ chạy, 10 mét khoảng cách chợt lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện tại Tần Lãng trước mặt, năm ngón tay thành chảo, cuồng bạo linh lực tại sắc bén đầu ngón tay lấp lóe, thẳng đến Tần Lãng cổ họng. Nhìn thấy thanh niên động tác, còn lại Tây Môn gia tộc thanh niên nhao nhao vỗ tay bảo hay. Bọn hắn đó có thể thấy được thanh niên một chảo vận dụng toàn lực, lực công kích cực kỳ cường đại, hoàn toàn không phải thụ thương Tần Lãng có thể chống đỡ. Không được. Một cố dự cảm bất tường trong đầu thoáng hiện, Tây Môn Liệt biến sắc, ngay cả vội mở miệng nhắc nhở nói, tranh thủ thời gian trở về. Nơi này khoảng cách Hắc rừng trúc trọn vẹn trăm dặm xa, Tần Lãng vậy mà có thể lại tới đây, hơn nữa nhìn đến bọn hắn sau vậy mà không còn giống trước đó như vậy là mệnh. Kết quả kia rất có thể chỉ có một cái, hiện tại Tần Lãng căn bản không sợ bọn hắn đám người. Nhưng mà Tây Môn Liệt rõ ràng hô trễ, tại tên thanh niên kia móng vuốt sắp rơi vào Tần Lãng trên cổ lúc, vẫn đứng lập chỗ cũ Tần Lãng đồng dạng năm ngón tay thành chảo, phát sau mà đến trước, trực tiếp nắm chặt thanh niên cái cổ. Cái gì? Thanh niên nụ cười trên mặt cứng đờ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. HTTP. Vừa mới rõ ràng là hắn đánh đòn phủ đầu, kết quả lại bị sau xuất thủ Tần Lãng nắm yếu hại. Ngu xuẩn. Ngươi có thể đi chết. Tần Lãng trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, năm ngón tay dùng sức, răng rắc một tiếng xương cốt đứt gây âm thanh truyền ra, thanh niên trực tiếp bị Tần Lãng bẻ gãy cổ, tiêu nhỉu xuống khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng không cam lòng. Thực lực của hắn vậy mà đột phá đến võ vương lục trọng. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tây Môn Liệt bọn người phía sau lưng lập tức một mảnh lạnh buốt, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, không thể so với sau lưng trong lỗ đen tuôn ra âm lãnh khí tức yếu. Vốn cho là Tần Lãng cho dù có thể từ thực nhân trúc rừng trốn tới cũng đã là nỏ mạnh hết đà, chắc chắn sẽ không là bọn hắn đối thủ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tần Lãng thực lực lại nhưng đã từ võ vương ngũ trọng tăng lên tới võ vương lục trọng. Trước đó hắn liền có thể cùng Tây Môn Liệt chiến đấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thực lực bây giờ tăng lên, chỉ sợ hợp bọn hắn tất cả mọi người chi lực đều chưa hẳn sẽ là Tần Lãng đối thủ. Mọi người cùng nhau xông lên, liên thủ vây giết hắn. Tây Môn Liệt lệ quát một tiếng. Trong tay lật ra một thanh trường kiếm, còn lại mấy tên Tây Môn gia tộc thanh niên đồng thời xuất ra riêng phần mình vũ khí, cùng một chỗ hò hét phóng tới Tần Lãng. Tiểu tử này thực lực vậy mà lại tăng lên tới võ vương lục trọng, so tu vi của ta còn cao. Nam Cung Thần Vũ song trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, tận mắt nhìn đến đã từng tu vi kém xa hắn, vẹn vẹn võ vương nhất trọng Tần Lãng hiện tại đã là võ vương lục trọng cường giả, trong lòng sinh ra trận trận cảm giác bất lực, trong nháy mắt đấu trí hoàn toàn không có. Tây Môn Liệt những người này chỉ sợ đã không phải là Tần Lãng đối thủ. Trong đầu hiện lên dạng này dự cảm, Nam Cung Thần Vũ không chút do dự, trực tiếp phóng lên tận trời, hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Giờ khắc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là cách Tần Lãng càng xa càng tốt. Ầm. Đối mặt Tây Môn Liệt đám người vây công, Tần Lãng không có chút nào phí sức, dưới chân thi triển Du Long Bộ, nhẹ nhõm tránh thoát đám người công kích, một quyền chuẩn xác đánh vào một thanh niên cái trán, tiếng vang truyền ra, cái sau trực tiếp bị một quyền đánh nát đầu, máu tươi cùng màu trắng óc tứ tán mà ra, thi thể không đầu ầm vang ngược lại. Địa. Giết hắn. Giết hắn. Nhìn thấy lại một đồng bạn bị đánh giết, Tây Môn gia tộc chúng thanh niên hốc mắt vô cùng đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, vũ khí trong tay vạch ra từng đạo chướng mắt hàn mang, vạch phá không khí, mang theo trận trận tiếng rít, mua đến kín không kẽ hở, hướng Tần Lãng toàn thân bao phủ tới, để hắn không có chút nào tránh né cơ hội. Bạo viêm nhất chỉ. Tần Lãng tựa hồ cũng không có tránh né dự định, một chỉ điểm ra, cuồng bạo linh lực màu đỏ như là một chi màu đỏ mũi tên, phát ra khát máu hừng mang, trực tiếp đánh tan chúng Tây Môn gia tộc thanh niên linh lực công kích. Trong nháy mắt đánh xuyên lại một thanh niên mi tâm, xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Lại một Tây Môn gia tộc thanh niên bị Tần Lãng đánh giết. Ngoài nó, muốn chết cùng chết. Đã giết mắt đỏ hai tên Tây Môn gia tộc thanh niên lộ ra quyết tuyệt chi sắc, thân thể cấp tốc xưng lên, chuẩn bị tự bạo cùng Tần Lãng đồng quy vu tận. Tử thần chi nhãn. Hai đạo quang mang đen kịt bắn ra, hai tên chuẩn bị tự bạo thanh niên trực tiếp bị đánh xuyên trái tim, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Câu nguyện phiếu 6. Chương 456. Đánh giết Tây Môn Liệt. Cơ hồ trong trước mắt, vây công Tần Lãng thanh niên đã bị hắn đánh giết 4 người, chỉ có Tây Môn Liệt cùng còn lại 2 tên thanh niên may mắn còn sống sót. Hắn thực sự quá cường đại, chúng ta dễ bản không phải là đối thủ của hắn. Nhìn trên mặt đất đồng bạn chết thảm thi thể, Tây Môn Liệt bên cạnh 2 tên thanh niên sinh ra thật sâu cảm giác bất lực, chiến ý hoàn toàn không có, ầm một tiếng trực tiếp ném đi vũ khí trong tay, co cẳng quay người hướng về sau chạy trốn mà đi. Hai cái thứ hèn nhát. Nhìn thấy hai người đào tẩu, Tây Môn Liệt giận dữ giận mắng một tiếng, muốn ngăn cản đã không kịp. Làm tổn thương ta liền muốn dạng này vừa đi chi. Lưu cái mạng lại đi. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, căn bản không có để bọn hắn có cơ hội chạy thoát, hai đạo nhãn luân toàn hoa đồng thời lao vùn vụt mà ra. Như là hai đạo phi tốc xoay tròn luân bàn, chung quanh thiên địa linh khí cấp tốc bị hút vào trong đó, hai đạo luân bàn bên trong lực lượng cuồng bạo lan lột, ở giữa không trung xẹt qua một đạo hắc mang, đột nhiên đụng vào hai tên thanh niên trên thân. A. A. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, hai tên thanh niên trực tiếp bị nhãn luân toàn hoa cuồng bạo xoay tròn lực lượng xé rách thành vô số thịt nát, máu thịt bé bét, hạ lên đẩy trời huyết vũ, tràng diện vô cùng huyết tinh. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi càng như thế hung ác. Nhìn trước mắt thê thảm một màn, Tây Môn Liệt mí mắt hung hăng nhảy một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi nghĩ làm cho ta vào chỗ chết thời điểm làm sao không nói lời như vậy. Hiện tại ta chẳng qua là đem ta trước đó gặp trả lại cho các ngươi mà thôi. Cùng các ngươi những này cái gọi là cái gì đại thế gia xuất thân người so sánh, ta cái này chỉ bất quá là tiểu vu gặp đại vu a. Tần Lãng cười lạnh, ánh mắt rơi vào Tây Môn Liệt trên thân, thản nhiên nói. Tốt, tiếp xuống nên tiễn ngươi lên đường. Hừ, nghĩ muốn giết ta Tây Môn Liệt nhưng không có dễ dàng như vậy. Thân hình khẽ động, Tây Môn Liệt trực tiếp nhào về phía Tần Lãng. Địa giai cao cấp vũ kỹ, miên miên chiến quyền. Tây Môn Liệt như là mãnh hổ hạ sơn, nắm đấm như là như mưa rơi điên cuồng nện xuống. Không giống với trước đó thi triển chiêu này, lần này Tây Môn Liệt đánh ra miên miên triển quyền bên trong đúng là xen lẫn một đạo kim sắc quyền mang, vô luận lớn nhỏ vẫn là uy lực đều xa so với chung quanh quyền mang cường đại mấy chục lần. Cái này đạo kim sắc quyền mang chính là Tây Môn Liệt bản danh võ hồn, kim sắc thiết quyền, tính chất vô cùng cứng rắn, có thể so thượng phẩm linh khí, uy lực mạnh mẽ. Tây Môn Liệt đã từng mấy lần lâm vào trong nguy cấp đều dựa vào miên miên triển quyền phối hợp võ hồn công kích, chuyển bại thành thắng, biến nguy thành an. Ồ. Võ hồn phối hợp võ kỹ công kích sao? Vừa vặn thử một chút vạn năm thạch nhũ đối thân thể ta cô đọng hiệu quả như thế nào? Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên, đối mặt bay thẳng mà đến Tây Môn Liệt cũng không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào cùng thần thông, mà là phải tay nắm chắc thành quyền, đón Tây Môn Liệt kim sắc quyền mang trực tiếp vung ra ngoài. Thật là cuồng vọng tự đại tiểu tử, quả thực là muốn chết. Nhìn thấy Tần Lãng cử động, Tây Môn Liệt không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tần Lãng vừa mới biểu hiện mặc dù cường thế, nhưng lần này cũng không có sử dụng võ kỹ. Tây Môn Liệt tin tưởng Tần Lãng chưa hẳn có thể ngăn lại hắn một kích này. Ầm. Hai người động tác cực nhanh, nắm chắc quả đấm đột nhiên đụng vào nhau, đinh hai nhức góc tiếng vang truyền ra, cùng bạo linh lực bốn phía hướng bốn phía điên cuồng quét sạch, những nơi đi qua, một mảnh lại một mảnh thổ địa bị nhấc lên, toàn bộ mặt đất ngàn thường trăm lỗ, rách nát không chịu nổi. Ken két. Cùng lúc đó, một đạo thanh thúy xương cốt đứt gây âm thanh truyền ra, chỉ gặp Tây Môn Liệt nắm đấm màu vàng nóng đúng là xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy khe hở, toàn bộ xương tay từ bên trong ra ngoài vỡ ra. Kịch liệt đau nhức từ bàn tay truyền ra, Tây Môn Liệt toàn bộ cánh tay trong nháy mắt vô lực tiêu nhịu xuống, thể nội khí tức lan lộn, ngũ tạng lục phủ bị xông vào linh lực điên cuồng quái, tứ ngược, một trận khí huyết cuồn cuộn, giống ở giữa ngọn ngọn, một ngụm lớn máu tươi đột nhiên phun ra ngoài. Không, đây không có khả năng. Lão đảo rút lui hơn 10 mét lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, Tây Môn Liệt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn võ hồn thêm võ kỹ cường lực một kích, vậy mà đánh không lại Tần Lãng phổ thông một quyền. Thân thể của đối phương cường độ cũng quá biến thái. Giờ khắc này, Tây Môn Liệt trong lòng sinh ra vô tận cảm giác bất lực. Thân là Tây Môn gia tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, hắn từ trước đến nay cực kỳ tự ngạo, xưa nay không đem bất luận cái gì thanh niên để vào mắt. Dù cho là trong truyền thuyết Thiên Hoang Đại Lục nhất là yêu nghiệt kia mấy tên thiên tài hắn đều chưa hề để vào mắt. Nhưng là giờ khắc này, hắn cho tới nay tự ngạo rốt cục tại Tần Lãng cái này Thiên Hoang Đại Lục tên không trải qua chuyển tiểu tử trước mặt ầm vang sụp đổ. Trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại bất lực. Hiện tại đến phiên ngươi tiếp ta một quyền. Đối mình bây giờ cường độ thân thể cực kỳ hài lòng gật đầu, Tần Lãng thân hình khẽ động, sau một khắc xuất hiện tại Tây Môn Liệt trước mặt, lại đấm một quyền oanh ra. Linh lực màu đỏ quyền mang mang theo không thể tránh địch cuồng bạo khí kình, phô thiên cái địa đánh tới hướng Tây Môn Liệt. Tây Môn Liệt miễn cưỡng nhấc lên quyền trái đón đỡ Tần Lãng một kích, nhưng trọng thương hắn làm sao có thể là Tần Lãng đối thủ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Tây Môn Liệt cánh tay trái bị đánh cho vỡ nát, ngực bên trong Tần Lãng một quyền, cả người thân thể như là diều bị đứt dây hướng về sau trùng điệp cắm rơi, hung hăng quẳng xuống đất, toàn thân xương cốt đứt đoạn, trong miệng chỉ có ra khí, không có tiếng khí. Siêu. Tần Lãng trong tay một cỗ hấp lực phát ra, trực tiếp đem Tây Môn Liệt cùng còn lại chúng Tây Môn gia tộc thanh niên ngã xuống đất nhẫn chữ vật hút vào trong tay, đem phía trên lưu lại thần thức xóa đi, sau đó thần thức dò vào trong đó. A, lại có nhiều như vậy nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo. Phát giác Tây Môn Liệt bên trong nhẫn chữ vật tài nguyên tu luyện về sau, Tần Lãng ánh mắt lộ ra một vòng niềm vui ngoài ý muốn. Hắn lần này tham gia quán linh thánh lộ trừ muốn tìm được linh tuyển linh lực quán đỉnh bên ngoài. Mục đích quan trọng nhất liền là tìm kiếm nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo. Ha ha ha, các ngươi Tây Môn gia tộc người xem ra đều là sống lôi phong a. Tây Môn Bắc ngàn dặm xa xôi vì ta đưa tới tham gia quán linh thánh lộ danh lệch, ngươi lại giúp ta tìm tới nghị muốn tìm nhiên hồn hương cùng đoạn hồn thảo, như thế giúp người làm niềm vui cao thượng phẩm đức, ta thật muốn đưa các ngươi một người một chương cơ thưởng, tốt. Tốt cảm tạ các ngươi một phen. Vuốt vuốt Tây Môn Liệt trong tay nhẫn chữ vật, Tần Lãng cười nhìn về phía chỉ còn cuối cùng một hơi Tây Môn Liệt. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Ngươi tiến vào quán linh thánh lộ tên. Danh ngạch, là từ Tây Môn Bắc trong tay giành được. Tây Môn Liệt hai mắt trợn lên, bất khả tư nghị nói. Không sai. Đến âm tào địa phủ, nhớ kỹ thay ta cảm tạ Tây Môn Bắc một tiếng. Tần Lãng cười nói. Cái gì? Tây Môn Liệt phiền muộn đến cực điểm, không nghĩ tới Tần Lãng ngay cả danh ngạch đều là từ hắn Tây Môn gia tộc cướp được, trực tiếp bị tức đến thổ huyết, hoa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hai mắt vẫn trợn lên, chết không nhắm mắt. Đáng tiếc Nam Cung Thần Vũ tiểu tử kia quá gà tặc, vậy mà để hắn ngay từ đầu liền chạy đi. Nhìn phương xa, Tần Lãng tế ra thần thức quét hướng bốn phía, ý đồ điều tra Nam Cung Thần Vũ hành tung, kết quả lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem ánh mắt rơi trong tay nhẫn chữ vật bên trên. Tây Môn gia tộc nếu là quán linh thánh lộ trưởng khống giả một trong, có lẽ có thể từ bọn hắn bên trong nhẫn chữ vật tìm tới có quan hệ linh tuyển manh mối. Câu nguyện phiếu 6. Chương 457, linh tuyển vị trí. Thần thức tại Tây Môn Liệt bên trong nhẫn chữ vật dò xét một phen, trừ nhiên hồn hương, đoạn hồn thảo, mấy ngàn trung phẩm linh thạch cùng một chút các loại vũ khí tài nguyên tu luyện bên ngoài, Tần Lãng cũng không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ linh tuyển tin tức. Tra tìm không có kết quả, Tần Lãng lại cầm lấy còn lại mấy tên Tây Môn gia tộc thanh niên nhẫn chữ vật, đem thần thức dò vào trong đó, tìm tòi tỉ mỉ. Bất quá, để Tần Lãng im lặng là tại mấy người kia bên trong nhẫn chữ vật trừ một ít linh thạch linh đan chờ tài nguyên tu luyện bên ngoài, cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Lần nữa đem nhẫn chữ vật tra xét rõ ràng một lần, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại, bất quá để Tần Lãng thất vọng là vẫn là y nguyên không thu hoạch được gì. Kỳ quái! Tây Môn Liệt cùng còn lại Tây Môn gia tộc chúng thanh niên bên trong nhẫn chữ vật vậy mà đều không có liên quan tới linh tuyển tin tức. Chẳng lẽ Tây Môn gia tộc vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, đều đem linh tuyển manh mối rót vào trong đầu của bọn hắn, cũng không có bất kỳ cái gì tín vật. Tần Lãng cau mày một cái, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Không đúng, nếu như đem linh tuyển manh mối rót vào bọn hắn não hải, một khi bị khắc võ giả bắt hắn lại nhóm siêu hồn, đồng dạng bảo đảm thủ không được bí mật. Tần Lãng rất nhanh lật đổ suy đoán của hắn. Đúng, ta tiến vào quán linh thánh lộ cùng Nguyệt Bán Thành là hoàn toàn tách ra, những này Tây Môn gia tộc thanh niên có thể như thế nhanh chóng hội tụ vào một chỗ khẳng định là có máy truyền tin, nhưng là bọn hắn vì sao muốn vội vã như thế hội tụ vào một chỗ đâu? Hẳn là, trong đầu hiện lên một loại khả năng, bắt được tin tức gì, Tần Lãng con mắt bỗng nhiên sáng lên, trực tiếp từ mấy cái bên trong nhẫn chữ vật riêng phần mình xuất ra một viên tiểu dáng cực kỳ phổ thông máy truyền tin. Máy truyền tin chính là một loại cực kỳ đơn giản hạ phẩm linh khí, bên trong có đặc thù vật liệu cùng trận pháp, có thể để võ giả giữa lẫn nhau tại trong phạm vi nhất định truyền lại tin tức, trao đổi lẫn nhau. Tần Lãng máy truyền tin trong tay nhìn qua cực kỳ phổ thông, cùng lúc trước hắn thấy qua một chút máy truyền tin cũng không có gì khác nhau. Bất quá khi Tần Lãng đem những này máy truyền tin đặt ở cùng một chỗ, hình thành một đạo lớn hơn một vòng vòng tròn về sau, để cho người ta ngạc nhiên một màn bỗng nhiên hiện hiện. Chỉ gặp những này máy truyền tin nguyên bản tạp nhạp hoa văn tán phát ra trận trận ánh sáng, sau đó đúng là tạo thành một chương cực kỳ rườm ra địa đồ, lăng không phủ phiếm tại Tần Lãng trước mặt. Quán linh thánh lộ địa đồ. Trong này nhất định có linh tuyển manh mối hoặc là tin tức. Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên. Hắn phát hiện hắn quả nhiên đoán đúng. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, những này Tây Môn gia tộc thanh niên trên người đưa tin khí bên trong ẩn giấu đi dạng này bí mật. Chỉ có tập hợp đủ tất cả đưa tin khí mới có tác dụng. Một khi bất luận kẻ nào bắt được một hai tên Tây Môn gia tộc thanh niên đều không dùng. Những đại gia tộc này quả nhiên giảo hoạt ta. Âm thầm cảm thán một tiếng, Tần Lãng ánh mắt rơi vào trước mặt lỗ tuyển phù phiếm trên bản đồ. Cả chương địa đồ cực kỳ toàn diện cùng kỹ càng, cơ hồ đem toàn bộ quán linh thánh lộ chỗ có địa phương đều đánh dấu, xa so với lúc trước hắn từ kia nửa bộ thi thể bên trên đạt được vài rách tàng bảo đồ tường tận nhiều lắm. Nguyên lai ta xuất hiện ở tử cảnh là tại quán linh thánh lộ nhất nơi hẻo lánh. Khó trách một mực không gặp được những võ giả khác bóng dáng. Nhìn thấy trên bản đồ liên quan tới tử cảnh vị trí, Tần Lãng giật mình gật đầu, ánh mắt đảo qua cả chương địa đồ, cuối cùng rơi ở trong đó mấy chỗ rõ ràng bị tận lực nhuộm đỏ địa phương, phía trên đều viết hai chữ, Linh Tuyển. Làm sao nhiều như vậy Linh Tuyển vị trí? Tần Lãng cau mày một cái, chẳng lẽ những địa phương này đều có Linh Tuyển hay sao? Bất quá Tần Lãng rất nhanh lắc đầu lật đổ hắn loại này suy đoán. Lúc trước hắn cũng đối quán Linh Thánh Lộ từng có giải. Nơi này muốn tìm được linh tuyển cũng không phải một chuyện dễ dàng, mặc dù cũng có trước tiền bối kinh nghiệm, nhưng mỗi lần tham gia quán linh thánh lộ 10 vạn thanh niên võ giả, cuối cùng có thể thành công đạt được linh lực quán đỉnh chỉ bất quá trọn vẹn 100 người mà thôi, xác suất chỉ có 1000. Phần có 1. Nếu như những địa phương này đều có linh tuyển, kia linh tuyển chẳng phải là rất không đáng tiền, mà lại chắc chắn sẽ không chỉ có nhỏ như vậy xác suất đạt được linh lực quán đỉnh cơ hội. Những này viết có linh tuyển địa phương, hẳn là trước đó linh tuyển xuất hiện vị trí. Xem ra hẳn là mỗi một lần linh tuyển xuất hiện vị trí cũng không giống nhau, cho nên Tây Môn gia tộc đem trước tất cả linh tuyển xuất hiện vị trí đều đánh dấu xuống tới, chuẩn bị tiến vào quán linh thánh lộ tộc nhân làm tham khảo. Tần Lãng lần nữa suy đoán nói. Đương nhiên, hắn ý nguyên không dám quá mức khẳng định. Vô luận như thế nào, hiện tại cuối cùng phương hướng, không đến mức giống con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi đi loạn. Vẫn là đi trước những này đánh dấu địa phương nhìn kỹ hăng nói. Trong lòng hạ quyết tâm, Tần Lãng đem chọn chương địa đồ ghi nhớ trong lòng. Sau đó trực tiếp đem tất cả máy truyền tin toàn bộ phá hủy, lại đem Tây Môn liệt bọn người bên trong nhẫn chữ vật để mắt tài nguyên tu luyện kiểm tra một lần xác định không có bất kỳ cái gì bị người động tay chân vết tích sau cái này mới đem toàn bộ chứa vào hắn bên trong nhẫn chữ vật. Sau đó đem những cái kia nhẫn chữ vật hết thể ném đi. Một đường vọt tới trước, Tần Lãng động tác nhanh chóng, rất nhanh liền xông ra tử cảnh, theo hắn tiến lên, người chung quanh ảnh rốt cục nhiều lên, hắn cũng rốt cục đi vào trên bản đồ cái thứ nhất đánh dấu chỗ. Những này thanh niên hiển nhiên cũng đang ra sức tìm kiếm linh tuyển chỗ, lẫn nhau bảo trì một cái cực kỳ khoảng cách an toàn, không ảnh hưởng lẫn nhau điều kiện tiên quyết, vô cùng có an ý tiến hành thảm thức lục soát. Xem ra không chỉ Tây Môn gia tộc, hẳn là có rất nhiều người biết vị trí này đã từng xuất hiện linh tuyển. Tần Lãng suy nghĩ nói, bất quá, nhiều người như vậy cơ hồ đào sâu 3 thước đều không thu hoạch được gì, rất hiển nhiên nơi này căn bản không có khả năng có linh tuyển, Tần Lãng thần thức dò xét một lần sau trực tiếp rời đi. Nhanh chóng hướng hạ một vị trí tiến đến. Tất cả mọi người đang tìm linh tuyển, thời gian có hạn, Tần Lãng cũng không muốn chậm trễ một tơ một hào thời gian, bỏ lỡ linh tuyển quán đỉnh cơ hội. Câu nguyện phiếu 6. Chương 458, thần bí lỗ sâu. Tần Lãng liên tiếp tìm khắp trên bản đồ đánh dấu khả năng xuất hiện linh tuyển vị trí, tại những địa phương kia tìm kiếm cùng lưu lại tuổi trẻ võ giả rất nhiều, không qua tất cả mọi người không thu hoạch được gì, căn bản không có mảy may linh tuyển cái bóng. Tây môn gia tộc liên quan tới linh tuyển manh mối hẳn không có sai, những địa phương này đã từng khẳng định xuất hiện qua linh tuyển, chỉ là mỗi một lần xuất hiện vị trí khác biệt ta. Tần Lãng dừng bước lại, cũng không có nhục trí, bắt đầu rơi vào trầm tư. Rất hiển nhiên, lần này linh tuyển xuất hiện địa phương cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, vượt qua Tây môn gia tộc dự đoán. Bất quá, Tần Lãng cũng không có uổng phí chạy cái này mấy nơi, hắn phát hiện những địa phương này đều có sơn tuyển khô cạn đặc thù, hẳn là trước đó linh tuyển dấu vết lưu lại. Trọng yếu hơn là những này sơn tuyển khô cạn vị trí dưới nền đất đều có một mảng lớn trống rỗng chỗ, từ lưu lại tình trạng, Tần Lãng suy đoán nơi đó đã từng cũng đều là một tòa cực kỳ khổng lồ linh mạch. Tin tức này cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, Tần Lãng đạt được một cái kết luận, linh tuyển xuất hiện địa phương nhất định có cực kỳ khổng lồ linh mạch. Hắn chỉ cần hướng linh lực nồng đậm địa phương tìm kiếm liền đúng. Tần Lãng quyết định thật nhanh, hướng thiên địa linh khí nồng đậm địa phương tìm kiếm mà đi. Rất hiển nhiên có rất nhiều võ giả cùng hắn có ý tưởng giống nhau. Tần Lãng càng chạy trên đường gặp phải võ giả càng nhiều, tất cả mọi người tại hướng cùng một cái phương hướng tìm kiếm. Tại võ giả trong đội ngũ, Tần Lãng tiến lên trọn vẹn 2 ngày, nhưng vẫn không có nhìn thấy linh mạch cái bóng, càng đừng đề cập linh tuyển. Quán linh thánh lộ bên trong linh khí nồng đậm địa phương không phải chỉ chỗ này, đến địa phương khác nhìn xem có lẽ sẽ có phát hiện mới. Tần Lãng suy tư, đột nhiên hắn sắc mặt chợt biến đổi, dừng bước lại. Hắn phát hiện hắn hiện tại vị trí thiên địa linh khí đột nhiên hạ thấp một cái cực thấp trình độ, cực kỳ mỏng manh. Loại tình huống này chỉ có một khả năng. Cái kia chính là tản mát ra linh khí linh mạch đang bị người hoặc là cái gì không ngừng hấp thu. Thiên địa linh khí mỏng manh. Khẳng định là linh tuyển tại phụ cận hấp thu linh mạch, linh tuyển chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Cùng lúc đó, cách đó không xa truyền đến ngạc nhiên thanh âm, rất hiển nhiên cũng có võ giả cùng Tần Lãng có ý tưởng giống nhau. Linh tuyển muốn hiện thế. Linh tuyển ngay tại chúng ta phụ cận. Còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian tìm A, ai tìm được trước linh tuyển chính là của người đó. Tần Lãng chung quanh truyền đến các loại thanh âm hưng phấn, đại lượng võ giả mặt mũi tràn đầy kích động, hai mắt sáng lên, tìm tòi tỉ mỉ chung quanh, từng đạo cuồng bạo linh lực quanh ra, đại lượng đất đá bay tán loạn, trực tiếp bị đào sâu 3 thước, mặt đất không ngừng hạ xuống. Mọi người mau ra tay, linh tuyển khẳng định ngay tại chúng ta dưới chân. Một cao gầy thanh niên không ngừng oanh ra từng đạo cường đại linh lực, đồng thời hướng mọi người chung quanh đề nghị. Bành! 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 Lập tức đủ loại linh lực điên cuồng đánh phía mặt đất. Cả vùng lấy một loại cực kỳ điên cuồng tốc độ bay nhanh hạ xuống. Tần Lãng cũng không có lập tức động thủ, mà là hướng phía dưới tế ra thần thức, ý đồ dò xét dưới mặt đất tình huống cụ thể. Nhưng để hắn kinh ngạc là thần thức vẹn vẹn hướng phía dưới nô ra vài dặm liền bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản, mặc hắn cố gắng như thế nào đều không thể xuyên qua, căn bản điều tra không tới lòng đất tình huống. Thật quỷ dị địa phương, thần thức vậy mà không cách nào dò xét. Không biết ta võ hồn có thể hay không xuyên qua kia thần bí lực cản. Thu hồi thần thức, sau một khắc Tần Lãng tế ra hắc sắc nhãn luân võ hồn, lập tức dưới chân mặt đất trong mắt hắn bắt đầu trở nên trong suốt, rất nhanh liền xuyên qua cái kia đạo ngăn cản hắn thần thức lực lượng thần bí, hướng phía dưới dò xét mà đi. Phía dưới này lại là trống không. Xuyên qua thần bí lực cản, phát hiện phía dưới trống chân khổng lồ đen nhánh không gian, Tần Lãng khẽ cho mày. Toàn bộ không gian vô cùng rộng lớn cùng yên tĩnh, kéo dài hoàn toàn vươn hướng không biết địa phương nào, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí. Phía dưới này tựa hồ cũng không có linh mạch. Tra xét rõ ràng một phen, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ linh mạch cùng linh tuyển cái bóng, Tần Lãng chân mày nhíu chặt hơn. Hẳn là bọn hắn tất cả mọi người đoán sai. Đột nhiên phát hiện cái gì, Tần Lãng con ngươi đen nhánh chợt co rụt lại, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn phát hiện trong lòng đất trống rông vách tường không gian bên trên, lít nha lít nhít nằm sấp từng đầu dài một thước đen nhánh sinh vật, hô hấp của bọn hắn cực kỳ nhỏ, nếu như không phải Tần Lãng mấy lần tử quan sát kỹ, liền ngay cả hắc sắc nhãn luân võ hồn đều không thể phát hiện bọn hắn. Những này đen nhánh sinh vật nhiều vô số kể, cơ hồ bò đầy toàn bộ không gian vách tường. Trọng yếu hơn là những sinh vật này mỗi một đầu thực lực đều đạt tới võ linh cửu trọng đỉnh phong. Một đầu hai đầu không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng là nhiều như vậy đen nhánh sinh vật, một khi cùng nhau tiến lên, chỉ sợ dù cho là võ tông cường giả đều không chịu được nổi. Mọi người mau dừng lại. Tần Lãng ngay cả vội mở miệng ngăn cản đám người. Một khi cùng dưới mặt đất không gian đào thông, bọn hắn những người này liền sẽ ham sâu trong đó. Bị vô cùng vô tận đen nhánh sinh vật vây quanh, tử thương vô số. Linh tuyển khẳng định ngay tại chúng ta dưới chân, tại sao muốn dừng lại? Ngu xuẩn một cái, mọi người không cần để ý hắn, tranh thủ thời gian đảo. Chúng thanh niên võ giả hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến, tất cả mọi người tại hưng phấn đào móc, căn bản không có để ý tới Tần Lãng khuyên can. Ầm ầm, đám người tốc độ cực nhanh, rất nhanh vài dặm mặt đất liền bị đánh xuyên, một tiếng vỡ vụn tiếng vang truyền ra, tất cả mọi người rơi xuống tiến lòng đất không gian thật lớn bên trong. Đây là nơi nào? Thật hắc. Một rơi xuống tại không gian bên trong, đám người tiếng kinh hô truyền ra, có người cấp tốc nhóm lửa bó đuốc, đen nhánh trong không gian phát ra một tia sáng. Không nghĩ tới phía dưới này lại có như thế lớn không gian, có khác động thiên. Linh Tuyển khẳng định ngay ở phía trước, mọi người đi. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ hưng phấn, trực tiếp dọc theo bốn lượn thông đạo đi thẳng về phía trước. Ai nha, thứ gì cắn ta? A. Đột nhiên, đội ngũ phía trước nhất rối loạn tương mừng, mấy tên thanh niên tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đám người nhao nhao nhìn lại. Chỉ gặp phía trước nhất mấy tên thanh niên ngã trong vũng máu, trên người bọn hắn bò đầy từng đầu toàn thân đen nhánh côn trùng, đoạn trước nhất song chảo như là lợi đao, không ngừng cắt chém, từng khối thịt bị cắt lấy đưa trong cửa vào. Vẹn vẹn số cái hô hấp ở giữa, kia mấy tên thanh niên huyết nhục bị nuốt một ánh sáng, hóa thành từng cỗ bạch cốt. Đây là thứ quái quỷ gì? Nhìn thấy trước mắt kinh khủng máu tanh hình tượng, có người mở miệng hoảng sợ nói. Vừa mới rõ ràng không có cái gì, làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy côn trùng? Đám côn trùng này cực kỳ quỷ dị, mọi người đừng cho bọn hắn tới gần, cùng một chỗ động thủ, giết sạch bọn hắn. Một thiếu nữ nhìn xuống nôn khan xúc động, đề nghị. Tốt. Đám người nhao nhao gật đầu. Không nên công kích bọn chúng. Tần Lãng hoảng sợ nói. Hiện tại công kích bọn hắn côn trùng chỉ là trong không gian cực ít một bộ phận, một khi công kích tạo thành cực chấn động lớn, tất nhiên sẽ gây nên chung quanh tất cả côn trùng chú ý, bọn hắn tất cả mọi người sẽ lâm vào nguy cơ. Nhưng mà hắn vẫn là hô mượn. Từng đạo cuồng bạo linh lực điên cuồng hướng mấy bộ thi thể bên trên lít nha lít nhít côn trùng đánh tung mà đi. Câu nguyện phiếu 6. Chương 459, vây chết tuyệt cảnh. Vâng. To lớn bạo hưởng truyền ra, mấy bộ thi thể cùng phía trên lít nhít côn trùng trực tiếp bị vành vỡ nát, chúng thanh niên võ giả trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Chúng ta nhiều người như vậy, những này con dẹp tử còn dám công kích, quả thực là muốn chết. Có người mở miệng khinh thường nói. Ông ngong ngong. Đột nhiên chung quanh phát ra lít nha lít nhít rung động âm thanh, phảng phất có đồ vật gì đang không ngừng tiếp cận. Thanh âm gì? Nghe được chung quanh bay sắp tiếp cận tiếng ông ông, có người cau mày nói. A. 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 Đột nhiên, tại phía ngoài đoàn người vây liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ gặp lần lượt từng thanh niên ngã trong vũng máu, trên thân bỏ đầy lít nha lít nhít côn trùng. T. Thật là nhiều côn trùng. Mượn yếu ớt ánh lửa, thấy cảnh này, có hoảng sợ nói. A. Nơi này cũng có côn trùng. A, bên này cũng có. Không tốt, ta bên này cũng có. Toàn bộ trong không gian khắp nơi truyền đến đám người tiếng kinh hô, từng đạo làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết truyền ra, trong chớp mắt mười mấy tên thanh niên ngã trong vũng máu thành từng cô vặn vẹo bạch cốt. Tranh thủ thời gian nhóm lửa hòa nguyên, càng nhiều càng tốt. Theo có người đề nghị, đám người vội vàng từ nhẫn chữ vật xuất ra đại lượng bó đuốc, hỏa diễm thạch, đem toàn bộ nhóm lửa. Rốt cục. Nguyên bản đen nhánh không gian bị đông đảo hỏa nguyên chiếu sáng, nguyên bản ở vào trong bóng tối đông đảo côn trùng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. T, thật nhiều côn trùng. Chúng ta bốn phía, đỉnh đầu đều là loại này côn trùng. Ghê tởm. Chúng ta bị bọn hắn vây quanh. Nhìn xem chung quanh vô cùng vô tận đem bọn hắn tất cả mọi người đoàn đoàn bao vây côn trùng, chúng thanh niên lập tức sắc mặt trắng bệnh, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Nhiều như vậy côn trùng, mặc dù chỉ là võ linh cửu trọng đỉnh phong thực lực, nhưng nhiều như vậy số lượng, dù cho là võ tông cường giả đều có thể bị tươi sống mà chết. A. A. Đăng trái tim đen đú ám nhập HTTP. Chòe nụ ạ toài để đọc trái tim đen đú ám chuyện tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, theo lít nha lít nhít côn trùng công kích, càng ngày càng nhiều thanh niên ngã trong vũng máu, trên mặt đất xuất hiện từng đống bạch cốt. Làm sao bây giờ, chúng ta phải làm gì? Xong đời, chết chắc. Rất nhiều thanh niên chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, lập tức dọa đến ngẩn ở tại chỗ. Hoang mang lo sợ. Mọi người tụ lại cùng một chỗ, người bên ngoài phòng ngự đám côn trùng này công kích, ở giữa người cùng một chỗ hướng lên công kích, oanh phá đám côn trùng này vòng vây. Tần Lãng quyết định thật nhanh, đối đám người chỉ huy nói. Cho dù hắn võ vương lục trọng thực lực cũng không dám hứa chắc chỉ dựa vào sức một mình có thể từ nhiều như vậy côn trùng đang bao vây chạy đi. Lúc này cần đoàn đội lực lượng, cần muốn mọi người đoàn đội hợp tác mới có thể thắng được một chút hy vọng sống, từ đang bao vây thoát đi nơi đây. Chúng thanh niên không chút do dự, cấp tốc lưng tựa lưng xuống lại cùng một chỗ, từng cái cắn chặt răng, ngoại vi thanh niên oanh ra từng đạo linh lực ngăn cản côn trùng nhào lên, ở giữa nhất thanh niên thì đồng thời đánh phía đỉnh đầu của bọn hắn. Oanh! Cùng bạo linh lực trực tiếp đem mọi người đỉnh đầu côn trùng oanh thành vô số mảnh vỡ, lộ ra một đạo khe hở. Ha ha ha, oanh phá, có thể ra ngoài. Mấy tên thanh niên nhãn tỉnh sáng lên, trước tiên thả người nhảy lên, vứt bỏ đám người tách mọi người đi ra. Xuyên qua khe hở trốn hướng không gian bên ngoài. Mấy tên hỗn đản này, vậy mà vứt bỏ mọi người trước đào tẩu. Đám người giận dữ thanh âm truyền ra, lại có mười mấy thân ảnh lao ra muốn trước chạy đi. Sống còn thời khắc, những người này căn bản không để ý chết sống của người khác, chỉ cần mình có thể trốn một mạng liền đầy đủ. Trước hết nhất xuyên qua khe hở mấy tên thanh niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Về phần phía dưới bị đông đảo côn trùng vây quanh thanh niên. Bọn hắn toàn bộ bị ăn sạch cho phải đây, chính dễ dàng giảm nhỏ người khác cùng bọn hắn cướp đoạt linh tuyển cơ hội. Đông. Một tiếng vang trầm truyền ra, mấy tên thanh niên đâm vào một đạo vô hình năng lượng trên tường, phát ra tiếng vang nặng nề, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Vừa mới bọn hắn đến rơi xuống địa phương, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo năng lượng bình chướng, trực tiếp ngăn trở đường lui của bọn hắn. Chúng ta ra không được. Không. Tại sao có thể dạng này? Mấy tên thanh niên sắc mặt đại biến điên cuồng công kích năng lượng bình chướng lại vô sự vô bổ, căn bản là không có cách lao ra, ngược lại gây nên chúng quanh đại lượng côn trùng chú ý, ong long vỗ cánh, lít nha lít nhít hướng bọn hắn bao khỏa mà đi. Không được, oanh không phá. Chúng ta đến tranh thủ thời gian trở lại trong đám người đi. Oanh kích không có kết quả, mấy tên thanh niên liền vội vàng xoay người muốn trở về mà quay về, nhưng bọn hắn vừa mới xông ra khe hở đã bị lít nha lít nhít côn trùng lần nữa vây kín. Vô số côn trùng trong nháy mắt đem thân ảnh của bọn hắn nuốt hết, mấy đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền ra, vang vọng toàn bộ lỗ sâu. Phía trên chạy trốn đường bị phong, chúng ta làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ biện pháp, ta còn không muốn chết. Nhìn thấy mấy tên thanh niên chết thảm hình tượng, đám người nhịn không được khỏe miệng hung hăng co lại. Cái này mấy tên vì tư lợi người bị đánh giết cũng coi là trừng phạt đúng tội, chỉ là đường chạy bị phong bế, bọn hắn còn lại những người này hoàn toàn bị vây ở chỗ này. Đối mặt lít nha lít nhít vô cùng vô tận côn trùng, sớm muộn sẽ tình trạng kiệt sức, bị bọn chúng nuốt. Mọi người không cần loạn, đã đến đường bị phong, vậy chúng ta liền lại tìm ra một con đường ra. Mọi người cùng nhau dọc theo không gian đạo lý vọt tới trước, có lẽ có thể trốn được một chút hy vọng sống. Tần Lãng trầm giọng chỉ huy nói. Tốt. Mọi người cùng nhau hành động. Giết ra một đường máu ra. Chúng thanh niên nhao nhao gật đầu, tề tâm hợp lực, từng đạo linh lực quanh ra, tại vô tận côn trùng đang bao vây không ngừng tiến lên. Một mảnh lại một mảnh côn trùng thi thể rơi xuống đất, đồng dạng, một chút thanh niên bị xông lên côn trùng công kích đến, ngã trong vũng máu, nhân số kịch liệt giảm bớt. Không được a, đám côn trùng này thực sự quá nhiều, sợ là chúng ta căn bản tiến lên không bao xa liền sẽ toàn quân bị diệt, bị bọn hắn nuốt không còn. Có người run giọng nói, trong khẩu khí tràn đầy tuyệt vọng. Xem ra chỉ có thể động dụng xích viêm địa hỏa, hy vọng có thể đối bọn chúng hữu dụng. Tần Lãng khẽ cắn môi, đang muốn tế ra xích viêm địa hỏa. Đồng nhiên phát hiện bọn hắn vừa mới xâm nhập địa phương một trận năng lượng ba động, chỉ gặp gần trăm tên thanh niên tạo thành võ giả đội ngũ xông vào bên trong vùng không gian này. Những cái kia thanh niên mặc dù nhân số không có Tần Lãng bọn hắn nhiều, nhưng mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra khí thế cực kỳ mạnh, tuyệt đại đa số đều là võ vương trung kỳ cường giả, thậm chí dẫn đầu hơn 10 người thanh niên thực lực càng là đạt tới võ vương cửu trọng đỉnh phong. Những người này vừa xuất hiện liền tung ra từng đạo màu trắng bột phấn, toàn bộ không gian giơ lên đầy trời bạch bụi. Kia lít nha lít nhít côn trùng gặp được bạch bụi lập tức hú lên quái dị, hoảng sợ lui về phía sau. Trong chớp mắt, kia gần trăm tên thanh niên đã xông phá lít nha lít nhít côn trùng vây quanh, đi vào Tần Lãng đám người trước người. Đường Tâm Nhiên. Tần Lãng con ngươi đen nhánh sáng lên, lộ ra một tia kinh ngạc. Tại kia về sau tiến vào gần trăm thanh niên phía trước nhất có một che mặt thiếu nữ áo tím, thình lình chính là Đường Tâm Nhiên. Câu nguyện phiếu 6. Chương 460, mục tiêu công kích. Hừ. Không có hóa trùng phấn các ngươi những người này cũng dám xông vào nơi này, quả thực là không biết sống chết. Gặp được chúng ta coi như các ngươi vận khí tốt, xéo đi nhanh lên đi, đừng vướng chân vướng tay, ảnh hưởng chúng ta tìm kiếm linh tuyển. Một thân hình cao lớn, sắc mặt ngạo nghệ thanh niên ánh mắt từ Tần Lãng trên thân mọi người đảo qua, khinh thường chào phúng một tiếng, cười lạnh nói. Tần Lãng bên người đám người trở về từ coi chết, chưa tỉnh hồn, chỗ nào có thể quan tâm thanh niên này thái độ như thế nào, nhao nhao nhún người nhảy lên. Phong tới cái kia đạo bị về sau chúng thanh niên nổ nát năng lượng bình phong che đậy, chạy đi. Rất nhanh, Tần Lãng chung quanh mấy trăm thanh niên toàn bộ chạy trốn không còn, chỉ để lại Tần Lãng một người lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ. Ừm. Nhìn thấy Tần Lãng y nguyên đứng tại chỗ, trước đó nói chuyện thanh niên nhướng mày, không vui nói, để ngươi lan, ngươi lô thai điếc. Muốn tìm cái chết không phải. Thanh niên cánh tay vung lên định tế ra một đạo linh lực trưởng đao đem Tần Lãng tại chỗ oanh sát. Mặc công tử thủ hạ lưu tình, hắn là bằng hữu ta. Đúng lúc này, thanh niên sau lưng một đạo thanh thúy động thanh âm của người truyền ra, chỉ gặp che mặt Đường Tâm Nhiên tách mọi người đi ra, mở miệng nói. Tiểu tử này là bằng hữu của ngươi. Mặc công tử khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, sau đó lộ ra vô cùng nụ cười sán lạ, cười nói, nguyên lai là Đường tiểu thư bằng hữu, vậy cũng là ta Mạc Viễn bằng hữu, vị huynh đệ kia vừa mới có nhiều mạo phạm, còn mong rộng lòng tha thứ, không muốn để vào trong lòng. Mặc dù nói xin lỗi, Mạc Viễn trong khẩu khí lại không có chút nào nói xin lỗi ý tứ, hiển nhiên cũng không có đem Tần Lãng để vào mắt. Tốt ta, đã ngươi chủ động trước mặt mọi người xin lỗi, vậy ta liền đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với ngươi. Tần Lãng lại phảng phất không nhìn thấy Mạc Viễn thái độ, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn đã quan sát qua, cái này Mạc Viễn là võ vương cửu trọng đỉnh phong thực lực, tại cái này quán linh thánh lộ bên trong có thể nói là cường đại nhất người dự thi, nhưng hắn lại cũng không e ngại. Tần Lãng tin tưởng hắn hiện tại tuyệt đối có thể cùng đánh một trận. Ngươi! Mạc Viễn ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Hắn chẳng qua là khách sáo một câu, không nghĩ tới tiểu tử này lại đần độn coi là thật, đây không phải trước mặt mọi người đánh hắn mặt sao. Nghĩ đến một bên Đường Tâm Nhiên ở đây, không muốn gây nên sự phản cảm của nàng, Mạc Viễn thu hồi hàn mang, cười ha ha một tiếng, lộ ra cực kỳ lớn độ tiếu dung. Tiểu tử này từ lâu tới, vậy mà không bán Mạc Viễn mặt mũi, quả thực là muốn chết. Mạc gia cùng Đường gia thực lực ngang bằng, chính là ta Thiên Hoang Đại Lục cường đại nhất gia tộc một trong, so trung vực tứ đại thế gia còn cường đại hơn, Mạc Viễn càng là Mạc gia thiên tuyển chi tử, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn như thế làm cản, ta đoán chừng tiểu tử này hôm nay chết chắc. Cũng không phải sao, nếu như không phải Đường Tâm Nhiên ở đây, chỉ sợ Mạc Viễn đã sớm đương tiểu tử này thiên đao vạn quả. Chúng thanh niên lặng lẽ nghị luận, từng cái nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt lộ ra vẻ thương hại, lắc đầu liên tục. Cho dù bọn hắn từng cái thân phận nổi bật, cũng không dám mạo muội đắc tội Mạc Viễn, Tần Lãng vừa ra trận liền đắc tội hắn, cho dù hiện tại Mạc Viễn không báo nổi, lấy bọn hắn đối Mạc Viễn giải, hắn sớm muộn cũng sẽ tìm cơ hồ đánh chết. Ha ha ha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là cùng Đường tiểu thư cùng ở một gian khách phòng huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cũng tiến vào quán linh thánh lộ, mấy ngày không thấy, gần đây được chứ. Một đạo tiếng cười to từ trong đám người truyền ra, chỉ gặp một thanh niên áo trắng tách mọi người đi ra, đi đến Tần Lãng đối diện cười nói, thình lình chính là lúc trước tại khách sạn cùng Tần Lãng gặp nhau Đông Phương Duyên. Đông Phương Duyên nói chuyện cực kỳ ác độc, nhìn qua là đang cùng Tần Lãng ôn chuyện, kỳ thật trong lúc vô tình để lộ ra Tần Lãng cùng Đường Tâm Nhiên cùng ở tin tức. Bọn này thanh niên bên trong không thiếu đối Đường Tâm Nhiên người theo đuổi, một câu nói của hắn trực tiếp đem Tần Lãng đẩy lên những người này mặt đối lập. Cái gì? Tiểu tử này vậy mà cùng Đường Tâm Nhiên cùng ở một gian khách phòng. Nóa, Đường Tâm Nhiên thế nhưng là trong lòng ta nữ thần, sao có thể để hắn kinh nhận. Quả nhiên Đông Phương Duyên âm rơi không ngạc nhiên chút nào gây nên đám người rối loạn tương bừng, hơn 10 đạo hung ác ánh mắt hung dữ trừng mắt về phía Tần Lãng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thời khắc này Tần Lãng đã sớm bị giết vô số lần. Dám cướp ta Mạc Viễn dự định nữ nhân, tiểu tử này chết chắc. Mạc Viễn đồng dạng là Đường Tâm Nhiên người theo đuổi một trong. Nghe được Đông Phương Duyên trong hai con ngươi hàn mang chợt lóe lên rồi biến mất, đã đem Tần Lãng coi như một người chết. Tần Lãng, ngươi không sao chứ, không có bị thương chớ. Đường Tâm Nhiên hung hăng chừng Đông Phương Duyên một chút, đi đến Tần Lãng trước người, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, trong khẩu khí tràn đầy nồng đậm lo lắng, nghe được chung quanh chúng thanh niên ghen ghét không thôi. Không có việc gì. May mắn các ngươi tới kịp thời, không phải ta cái này cái mạng nhỏ chỉ sợ cũng muốn nằm tại chỗ này. Tần Lãng cười khoát khoát tay. Chung quanh chúng thanh niên trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, một cái không biết chỗ nào xuất hiện tiểu tử nghèo khinh nhờn nữ thần của bọn hắn cũng liền thôi, lại còn không biết sống chết xâm nhập lỗ sâu bên trong, quả thực là muốn chết. Đương nhiên, hiện tại hắn đắc tội bọn hắn tất cả mọi người, sớm muộn cũng khó thoát khỏi cái chết. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Đường Tâm Nhiên mỉm cười, chúng ta muốn từ nơi này đi tìm Linh Tuyển, ngươi không bằng cùng chúng ta đồng hành a. Nàng biết Tần Lãng bản sự, nếu có hắn đồng hành, bọn hắn lần này sát xuất thành công tự nhiên phóng đại. Cùng các ngươi cùng một chỗ tìm Linh Tuyển. Không tốt lắm đâu, thực lực của ta thấp, cùng các ngươi cùng một chỗ chẳng phải là quá chiếm tiện nghi. Quét mọi người chung quanh một chút, Tần Lãng cười nói. Có cái gì chiếm tiện nghi không chiếm tiện nghi? Nếu là Đường tiểu thư bằng hữu tự nhiên cũng chính là ta Mạc Viễn bằng hữu, nơi này ta Mạc Viễn nói tính, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ tìm Linh Tuyển đi. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần tìm được Linh Tuyển nhất định có phần của ngươi. Mạc Viễn cực kỳ lớn độ vỗ ngực một cái nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bảo đảm nói. Ồ, có cái này chuyện tốt. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, cùng các ngươi đồng hành tốt. Tần Lãng lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ, cười nói. Ngu đần. Mọi người chung quanh trong lòng cười lạnh không thôi. Rõ ràng Mạc Viễn là muốn để đồng hành tùy thời đánh giết hắn, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế ngốc, nghe không ra Mạc Viễn ý đồ, ngược lại cảm tạ hắn. Thật sự là không biết sống chết. Chúng ta cùng lúc xuất phát, mọi người hành động. Mạc Viễn tâm tình thật tốt, vung tay lên, đối đám người chỉ huy nói. Câu nguyện phiếu 6. Chương 461, mượn đao giết người. Theo Mạc Viễn ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ bắt đầu có thứ tự tiến lên, hướng lỗ sâu chỗ sâu xuất phát. Tại chúng thanh niên ghen tị và ánh mắt hâm mộ bên trong, Tần Lãng cùng Đường Tâm Nhiên song hành, vừa đi bên cạnh trò chuyện. Ngươi gọi Tần Lãng đúng không? Nhìn Tâm Nhiên tỷ đối ngươi thái độ, quan hệ của các ngươi tựa hồ không phải bình thường nha. Vừa mới Đông Phương Duyên nói không phải là thật sao, ngươi thật cùng Tâm Nhiên tỷ cùng ở một gian phòng. Các ngươi có phải hay không đã bắt đầu kết giao? Phát triển tới trình độ nào? Có hay không cái kia? Ta cho ngươi biết. Tâm Nhiên tỷ người theo đuổi nhiều vô số kể, vẹn vẹn chúng ta chi đội ngũ này bên trong cũng không dưới 20 cái, ngươi nhưng phải làm cho tốt bị đám người vây công chuẩn bị tâm lý. Một bên một cột bím tóc sừng dê, cổ linh tinh quái thiếu nữ góp đạo Tần Lãng bên người, trong đôi mắt đẹp hiện lên trong sáng quan mang, cố ý ngay trước Đường Tâm Nhiên đối mặt Tần Lãng truy vấn, liên tiếp vấn đề như là như đạn pháo hỏi ra. Đương Yên, ngậm miệng, ngươi một cái tiểu cô nương hỏi thế nào những vấn đề này, cũng không xấu hổ. Đường Tâm Nhiên đôi mắt đẹp trừng một cái, khiển trách quá mắng. Ha ha, bình thường điềm đạm uyển chuyển Tâm Nhiên tỷ tỷ vậy mà sinh khí, quả nhiên trong lòng có quỷ, xem ra hai người các ngươi quả nhiên. Đường Yên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một bộ ta hiểu biểu lộ, tràn đầy cười xấu xa, nhìn thấy Đường Tâm Nhiên lần nữa trừng nàng một chút, vội vàng le lưỡi, im ngay không nói. Ta chỉ là một cái tán tu mà thôi, làm sao có thể xứng với ngươi Tâm Nhiên tỷ, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Tần Lãng cười giải thích nói. Đường Tâm Nhiên mây cắt chưa gả, Tần Lãng cũng không muốn tin đồn truyền đi, bại hoại danh tiết của nàng. Tần Lãng, không cần để ý nàng. Nàng từ nhỏ ở gia tộc bị làm hư, vô pháp vô thiên, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Đường Tâm Nhiên từ Đường Yên trên thân thu hồi ánh mắt, quay đầu đối Tần Lãng nói. Ai, ngươi người này làm sao đem nội tình đều tuôn ra đến. Bạn tới đây mặt có ít người không biết thân phận của ngươi bối cảnh còn có điều kiêng kỵ, ngươi nói thẳng ngươi là tán tu, như thế rất tốt, chỉ sợ những người kia đều không kiêng nể gì cả. Đường Yên lắc đầu, chỉ chung quanh một chút đối Tần Lãng lộ ra mặt mũi tràn đầy cười xấu xa thanh niên, thở dài nói. Tần Lãng không quan trọng lắc đầu, những người kia an phận điểm cũng liền thôi. Nếu quả như thật dám trêu chọc hắn, Tần Lãng không ngại đem bọn hắn từng cái đánh thành đầu heo. Toàn bộ đội ngũ tiến lên tốc độ cực nhanh, phía trước nhất mấy tên thanh niên trong tay không ngừng tung ra màu trắng bột phấn, những cái kia bám vào tại trên vách động côn trùng phảng phất gặp được cực kỳ hoảng sợ đồ vật, phát ra chói tai quái khiếu, như là không đầu con rồi vỗ cánh ong ong hướng nơi xa chạy trốn. Bọn hắn tung ra là vật gì, lại có như thế kỳ hiệu? Tần Lãng tại Đường Tâm Nhiên bên cạnh tới đồng hành, nhìn thấy trước mặt một màn, không khỏi mở miệng hỏi. Lúc trước hắn nghe bọn hắn có người nói đây là cái gì hóa trùng phấn, nhưng cụ thể là cái gì cũng không rõ ràng. Đây là dùng mấy chục loại cực là trí dương linh thảo luyện chế mà thành hóa trùng phấn, đối âm u sinh vật có cực mạnh tác dụng khắc chế, có thể giúp chúng ta xua tan nơi này phi trùng. Đường Tâm Nhiên giải thích nói. Ồ, trên người ngươi có hay không loại này hóa trùng phấn, có thể hay không cầm cho ta xem một chút. Tần Lãng nhãn tình sáng lên. Ngay cả đan đế thánh thư bên trên đều không có liên quan tới hóa trùng phấn ghi chép. Thân là luyện đan sư hắn không khỏi rất là tò mò. Đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta mỗi cá nhân trên người đều có đại lượng hóa trùng phân chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ta vừa vặn cũng dự định lấy ra một chút phân cho ngươi đây. Đường Tâm Nhiên tiếu tiếu, từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một bao hóa trùng phân đưa cho Tần Lãng. Đa tạ. Tần Lãng cười cảm tạ một tiếng, đem một chút hóa trùng phân đuổi ở lòng bàn tay nghe, cẩn thận phân tích trong đó thành phần, sau một lát lộ ra ngộ nhưng chi sắc, chậm rãi gật gật đầu. Xác thực như là Đường Tâm Nhiên giới thiệu đồng dạng, hóa trùng phấn từ mấy chục loại linh thảo luyện chế mà thành, trí dương trí cương, là âm u sinh vật tốt nhất khắc tinh. Bất quá so sánh càng thêm dương cương địa hỏa, hóa trùng phấn liền kém xa tích tắc, bởi vậy Tần Lãng mặc dù không có tế ra xích viêm địa hỏa hắn đã biết đối đám côn trùng này tác dụng tuyệt đối so hóa trùng phấn mạnh hơn nhiều. Hừ, giả vờ giả vịt, khiến cho hắn tựa như là luyện đan sư, có thể phân tích ra hóa trùng phấn thành phần giống như... Cái này hóa trùng phấn thế nhưng là ngũ phẩm đan vương mới có thể luyện chế ra tới, hắn tuổi còn nhỏ làm sao lại là ngũ phẩm đan vương đâu. Các ngươi đây liền không hiểu sao, không dạng này làm bộ làm tịch, làm sao có thể lừa mỹ nữ hảo cảm đâu. Biết Tần Lãng tán tu thân phận về sau, chung quanh chúng thanh niên đối Tần Lãng càng thêm vô lễ cùng không chào đón. Nếu như không phải hắn giẫm nhầm cất chó bị Đường Tâm Nhiên ưu ái, sớm đã bị Mạc Viễn đuổi đi, nơi đó có tư cách đứng ở trong đội ngũ này. Toàn bộ lỗ sâu cực sâu. Trước mọi người đi trọn vẹn trong vòng hơn 10 dặm còn chưa có tới điểm cuối cùng. Lúc này phía trước nhất mở đường mấy tên thanh niên lại là dừng lại. Chuyện gì xảy ra, làm sao không đi? Theo sát phía sau Mạc Viễn cau mày một cái, mở miệng hỏi. Viễn ca, phía trước giống như xuất hiện một tòa đại trận, chúng ta ném đi ra hóa trùng phấn toàn bộ bị gió lớn thổi đi, căn bản là không có cách đối trước mặt phi trùng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. một thanh niên quay đầu hướng Mạc Viễn nói. Đại trận. Ta xem một chút. Trầm ngâm một tiếng, Mạc Viễn cất bước đi đến đội ngũ đoạn trước nhất, chỉ gặp lỗ sâu phía trước nhất đúng là có một đạo cự đại trận pháp, bên trong cuồng phong trận trận, tung ra hóa trùng phấn trực tiếp bị cuồng phong thổi tan, không có cách nào ảnh hưởng đến bên trong lít nha lít nhít phi trùng. Trận pháp này đẳng cấp không thấp A. Mạc Viễn chậm rãi mở miệng nói. Hắn đối với trận pháp cũng hơi có nghiên cứu, là một cấp 2 trận pháp sư, nhưng là trước mắt trận pháp hắn căn bản nhìn không ra mánh khỏe. Viễn ca, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên khác thanh niên mở miệng dò hỏi. Bọn hắn muốn tìm được linh tuyền nhất định phải xuyên qua tòa này lỗ sâu, nhưng là hiện ở loại tình huống này trong tay bọn họ hóa trùng phấn căn bản không được cái tác dụng gì, nếu như ngạnh sấm mà nói vô cùng có khả năng thương vong thảm trọng. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là xông vào. Mạc Viễn cho mày mấy phần, trầm ngâm nói, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, muốn có được linh tuyển quán đỉnh cơ hội, làm sao có thể không đánh đổi một số thứ đâu. Tốt, chúng ta cái này liền hành động. Mấy tên thanh niên trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, gật đầu một cái định xông vào trong trận pháp. Chậm rãi, lần này không cần các ngươi xung phong, hung hiểm như thế sự tình ta cũng không hy vọng các huynh đệ có bất kỳ sơ thất nào. Mạc Viễn lại là mở miệng ngăn lại mấy tên thanh niên động tác. Viễn ca, chẳng lẽ ngài muốn đích thân xung phong? Vạn vạn cũng không a. Thân phận ngài quý giá, ngàn vạn không thể bước lên lớn như thế phong hiểm. Viễn ca coi trọng như thế chúng ta, cho dù chúng ta lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Đầu này trận hay là chờ chúng ta ra tay đi. Mấy tên thanh niên ánh mắt lửa nóng, khuyên can nói. Ai nói ta muốn đích thân xung phong? Mạc Viễn một mặt cười lạnh. Xa như vậy ca ý của ngài là. Mấy tên thanh niên hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không hiểu, nghi ngờ nói. Mượn đao giết người. Trong miệng lạnh lùng tung ra mấy chữ, Mạc Viễn ánh mắt rơi vào Đường Tâm Nhiên một bên Tần Lãng trên thân. Câu nguyện phiếu 6. Chương 462, mắc lửa. A, minh bạch. Tiểu tử này dám đoạt Viễn ca nữ nhân, hắn lần này chết chắc. Viễn ca, ngươi yên tâm, cho dù những cái kia côn trùng không cắn chết ta, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giết chết hắn. Mấy tên thanh niên lộ ra một mặt giật mình biểu lộ, mắt lộ ra hung quang nhao nhao gật đầu. Mạc Viễn thần sắc biến đổi, lộ ra cùng Tuấn Tiếu Dung. Trở về mà đi trở về đến Đường Tâm Nhiên cùng Tần Lãng trước người, mở miệng nói. Tần Lãng, chúng ta chi đội ngũ này cũng là lâm thời xây dựng, tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều có cống hiến. Ngươi vừa mới gia nhập nhàn rỗi ta sợ người khác nói nhàn thoại, ta nhìn ngươi không bằng đến phía trước nhất dùng hóa trùng phấn cho mọi người mở đường, dạng này có thể ngăn chặn người khác miệng. Không biết ý của ngươi như nào đâu. Tần Lãng vừa mới gia nhập đội ngũ, ngươi liền vội vã như thế để hắn xuất lực. Đường Tâm Nhiên lông mày nhíu một cái. Nàng tự nhiên nghe được Mạc Viễn trong miệng sợ người khác nói nhàn thoại chỉ là lấy cớ thôi, mục đích thực sự hoàn toàn là nhằm vào Tần Lãng. Hừ, Mạc Viễn, ngươi đừng cho là chúng ta không biết. Phía trước có đại trận, bên trong cực kỳ nguy hiểm, ngươi để Tần Lãng đi xung phong khẳng định không có ý tốt. Đường Yên bỉnh lên miệng nhỏ bạch Mạc Viễn một chút. Nàng nhanh mồm nhanh miệng, mới sẽ không cố kỵ Mạc Viễn mặt mũi. Mạc Viễn trong lòng hiện lên một tia khó chịu, bất quá trên mặt y nguyên treo nụ cười ấm áp. Cười nói, Đường Yên ngươi cái này coi như sai trách ta một mảnh hảo tâm. Phía trước tuy có đại trận, nhưng là chỉ cần có đầy đủ hóa trùng phấn tuyệt đối có thể bình yên vô sự thông qua. Huống chi phía trước mấy vị huynh đệ cũng sẽ cùng Tần Lãng cùng một chỗ tiến vào đại trận, lẫn nhau chiếu ứng, một khi có bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh có thể tương hỗ cứu trợ, ta có thể cam đoan hắn lần này ở phía trước mở đường không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Không được. Đường Tâm Nhiên một nói từ chối Mạc Viễn đề nghị. Nàng mặc dù biết Tần Lãng thực lực không tầm thường, nhưng trước mặt đại trận để nàng có loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, Tần Lãng là nàng mời tiến vào trong đội ngũ, nàng cũng không hy vọng Tần Lãng có bất kỳ sơ thất nào. Nếu như không có bất kỳ nguy hiểm nào, vậy ta liền nghe Mạc Viễn công tử a, dù sao hắn cũng là một mảnh hảo tâm, ta làm sao có ý tứ từ chối hắn đâu. Tần Lãng lại là cười nhìn về phía Mạc Viễn, gật đầu đồng ý nói. Tần Lãng. Đường Tâm Nhiên không nghĩ tới Tần Lãng sẽ đáp ứng Mạc Viễn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Ngươi là đầu heo à, người ta cố ý cho ngươi gài bẫy đâu, ngươi làm sao dễ dàng như thế liền bị lừa đâu. Một bên Đường Yên im lặng bạch Tần Lãng một chút. Dễ dàng như thế liền đáp ứng. Mạc Viễn trong lòng hiện lên một vòng kinh ngạc. Hắn vốn cho là còn muốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể để cho Tần Lãng đồng ý, không nghĩ tới cái sau dễ dàng như thế liền lên bộ, ngược lại là cho hắn tiết kiệm không ít công phu. Tốt, vậy chúng ta lập tức xuất phát, ta đoán chừng xuyên qua trước mặt đại trận hẳn là liền cách linh tuyển không xa. Mọi người lại thêm một thanh kình. Mạc Viễn đem số bao hóa trùng phấn đưa cho Tần Lãng, trở về mà quay về. Tần Lãng, cẩn thận một chút. Một bên Đường Tâm Nhiên mở miệng dặn dò. Yên tâm tốt, có Mạc Viễn công tử làm cam đoan, ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Cười nhìn Đường Tâm Nhiên một chút, để nàng an tâm, Tần Lãng cất bước đi đến đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt rơi vào Liệt Phong trận trận đại trận bên trong. Tiểu tử này muốn xung phong. Đại trận này bên trong gió quá lớn, hóa trùng phấn cơ hồ không được tác dụng, xung phong bị bảy trùng nuốt hết khả năng cực lớn, vô cùng nguy hiểm a. Mạc Viễn rõ ràng đang cho hắn gài bẫy, hắn vậy mà đần độn nhìn không ra. Rất rõ ràng trẻ tuổi nóng tính, hắn muốn tại Đường Tâm Nhiên trước mặt biểu hiện một phen thôi. Trái tim đen đu ám chuyển cua tui nẹt. Ai, cùng Mạc Viễn so vẫn là quá non, xem ra hắn lần này chết chắc. Nhìn thấy Tần Lãng cử động, trong đội ngũ chúng thanh niên lập tức nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt đều là vẻ trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ Tần Lãng chuyến này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, đã lãng phí không thiếu thời gian, đừng lại chậm trễ, mọi người treo lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị xuất phát. Mạc Viễn thanh âm đột nhiên đề cao nhắc nhở đám người, sau đó đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân ra hiệu nói. Tần Lãng sẽ nhưng gật đầu, ánh mắt rơi ở một bên mấy tên thanh niên trên thân, cười nói. Một hồi tiến vào trong đại trận còn nhìn các ngươi mấy vị chiếu cố nhiều hơn, an toàn của ta liền dựa vào các ngươi. Mấy tên thanh niên trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại là cười nói. Có chúng ta tại ngươi cứ yên tâm đánh trận đầu đi, tuyệt đối bảo đảm ngươi vạn vô nhất thất. Vậy liền dựa vào mấy vị. Tần Lãng tiếu tiếu, móc ra hóa trùng phấn, dẫn đầu cất bước đi vào trong đại trận. Mấy tên thanh niên theo sát phía sau đồng dạng đi vào. Sau đó Mạc Viễn cùng còn lại thanh niên cũng theo thứ tự tiến vào đại trận. Wow, trong này thật là lớn gió a, chỉ sợ hóa trùng phấn căn bản cũng không có tác dụng đi. Tần Lãng vừa mới ném ra một thanh hóa trùng phấn trực tiếp bị gió mạnh thổi tan, chỉ có một số nhỏ phi trùng đụng phải hóa trùng phấn sợ quá chạy mất, tại trước mặt hắn trên vách động y nguyên nằm sấp lít nha lít nhít phi trùng. Ngu đần, chúng ta ở bên ngoài liền biết loại tình huống này, ngươi bây giờ mới phát hiện. Thật sự là xuẩn có thể. Tần Lãng sau lưng mấy tên thanh niên trong lòng cười lạnh, mở miệng nói. Ngươi yên tâm tiến lên liền tốt, có chúng ta cho ngươi bọc hậu đâu, xuất hiện bất kỳ nguy cơ chúng ta đều sẽ kịp thời xuất thủ. Nói xong nhìn thấy Tần Lãng đi về phía trước, ba người bọn họ ngược lại là hướng lui về phía sau mấy bước, để Tần Lãng một người lẻ loi trơ trọi đi ở trước nhất. Tần Lãng phảng phất căn bản không biết chỉ có hắn lẻ loi một mình xâm nhập đại trận, một bên dương ra trong tay hóa trùng phấn, một bên tiến lên. Rất nhanh cả người chung quanh tất cả đều là lít nha lít nhít phi trùng, hãm sâu trong đó. A nha, phi trùng quá nhiều, ta hóa trùng phấn sử dụng hết, tranh thủ thời gian cứu ta. Tại đại trận bên trong tiến lên, đột nhiên phía trước nhất Tần Lãng kinh hô một tiếng, muốn trở về mà quay về, lại phát hiện sau lưng đường lui đã bị phi trùng vây quanh. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ, còn cho là chúng ta thực sẽ cứu ngươi hay sao? Mấy tên thanh niên trong lòng lần nữa cười lạnh một tiếng, nhao nhao dương ra trong tay hóa trùng phấn. Ra vẻ kinh hoàng nói. Tần Lãng huynh đệ, chịu đựng, chúng ta lập tức trước tới cứu ngươi. Trong miệng vài người nói cứu Tần Lãng, nhưng trong tay hóa trùng phấn lại là cố ý đem trước mặt phi trùng hướng Tần Lãng xua đuổi mà đi, muốn đưa Tần Lãng vào chỗ chết. Bị nhiều như vậy phi trùng vây quanh, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy tên thanh niên lộ ra nhe răng cười, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Tần Lãng. Nhìn thấy Tần Lãng bị vô cùng vô tận phi trùng nuốt hết thân ảnh, phía sau Đường Tâm Nhiên kinh hô một tiếng. Nghị muốn ra tay cứu viện, nhưng khoảng cách quá xa, đã không kịp. Hừ, dám cướp ta Mạc Viễn nữ nhân, chết là ngươi kết quả duy nhất. Mạc Viễn ánh mắt lộ ra một vòng hung quang, đắc ý nói. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tần Lãng hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên vây quanh hắn vô cùng vô tận phi trùng phảng phất nhìn thấy cực kỳ hoảng sợ sự tình, ầm vang nổ tung, không muốn sống nhao nhao quay đầu, hướng Tần Lãng sau lưng mấy tên thanh niên cuồng nhào mà đi. Tình huống như thế nào? Phi trùng bầy phản nhào tới. Sao lại thế? Mấy tên thanh niên trên mặt nhe răng cười cứng đờ, trong nháy mắt dọa đến can đảm đều rung động. Câu nguyện phiếu 6. Chương 463, lấy thân báo đáp. Tranh thủ thời gian dùng hóa trùng phấn. Mấy tên thanh niên vội vàng đem trong tay hóa trùng phấn toàn bộ ném ra ngoài đi. Nhưng vô cùng vô tận phi trùng phảng phất tại bọn chúng sau lưng có kinh khủng hơn đồ vật đang truy đuổi, hung hãn không sợ chết phóng tới hóa trùng phấn. Phúc! Máu đen vẩy ra. Đại lượng phi trùng bị hóa trùng phấn ăn mòn thành từng đoàn máu đen, nhưng phi trùng thực sự quá nhiều, hóa trùng phấn bị tiêu hao sạch sẽ, y nguyên có càng nhiều phi trùng vào tới, trực tiếp đem mấy tên thanh niên thôn phệ. A, 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 tiếng kêu thảm thiết truyền ra, mấy tên thanh niên đã bị phi trùng nuốt thành hình trạng vặn vẹo bạch cốt, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Tại sao có thể như vậy? Mạc Viễn nụ cười trên mặt cứng đờ. Rõ ràng là Tần Lãng bị vô cùng vô tận phi trùng vây quanh. Làm sao đột nhiên phi trùng đảo ngược mà quay về, trực tiếp đem hắn mấy thủ hạ đắc lực toàn bộ nuốt. Cái này tình huống như thế nào? Mạc Viễn sau lưng chúng thanh niên đồng dạng mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn. phi trùng xông lại. Tranh thủ thời gian dùng hóa trùng phấn. Nuốt mấy tên thanh niên, phi trùng trực tiếp nhào về phía Mạc Viễn cùng phía sau hắn đám người, bọn hắn không lo được trong lòng kinh ngạc, vội vàng móc ra đại lượng hóa trùng phấn tung ra. Bay là tả bột màu trắng tung ra, một mảnh lại một mảnh phi trùng rơi xuống, hóa thành một đoàn huyết thủy, ngã rơi xuống đất, rất nhanh đen nhánh huyết thủy trực tiếp không có qua cấp diện của bọn họ, đám người như là đứng tại máu đen trong ao, một cỗ để cho người ta cực độ buồn nôn tanh hôi từ đó truyền đến. Phi hung hăng phun ra một miếng nước bọt, Mạc Viễn mặt tái nhợt bên trên tràn đầy giọt máu màu đen, miệng lớn thở phì phò, tim đập nhanh không thôi. Vừa mới hắn là đứng mũi chịu sào bị phi trùng mục tiêu công kích, nếu như không phải mang đủ nhiều hóa trùng phấn, cho dù hắn là võ vương cửu trọng đỉnh phong thực lực cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Mạc Viễn ngược lại là có chút tài năng, cái này đều không có chết. Mượn phi trùng thân ảnh yểm hộ, Tần Lãng thu hồi trong tay xích viêm địa hỏa, con ngươi đen nhánh bên trong hiện lên một vòng hàn quang. Hắn đã sớm biết Mạc Viễn muốn hãm hại hắn, cố ý tương kế tiểu kế xuất trước tiến vào đại trận bên trong, có xích viêm địa hỏa nơi tay, Tần Lãng đương nhiên sẽ không e ngại những này phi trùng. Vừa mới đúng là hắn dùng xích viêm địa hỏa bức bách đại lượng phi trùng ngược lại bay trở về, nuốt Mạc Viễn mấy tên thủ hạ. Đáng tiếc là Mạc Viễn trên thân mang hóa trùng phấn thực sự quá nhiều, vô cùng vô tận phi trùng vây quanh phía dưới vẫn là để hắn trốn qua một mạng. Mạc Viễn, ngươi làm sao thành hiện tại bộ dáng này? Nhìn qua đều cùng tên ăn mày không sai biệt lắm, ai nha, vị gì, thối quá a. Tần Lãng cố ý trở về mà quay về, nhìn thấy Mạc Viễn bộ dáng chật vật, cố ý trêu ghẹo, buồn nôn đối phương. Ngươi vậy mà không chết? Nhìn thấy lông tóc không hao tổn Tần Lãng, Mạc Viễn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bản có thể mở miệng hỏi. Có ý tứ gì a? Mạc Viễn ngươi lời nói này, giống như phi thường muốn ta chết. Tần Lãng một mặt cùng tuấn cười nhìn lấy Mạc Viễn, ra vẻ nói đùa. Mạc Viễn thần sắc cứng đờ, lúc này mới phát hiện hắn kích động sau khi nói lộ ra miệng, không khỏi ngượng ngùng nói. Tần Lãng ngươi nói gì vậy chứ, ngươi tại phía trước nhất mở đường, tự nhiên là nguy hiểm nhất, ta cho là ngươi cùng kia mấy tên mở đường thanh niên đồng dạng bất hạnh gặp nạn, không chết liền tốt, không chết liền tốt. Giờ phút này, Mạc Viễn trên mặt gượng cười, nhưng trong lòng vô cùng phiền muộn. Cảm giác tựa như nuốt sống một con rồi. Lúc đầu thiết kế hãm hại Tần Lãng, kết quả phía trước nhất Tần Lãng lại bình yên vô sự, ngược lại là hắn bị làm đến cực kỳ chật vật, mẹ nhà hắn chuyện này là sao? Tần Lãng, ngươi thật không có việc gì, quá tốt. Nhìn thấy Tần Lãng bình yên trở về mà quay về, Đường Tâm Nhiên vội vàng chạy tới, kinh hỉ nói. Vừa mới nhìn thấy Tần Lãng bị vô cùng vô tận phi trùng vây quanh, nàng một trái tim trực tiếp nhấc đến cổ họng, nếu như Tần Lãng có bất kỳ ngoài ý muốn, nàng tuyệt đối sẽ tự trách cả đời. Ha ha, ta lúc đầu đã hóa trùng phấn, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, đồng nhiên nhớ tới trước ngươi cho ta một bao hóa trùng phấn, cho nên liền lấy ra đến toàn bao tại mặt ngoài thân thể, lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp, nói đến, ta còn đến cảm tạ ngươi. Tần Lãng cười nhìn về phía Đường Tâm Nhiên, giải thích nói. Hắn không muốn bại lộ xích viêm địa hỏa, trực tiếp đem công lao quy công cho Đường Tâm Nhiên cho hắn kia một bao hóa trùng phấn. Ha ha, không nghĩ tới Tâm Nhiên tỷ trong lúc vô tình còn cứu ngươi một mạng, nói đi. Đại ân cứu mạng ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào? Ta nhìn ngươi kia nghèo kiết hủ lậu dạng cũng không thể báo đáp, không bằng trực tiếp lấy thân báo đáp tính. Một bên Đường Yên lanh lợi chạy đến, nắm nuốt bím tóc sừng dê, lệch ra cái đầu cười nhìn hướng Tần Lãng, trêu ghẹo nói. Đi đi đi, đi một bên, tiểu nha đầu phiến tử còn chưa trưởng thành đâu liền đầy trong đầu không khỏe mạnh tư tưởng, ta thật sự là vì tương lai ngươi phu quân lo lắng. Đường Tâm Nhiên quát tháo lấy Đường Yên, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên lại là tuôn ra một vòng sắc mặt tường đỏ. Cũng may có mạng che mặt che chắn, cũng không có người nhìn thấy trên mặt dị dạng. Tần Lãng tiểu tử này ở phía trước mở đường đều lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là chúng ta gặp nạn, hắn vận khí này cũng quá được rồi, thật sự là dẫm nhầm cước chó. Nhìn thấy Tần Lãng bình yên vô sự, chúng thanh niên một vừa sửa sang lại quần áo, một bên im lặng lắc đầu. Tốt tại trải qua Tần Lãng xích viêm địa hỏa xua đuổi, toàn bộ trong đại trận phi trùng đã tất cả đều bay đi, bọn hắn những người này tạm thời cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Vừa mới ta nhìn trước mặt phi trùng đều đi, nơi đây không nên ở lâu, thừa dịp hiện tại cơ hội này, chúng ta tranh thủ thời gian xông ra đại trận đi. Tần Lãng cười đối Đường Tâm Nhiên đề nghị. Tốt, nghe ngươi. Đường Tâm Nhiên gật đầu, cùng Tần Lãng dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Mạc Viễn bình tĩnh khuôn mặt đi theo hai người bọn họ sau lưng. Còn lại đám người sớm đã thụ không dưới chân mùi tanh hôi, nhao nhao nắm lô mũi rời đi đại trận. Toàn bộ đại trận bất quá khoảng cách 2 dặm, đám người rất nhanh toàn bộ xuyên qua, sau đó bắt đầu đánh giá đến bốn phía. Tại hai người bọn họ bên cạnh vẫn là đen nhánh vết động, bất quá làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đúng là không có có một đầu phi trùng. Ánh mắt nhìn về phía trước, nguyên bản còn tại hùng hùng hổ hổ đám người trong nháy mắt cực kỳ an ý giữ yên lặng, từng cái trừng lớn hai mắt, miệng đại trương, kinh ngạc nhìn xem phía trước, hô hấp biến đến vô cùng dồn dập lên. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, chỉ gặp lỗ sâu cuối đỉnh, một đạo cao trăm trượng thanh tuyển từ khe núi chảy xuôi mà xuống, giọt nước vẩy ra tại trên núi đá, quanh quẩn lên tầng tầng hơi nước, phảng phất nhân gian tiên cảnh, để cho người ta xem xét phía dưới liền có loại tâm cảnh tươi sáng hài lòng cảm giác. Là linh tuyển. Chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm được linh tuyển. Ha ha ha, có thể linh lực quán đỉnh, cải biến ta mệnh vận cơ hội tới. Chúng thanh niên kinh hô một tiếng, từng cái mặt lộ vẻ cuồng hỉ, co cẳng liền chạy, chỉ sợ bị người khác vượt lên trước chiếm cứ linh tuyển. Hoa, vậy mà thật là linh tuyển. Đường Yên trong đôi mắt đẹp phát ra thần thái, đang muốn lao ra, cũng là bị một bên Tần Lãng kéo lại cánh tay ngọc. Tần Lãng, ngươi lúc này ngăn đón ta làm gì, muộn linh tuyển liền bị người khác cướp sạch. Trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lo lắng, Đường Yên quát hỏi. Câu nguyện phiếu 6. Chương 464, khoác lác. Đường Yên, ngươi không nên gấp gáp, Tần Lãng lúc này ngăn cả ngươi, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Đường Tâm Nhiên giờ phút này lại là mở miệng vì Tần Lãng nói chuyện. Trước đó mấy lần cùng Tần Lãng cùng chung hoàn nạn, nàng tin tưởng Tần Lãng làm như vậy khẳng định có hắn nguyên nhân. Trong gói u minh nàng có loại dự cảm, lựa chọn tin tưởng Tần Lãng chắc chắn sẽ không có sai. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện tại vách động hai bên phi trùng toàn đều biến mất không thấy gì nữa sao? Không có nói linh tuyển sự tình, Tần Lãng chỉ hai bên vách động, mở miệng hỏi ngược lại. Một chút thối phi trùng mà thôi, cùng linh tuyển lại có quan hệ gì? Đường Yên cực kỳ im lặng, lúc này không đi cướp linh tuyển, ngược lại ở chỗ này nói cái gì phi trùng, cái này Tần Lãng đến cùng đang dở trò quỷ gì? Một bên Đường Tâm Nhiên lại là nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt đẹp đỗng nhiên phát ra một vòng ánh sáng, hít sâu một hơi, cả kinh nói. Chẳng lẽ hai bên trên vách động phi trùng toàn bộ tiến vào linh tuyển bên trong? Không sai. Những cái kia phi trùng đều tiến vào linh tuyển. Tần Lãng gật gật đầu, tiếp theo bổ sung nói, mà lại trải qua linh tuyển quán đỉnh, những cái kia phi trùng thực lực tăng vọt, đã toàn bộ đột phá đến võ vương cảnh giới. Hiện tại linh tuyển bên trong khắp nơi đều là lít nha lít nhít võ vương cảnh giới phi trùng. Cái gì? Võ vương cảnh giới phi trùng. Đường Yên trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hoảng sợ, rung động nói. Một hai con võ vương cảnh giới phi trùng có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu như là vô cùng vô tận lít nha lít nhít võ vương cảnh giới phi trùng, trang diện kia chỉ là ngẫm lại đều khiến người ta run sợ không thôi, chỉ sợ dù cho là võ hoàng cường giả lại tới đây đều sẽ linh lực hao hết, bị nuốt không còn một mảnh. Phù phù. Có người nhảy vào linh tuyển thanh âm liên tục vang lên, sông nhanh nhất thanh niên đã nhảy vào linh tuyển, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cảm thụ loại kia bị linh tuyển tưới nhuần toàn thân hài lòng cảm giác. Những cái kia tiến vào linh tuyển người tựa hồ cũng không có chuyện A. Tần Lãng ngươi có phải hay không là phán đoán sai? Đường Yên trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc, bất quá lời còn chưa dứt, một đôi mắt đẹp đống nhiên mở to, một đôi ngọc thủ càng là không tự chủ được che miệng. Chỉ gặp một con lại một con chừng một mét phi trùng từ linh tuyển bên trong bước lên mà ra, như cùng tử thần liêm đao hai con sắc bén chân trước đột nhiên cắm vào tiến vào linh tuyển thanh niên thể nội. A. 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 Liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên, những cái kia thanh niên trên thân máu tươi vẩy ra, bị một đám phi trùng kéo lấy chìm vào suối ngọn nguồn, lần nữa nổi lên lúc sau đã hóa thành từng cỗ bạch cốt, nguyên bản thanh tịnh nước suối trong nháy mắt bị nhuộm đỏ, hóa thành một đạo huyết trì. Linh tuyển bên trong có phi trùng. Những này phi trùng xa so trước đó mạnh rất nhiều. Mọi người mau trốn. Nguyên bản chạy về phía linh tuyển chúng thanh niên sắc mặt đại biến, liền vội vàng xoay người hướng về sau chạy trốn. Ong ong ong. Đánh giết xong linh tuyển bên trong thanh niên, từng cái phi trùng xông ra linh tuyển, vỗ cánh hướng chạy trốn thanh niên công kích mà đi. Trải qua linh tuyển quán đỉnh phi trùng thực lực tăng nhiều, tốc độ càng là nhanh chóng, trong chớp mắt liền có mấy danh cách linh tuyển gần nhất thanh niên bị phi trùng đánh giết, không cam lòng ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt hai mắt gắt gao trừng mắt gần trong gang tấc linh tuyển. Đến chết bọn hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ chết tại linh tuyển bên cạnh, cái này là bực nào châm trọng. Võ vương cảnh giới phi trùng lực công kích tăng lên mấy chục lần. Trong chốc lát đã có 1/3 thanh niên ngã trong vũng máu, còn sót lại 2/3 thanh niên một lần nữa trốn về Tần Lãng ba người vị trí, tất cả mọi người xuống lại cùng một chỗ, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, tim đập nhanh không thôi. Mọi người đừng hốt hoảng, chỉ là thực lực càng cường đại hơn phi trùng mà thôi, trong tay chúng ta còn có đại lượng hóa trùng phấn, tuyệt đối có thực lực đánh với bọn họ một trận. Chỉ muốn giết sạch bọn chúng ta liền có thể đạt được linh tuyển quán đỉnh cơ hội. Mạc Viễn từ bên trong nhẫn chữ vật móc ra hai đại bao hóa trùng phấn. Mở miệng nhắc nhở chúng nhân nói. Đúng, chúng ta có hóa trùng phấn, không sợ chúng nó. Giết sạch bọn chúng, linh tuyển chính là chúng ta. Tại Mạc Viễn khích lệ một chút, chúng thanh niên mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, nhao nhao xuất ra hóa trùng phấn, giơ tay ném đi, hướng vọt tới phi trùng cuồng vung mà đi. Xì 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 xì. tư tư. Hóa trùng phấn rơi đang phi trùng trên thân phát ra ăn mòn tư tư âm thanh, nhưng cũng không có như cùng trong dự đoán như thế hóa thành huyết sắc, chỉ là tốc độ thoáng chậm một chút, lại như cũ xông lại. Không tốt, những này phi trùng thể chất phóng đại, hóa trùng phấn đã đối bọn hắn vô dụng. Tại sao có thể như vậy? Những này phi trùng trải qua linh lực quán đỉnh, thực lực đại trướng, chúng ta hôm nay sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Chúng thanh niên sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Hóa trùng phấn thế nhưng là bọn hắn xông lỗ sâu đòn sát thủ, bây giờ đã không có tác dụng, đối mặt thực lực đạt tới võ vương cảnh giới lít nha lít nhít phi trùng, kết quả của bọn hắn chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Phốc xích! Phốc xích! Phía ngoài cùng hơn 10 người thanh niên ngây người lúc trực tiếp bị mấy chục cái phi trùng công kích, một trận luống cuống tay chân, trong chốc lát liền bị chặt thành thịt nát, máu tươi vẩy ra. Chúng thanh niên liên tục quanh ra số quyền, đem xông lên phi trùng đánh chúng vỡ nát, nhưng phi trùng số lượng thực sự quá nhiều, trước mặt vừa mới chết mất phía sau lại xông lên. Lại có mấy tên thanh niên bị phi trùng quét sạch, ngã trong vũng máu. Không được, quá nhiều phi trùng, căn bản giết không hết, tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn linh lực hao hết, toàn bộ xong đời. Một thanh niên đấm ra một quyền, đánh giết mấy cái phi trùng sau vội la lên. Không thể liều mạng như vậy xuống dưới. Mọi người rút lui trước, lui về trong đại trận lại nói. Mạc Viễn một quyền đánh giết mấy chục cái phi trùng, không để ý tới bên cạnh mấy tên thanh niên, trực tiếp quay người hướng sau lưng trong đại trận chạy trốn. Đúng, rút lui trước. Mọi người thấy một tuyến cầu sinh ánh dạng đông, vừa đánh vừa lui, hướng đại trận tối lui. Đông. Một tiếng vang trầm truyền ra, trước hết nhất chạy trốn đến đại trận bên trên Mạc Viễn lại là một đầu hung hăng đâm vào một đạo năng lượng bình chướng bên trên, đại não một trận mê muội, thân thể một trận lay động. Mẹ nó. Mạc Viễn không tin tà. Một quyền lại một quyền điên cuồng đánh phía năng lượng bình chướng, nhưng cái sau căn bản không bị ảnh hưởng, nguy nhưng bất động, căn bản là không có cách oanh phá. Nóa, đại trận bị phong tỏa. Chúng ta bị vây ở chỗ này, không đường có thể trốn. Chúng thanh niên trong nháy mắt mặt xám như cho. Hiện tại ngay cả cuối cùng duy nhất sinh lộ đều bị phong kín. Bọn hắn những người này khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc xích! Phốc xích! Thất kinh phía dưới. Phía sau cùng mấy tên thanh niên trực tiếp bị phi trùng sắc bén chân trước ném bay đầu, thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Đám người ra sức chống cự, vô số phi trùng bị đánh giết, nhưng càng nhiều phi trùng xông tới, phảng phất vô cùng vô tận, càng ngày càng nhiều thanh niên ngã trong vũng máu. Vẹn vẹn nửa canh giờ thời gian, xâm nhập nơi này gần 100 tên thanh niên vẹn vẹn chỉ còn lại không đủ 1/3 may mắn sinh tồn. Mà lại còn sót lại những người này từng cái tình trạng kiệt sức, đều là nỏ mạnh hết đà. Xong. Chúng ta tất cả đều chết chắc. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, sợ tất cả chúng ta hôm nay thai kiếp khó thoát. Giờ khắc này tất cả mọi người trong lòng hiện lên thật sâu vẻ tuyệt vọng. Liền ngay cả một mực bị đám người coi là nhất cao chỉ huy người Mạc Viễn đều mặt xám như cho, đấu trí hoàn toàn không có. Ô, ta còn không muốn chết ta. Đường Yên Hoa rung thất sắc, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Thật xin lỗi, Tần Lãng, liên lụy ngươi. Đường Tâm Nhiên ấy náy cười khổ một tiếng, nếu như không phải nàng trước đó giữ lại Tần Lãng. Hắn cũng sẽ không lại tới đây, càng không đến mức lâm vào loại này tuyệt cảnh. Không muốn nói lời như vậy. Không muốn từ bỏ, ta nghĩ ta có lẽ có biện pháp đối phó những này phi trùng. Tần Lãng cười nhìn Đường Tâm Nhiên một chút, chậm rãi mở miệng nói. Hừ, nói đùa cái gì, ngay cả Mạc Viễn công tử đều thúc thủ vô sách, chỉ bằng tiểu tử ngươi có thể có biện pháp nào cứu mọi người. Nghe được Tần Lãng, lập tức chung quanh truyền đến đám người khịt mũi coi thường thanh âm. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Lãng hoàn toàn liền là đang khoác lác. Câu nguyện phiếu 6. Chương 465, rung động đám người. Tần Lãng, đến lúc nào rồi, mọi người tất cả đều nguy cơ sớm tối, đừng nói là những thứ vô dụng kia khoác lác. Mạc Viễn càng là im lặng lắc đầu, mắt lộ ra khinh thường. Tần Lãng có thể tới đây hoàn toàn là dựa vào Đường Tâm Nhiên quan hệ, nếu như chỉ dựa vào hắn bản thân năng lực căn bản không có cơ hội lại tới đây. Hiện tại hắn lại dõng dạc nói có biện pháp đối phó cái này vô cùng vô tận võ vương cảnh giới phi trùng. Nói đùa cái gì? Tần Lãng, ta tin tưởng ngươi. Đối mặt tất cả mọi người chất vấn, Đường Tâm Nhiên lại là kiên định gật đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tín nhiệm. Nàng tin tưởng Tần Lãng xưa nay sẽ không nói mạnh miệng, chỉ cần hắn nói ra miệng liền nhất định có thể làm đến. Cùng tin tưởng Tần Lãng, ta cảm thấy tin tưởng lợn mẹ biết trèo cây càng đáng tin cậy chút. Đúng. Nếu như là Mạc Viễn công tử nói hắn có biện pháp chúng ta còn có thể có một chút hy vọng sống, nhưng là Tần Lãng, vẫn là cũng được à. Chung quanh tất cả thanh niên không còn gì để nói. Căn bản không có người tin tưởng Tần Lãng. A. Lúc này, Đường Yên đột nhiên kinh hô một tiếng, trắng nón đùi ngọc bị một con phi trùng vạch ra tấc dài lỗ hổng, máu tươi chảy ròng, thân thể mềm mại mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào trên đất. Ong ong ong. Đường Yên té ngã, phòng ngự hoàn toàn không có, lập tức trọn vẹn trên 100 con phi trùng bay nhào mà thượng, hạ một khắc liền muốn đưa nàng nuốt hết. Thâm Nhiên tỷ, cứu ta. Thân ham trùng đây, Đường Yên kinh hô một tiếng, nhìn thấy phô thiên cái địa mà đến phi trùng, gương mặt xinh đẹp dọa đến trắng bệnh, hoa dung thất sắc, bản năng hai mắt nhắm lại. Nàng biết lần này nàng chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Đường Yên, chịu đựng, ta lập tức cứu ngươi. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, Đường Tâm Nhiên đang muốn nghĩ cách cứu viện Đường Yên, bên cạnh một thân ảnh lại là dẫn đầu lao ra. Siêu. Chuyện của tôi đố. Tên nét thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ gặp đạo thân ảnh kia lóe lên, sau một khắc đã đi tới Đường Yên bên người, đưa nàng hộ dưới thân thể, lật tay lại, một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ bay lên, chiếu sáng thiếu niên khuôn mặt thanh tú. Thiếu niên này không là người khác, chính là Tần Lãng. Chết. Trong miệng lạnh lùng tung ra một chữ, Tần Lãng bàn tay đột nhiên vung ra, lập tức đoàn kia đỏ ngọn lửa màu đỏ đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt đem bay nhào mà đến trên 100 con phi trùng toàn bộ thôn phệ. Ầm 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 ầm. Tại Tần Lãng cùng Đường Yên chung quanh bỗng nhiên đản sinh ra một đoàn xích hồng sắc biển lửa, trên 100 con phi trùng không ngừng ở trong biển lửa bốc lên, giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, từng đợt khét lẹt mùi thối tùy theo truyền đến. Cơ hồ trong chớp mắt, trên 100 phi trùng toàn bộ táng thân biển lửa, hóa thành từng đoàn cho tàn. Nguyên bản chính đang điên cuồng công kích đám người phi trùng bị biển lửa kịch liệt nhiệt độ cao chấn nhiếp, hoảng sợ hướng lui về phía sau lại, trong lúc nhất thời không còn dám tiến công. Xích viêm địa hỏa. Đường Tâm Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ không thôi. Đối với Tần Lãng đạo này địa hỏa nàng không thể quen thuộc hơn được. Chính là bởi vì Tần Lãng dùng giúp nàng khử độc, cho nên nàng mới sẽ sinh ra đạo thứ hai võ hồn, tới có không minh bạch quan hệ. T, lại là địa hỏa. Ta không có nhìn lầm đi. Không nghĩ tới Tần Lãng vậy mà ủng có cường đại như thế địa hỏa, xem ra chúng ta trước đó trách oan hắn. Đúng a? Tần Lãng cũng không phải là khoác lác. Địa hỏa uy lực mạnh mẽ, đúng lúc là những này phi trùng khắc tinh, chúng ta lần này có thể cứu. Nhìn thấy Tần Lãng phóng xuất ra xích viêm địa hỏa, lập tức chúng thanh niên trên mặt biểu lộ từ khinh thường hóa thành rung động, sau đó lại từ rung động hóa thành vô tận kinh hỉ. Nguyên bản bọn hắn coi là Tần Lãng tại nói mạnh miệng, căn bản không tin tưởng hắn. Nhưng bây giờ mới biết vừa rồi bọn hắn có bao nhiêu vô tri. Cái gì? Hắn vậy mà có được địa hỏa? Mạc Viễn kinh ngạc nhìn xem Tần Lãng trong tay xích viêm địa hỏa, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn vẫn cảm thấy Tần Lãng liền là một cái vô cùng nhỏ yếu võ giả, thậm chí chưa hề nhìn tới Tần Lãng. Nhưng cứ như vậy một cái để hắn chưa hề nhìn thẳng vào nhỏ yếu tán tu, giờ khắc này lộ ra át chủ bài lại là hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn, trực tiếp che giấu hảo quang của hắn. Cảm ơn ngươi Tần Lãng. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như thế. Sống sót sau tai nạn, Đường Yên thở dài một hơi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tinh tinh, hương phấn nhìn xem Tần Lãng, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sùng bái. Tất cả mọi người cho là ngươi là dính Tâm Nhiên tỷ chỉ riêng mới có thể lưu tại trong đội ngũ, không nghĩ tới ngươi nguyên lai là thâm tàng bất lộ, giả heo ăn thịt hổ a. Giờ khắc này, Đường Yên trong suy nghĩ, Tần Lãng hình tượng thậm chí so Mạc Viễn còn cao lớn hơn nhiều lắm. Lần này hạnh thua thiệt đội ngũ chúng ta bên trong có Tần Lãng huynh đệ. Không phải chúng ta khẳng định thái kiếp khó thoát. Chung quanh chúng thanh niên may mắn không thôi, nhao nhao mở miệng. Không tốt, chung quanh phi trùng lại xông tới. Đột nhiên, Tần Lãng nhướng mày, trầm giọng nói. Chúng thanh niên giật mình, vội vàng nhìn lại, chỉ gặp theo lấy chung quanh bọn họ hỏa diễm tiêu tán, nhiệt độ hạ xuống, vô cùng vô tận võ vương cảnh giới phi trùng lại xông tới. Tần Lãng cánh tay vung lên, xích viêm địa hỏa quét sạch mà ra, lập tức tại chung quanh bọn họ lần nữa hình thành một đạo mấy chục mét biển lửa. Vô số phi trùng tại trong biển lửa lan lộn, bị đốt thành tro bụi. Nhưng y nguyên có vô cùng vô tận phi trùng hung hãn không sợ chết xông vào biển lửa, nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm đúng là dần dần bị đại lượng phi trùng thi thể dập tắt xu thế. Chuyện gì xảy ra? Thiêu thân lao đầu vào lửa. Những này phi trùng điên không thành, vậy mà không sợ chết. Chúng thanh niên mặt mũi tràn đầy rung động, nhìn trước mắt điên cuồng một màn làm nuốt từng ngụm nước, lần nữa lộ ra vẻ lo lắng. Nơi này phi trùng thực sự quá nhiều. Cho dù Tần Lãng có được khắc chế bọn chúng địa hỏa, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ tình trạng kiệt sức, bị bọn chúng tươi sống mà chết. Chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả thanh niên đều đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân. Giờ khắc này, mọi người trong lòng đã đem Tần Lãng coi như chủ tâm cốt, chi đội ngũ này người chỉ huy, thay thế Mạc Viễn vị trí. Tần Lãng cau mày một cái. Giờ phút này sau lưng đại trận đã hoàn toàn phong bế, dù là bằng cho bọn hắn mượn tất cả mọi người lực lượng đều không thể đem vênh mở. Sau lưng căn bản không có đường lui. Nghĩ đến cái gì, Tần Lãng bỗng nhiên ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi vào linh tuyển vị trí, con ngươi đen nhánh bên trong lóe ra một vòng ánh sáng. Đi linh tuyển nơi đó, có lẽ chúng ta có thể thắng được một chút hy vọng sống. Cái gì? Lại phóng tới linh tuyển. Tất cả thanh niên sững sờ. Bọn hắn chính là bị phi trùng từ Linh Tuyền giết tới đây, Linh Tuyền nơi đó phi trùng khẳng định càng nhiều, nếu như giết đi qua chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Tần Lãng, ngươi có phải hay không đốc? Đi Linh Tuyền bên kia. Ngươi là muốn hại chết tất cả chúng ta sao? Lúc này, một mực trầm mặt Mạc Viễn cười lạnh một tiếng, đối Tần Lãng phản bác một tiếng, ánh mắt rơi vào chúng thanh niên trên thân, giật dây nói, mọi người đừng nghe Tần Lãng, lúc này đi Linh Tuyền hoàn toàn là tại tự tìm. Từ lộ. Hắn thấy, ở chỗ này bọn hắn có lẽ còn có thể kiên trì một lát, nếu như muốn xông đến Linh Tuyền bên kia đơn giản cùng muốn chết không khác. Không tin được ta đều có thể lưu chờ chết ở đây, ta Tần Lãng sẽ không mạnh buộc các ngươi. Không thèm để ý Mạc Viễn, Tần Lãng đối đám người khẽ quát một tiếng, khu động xích viêm địa hỏa một ngựa đi đầu, đón bay nào mà đến vô tận phi trùng xông về phía trước. Câu nguyện phiếu 6. Chương 466, Thần Bí Không Gian. Đường Tâm Nhiên cùng Đường Yên không chút do dự, trực tiếp đi theo Tần Lãng bên cạnh hướng Linh Tuyền phóng đi. Đúng, Tần Lãng nói rất đúng, cùng lưu chờ chết ở đây, chẳng bằng đi Linh Tuyền bên kia thử vận khí một chút, có lẽ có thể tìm tới một con đường sống. Chúng thanh niên hơi chút trầm ngâm, lập tức làm ra quyết định, toàn bộ đi theo Tần Lãng sau lưng, hướng Linh Tuyền vị trí tiến lên, vẹn vẹn chỉ còn sót lại Mạc Viễn một người lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ. Các ngươi vậy mà không nghe ta, toàn bộ nghe lời của tiểu tử đó, đi Linh Tuyền liền chết chắc. Nhìn qua đi xa đám người, Mạc Viễn một mặt tức hồn hển, dậm chân nói. Đi Linh Tuyền có chết hay không chúng ta không biết, nhưng lưu tại nơi này khẳng định chỉ có một con đường chết. Ngươi hiện tại thay đổi chủ ý nghĩ đạt được thành tựu còn kịp, nếu không Tần Lãng trưởng khống địa hỏa đi xa hết thể đều mượn. Một luôn luôn nhìn Mạc Viễn khó chịu thanh niên quay đầu trêu tức liếc hắn một cái, cấp tốc xông về phía trước. Mẹ nó. Mạc Viễn tức giận đến nắm chặt song quyền, nhìn thấy đã có đại lượng phi trùng bỏ qua cho địa hỏa hướng hắn đánh tới, trong mắt lóe lên vẻ do dự, cuối cùng tức giận cắn răng một cái, thân hình khẽ động đuổi sát Tần Lãng bọn người mà đi. Đội ngũ phía trước nhất, Tần Lãng trưởng khống xích viêm địa hỏa mở đường, vô tận ngọn lửa màu đỏ thắm tại trước người hắn tuôn trào ra. Theo tiến lên, càng tiếp cận Linh Tuyển, phi trùng số lượng càng nhiều, Tần Lãng áp lực cũng càng lúc càng lớn, trong đan điền xích viêm địa hỏa điên cuồng tuôn ra, toàn bộ phía sau lưng đã toàn bộ bị mồ hôi ướt nhẹp. Tại Tần Lãng sau lưng chúng thanh niên càng là nơm nớp lo sợ. Một khi Tần Lãng chống đỡ không nổi, bọn hắn tất cả mọi người sẽ thân hãm phi trùng trong đám, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại bọn hắn tất cả mọi người có thể hay không mạng sống liền hoàn toàn cậy vào Tần Lãng. Đại trận khoảng cách Linh Tuyền đường chỉ có ngắn ngủi vài dặm, nhưng Tần Lãng trọn vẹn dùng một canh giờ mới đi 3/4 lộ trình. Tại khoảng cách Linh Tuyền ước chừng một dặm địa phương dừng lại, nơi này phi trùng đã dày đặc đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố, một mảnh đen kịt, phô thiên cái địa ngày, phảng phất tùy thời có thể đem Tần Lãng tế ra xích viêm lửa dập tắt. Hô, điều khiển xích viêm địa hỏa một giờ, Tần Lãng toàn thân quần áo sớm đã ướt đẫm, thể lực nghiêm trọng tiêu hao, linh dịch cơ hồ tiêu hao một tận, cả người ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Làm sao dừng lại? Chúng thanh niên một mặt không hiểu nhìn về phía Tần Lãng, thở mạnh cũng không dám. Tinh thần cao độ tập trung. Tần Lãng thể lực hao hết, hắn sắp không kiên trì được nữa. Xong, xong, không để các ngươi nghe hắn, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, lần này thật xong đời. Mạc Viễn nhìn Tần Lãng một chút, mặt mũi tràn đầy hảo não cùng tuyệt vọng, nói liên miên lại nhải oán giận nói. Ngậm miệng, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Đường Yên trừng mắt hạnh, hung hăng bạch Mạc Viễn một chút. Tiểu Hoàng Mao nha đầu, ngươi dám răn dạy ta. Mạc Viễn tức giận đến toàn thân run rẩy. Thân phận của hắn cao quý cỡ nào, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Tần Lãng, ngươi thế nào? Đường Tâm Nhiên trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, nhìn về phía Tần Lãng. Thân ở vô tận phi trùng đang bao vây, giờ phút này trong nội tâm nàng đối Tần Lãng lo lắng thậm chí so tự thân an nguy còn nhiều một phần. Yên tâm tốt, ta không sao, chúng ta đã tới mục đích, rất nhanh mọi người liền an toàn. Mặc dù tình trạng kiệt sức, nhưng Tần Lãng lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Nhếch miệng cười một tiếng. Tới mục đích. Chúng ta không phải muốn đi Linh Tuyền sao? Chớp chớp hai mắt, Đường Tâm Nhiên trong đôi mắt đẹp tràn đầy không hiểu. Không, mục đích của chúng ta không phải Linh Tuyền, mà là nơi này, ngươi rất nhanh liền minh bạch. Tần Lãng cười thần bí, sau đó từ trong ngực xuất ra một thanh trận kỳ, phân rõ phương vị, đem từng đạo trận kỳ giơ tay ném ra. Tần Lãng đang làm gì? Ném ra nhiều như vậy trận kỳ, hẳn là hắn vẫn là một trận pháp sư hay sao? Chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này bày trận ngăn cản những cái kia phi trùng công kích? Chúng thanh niên vẻ mặt nghi hoặc cùng không hiểu, nhao nhao suy đoán. Tần Lãng động tác rất nhanh, trong chốc lát trong tay trận kỳ toàn bộ bị ném ra ngoài. Ầm ầm. Một trận trầm muộn tiếng vang truyền ra, lập tức tại trước mặt bọn hắn xuất hiện từng đạo kỳ lạ trận pháp ba động, sau đó một đạo tản ra vệt trắng vết nứt không gian chậm rãi mở ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. nơi này vậy mà ẩn giấu đi một chỗ không gian thật lớn. Không nghĩ tới Tần Lãng không nhưng có địa hỏa, mà lại còn là một cường đại trận pháp sư, thật là khiến người ta giật mình. Khó trách Tần Lãng muốn mang mọi người lại tới đây, nguyên lai hắn sớm liền phát hiện nơi này bị trận pháp ẩn tàng không gian. Giờ phút này, chúng thanh niên rốt cuộc minh bạch Tần Lãng muốn tới nơi đầy ý đồ. Đều đứng mất tích, tranh thủ thời gian đi vào, ta sắp không chịu được nữa. Điều khiển xích viêm địa hỏa chống cự không ngừng bay nhào mà đến vô số phi trùng, Tần Lãng cắn răng quát khẽ nói. Tìm tới cầu hy vọng sống sót, chúng thanh niên đại hỉ, nhanh chóng xông vào trong không gian. Mạc Viễn đồng dạng nhãn tình sáng lên, thuận đám người xông đi vào. Tần Lãng, nhanh! Tần Lãng, chúng ta đi vào chung. Trong chốc lát tất cả mọi người tiến nhập không gian bên trong, chỉ có Đường Tâm Nhiên cùng Đường Yên đứng tại không gian cửa vào, nóng nảy thúc giục Tần Lãng. Đi! Thu hồi xích viêm địa hỏa, Tần Lãng thả người nhảy lên, ba người gần như đồng thời xông vào trong không gian, cùng lúc đó vừa mới bị hắn tế ra trận kỳ toàn bộ bốc cháy lên, không gian cửa vào ầm vang khép kín, bay nào mà đến phi trùng toàn bộ bị phong ở bên ngoài. Hô! Hô! Trong không gian tất cả thanh niên tất cả đều miệng lớn thở hổn hển, một mặt sống sót sau tai nạn, may mắn không thôi. Vừa mới thực sự quá hung hiểm. Ta còn tưởng rằng chúng ta chết chắc. Không có nghĩ tới đây còn có khác càn khôn. May mắn có Tần Lãng đồng hành, không phải chúng ta bây giờ khẳng định đã chết tại đại trận bên ngoài. Chúng thanh niên nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng lửa nóng. Liên tiếp hai lần đều tại bọn hắn cực kỳ tuyệt vọng thời điểm, Tần Lãng lại là dùng hành động thực tế, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt bọn họ tính mạng của tất cả mọi người. Giờ phút này, tại những này thanh niên trong suy nghĩ Tần Lãng hình tượng sự cao to, căn bản không phải Mạc Viễn có thể so sánh. Tần Lãng, lần này nhờ có ngươi đồng hành. Ngươi lại một lần cứu ta một mạng. Thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Đường Tâm Nhiên trong đôi mắt đẹp tràn đầy nhu tình chi sắc, hàm tình mạch mạch nhìn về phía Tần Lãng. Cái này còn phải nói sao, khẳng định vẫn là dùng ta trước đó phương pháp, lấy thân báo đáp thôi. Một bên Đường Yên hưng phấn nháy mắt hạnh, một mặt cười xấu xa. Tiểu nha đầu lại nghịch ngợm, muốn ăn đòn. Đôi mắt đẹp bạch Đường Yên một chút, Đường Tâm Nhiên dương cả giận nói. Tần Lãng cười lắc đầu, từ bên trong nhẫn chữ vật móc ra hồi khí đan nuốt vào, nguyên địa ngồi xuống tu luyện, trước tiên bắt đầu khôi phục cơ hồ chống rông thân thể. Thấy cảnh này, cách đó không xa Mạc Viễn chậm rãi nắm chặt song quyền, trong mắt lóe lên che lấp chi sắc, lặng lẽ hướng Tần Lãng tới gần, tại khoảng cách gần vừa đủ về sau, bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất. Cả người như là một mũi tên nhọn đột nhiên phóng tới Tần Lãng, quát lên, tiểu tử, dám can đảm nhiều lần xấu ta Mạc Viễn chuyện tốt, ngươi có thể đi chết. Câu nguyện phiếu 6. Chương 467, vì sao muốn vì ta cản một kiếm này? Ai cũng không ngờ rằng Mạc Viễn sẽ ở thời điểm này đánh lén Tần Lãng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh sợ. Cảm ứng được Mạc Viễn cấp tốc tiếp cận, bước lên bị tức máu phản vệ nguy hiểm, Tần Lãng trước tiên cưỡng ép gián đoạn tu luyện, muốn tránh né Mạc Viễn đánh lén. Nhưng thể lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, hắn căn bản không có dư thừa khí lực trốn tránh, vẹn vẹn thân thể hơi một bên, Mạc Viễn đã đánh tới trước người hắn, hiện ra hàn quang trường kiếm như là độc xà thổ tín, đâm thẳng Tần Lãng trái tim. Cực độ tim đập nhanh cảm giác truyền đến, Tần Lãng sắc mặt đại biến. Lấy trạng thái của hắn bây giờ căn bản là không có cách tránh thoát Mạc Viễn đánh lén. Hỗn đản. Tần Lãng khỏe mắt, tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, cấp tốc từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra đăng thiên thê, chuẩn bị đón đỡ Mạc Viễn đánh lén. Tần Lãng, mau tránh ra. Ngay tại lúc Tần Lãng cùng Mạc Viễn sắp đụng vào nhau trong nháy mắt, một bên một đôi trắng nón ngọc thủ lại là đột nhiên đẩy Tần Lãng một thanh, trực tiếp đem hắn đẩy ngã, mà một đạo thân thể mềm mại trực tiếp thay Tần Lãng ngăn trở Mạc Viễn tất sát nhất kích. Phốc xích. Hiện ra hàn quang trường kiếm trực tiếp đâm vào cái kia đạo thân thể mềm mại sau vai, sau đó từ nhuốm máu mũi kiếm từ phía trước xuyên thấu mà qua, thân thể mềm mại bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi chợt từ trong miệng phun ra. Lấm ta lấm tấm trực tiếp nhuộm đỏ trước người mặt đất, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Đạo này thay Tần Lãng ngăn lại tất sát nhất kích không là người khác, chính là tại bên cạnh hắn cách đó không xa Đường Tâm Nhiên. Tâm Nhiên. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tần Lãng hốc mắt trong nháy mắt đỏ, không để ý cho nên vọt tới cái kia đạo thân thể mềm mại bên cạnh, đem chăm chú ôm vào trong ngực. Đây là trừ Vân Nhi bên ngoài, cái thứ nhất nữ hài nguyện ý dùng huyết nhục của nàng thân thể vì hắn ngăn cản tất sát nhất kích. Tần Lãng không biết nữ hài không để ý tự thân tính mệnh. Cam nguyện vì Nam Hải đỡ kiếm cần muốn bao lớn dũng khí, nhưng giờ phút này hắn sâu trong nội tâm mềm mại bị thật sâu đụng chạm, đột nhiên một loại vô cùng đau lòng cảm giác truyền đến. Tâm Nhiên, ngươi làm sao ngốc như vậy, tại sao muốn vì ta cản một kiếm này? Tần Lãng thanh âm phát run, nhìn xem trong ngực sắc mặt vô cùng trắng bệnh Đường Tâm Nhiên, cái mũi chua chua, vô cùng đau lòng nói. Ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta giúp ngươi cản một kiếm lại có làm sao? Khu khu. Hung chi ngươi nếu là có cái. Có chuyện bất chắc, về sau. Về sau ai đến đối ta phụ trách ta. Đường Tâm Nhiên ngọc thủ sờ lấy Tần Lãng gương mặt, hữu khí vô lực, đứt quãng nói, bất quá trắng bệnh trên mặt lại là tràn đầy vẻ vui mừng. Tần Lãng cho tới nay thái độ đối với nàng cực kỳ trung lập, có thể nói là lễ kính có thừa, bảo trì khoảng cách nhất định. Đường Tâm Nhiên biết trong lòng của hắn một mực chứa cái kia vĩnh viễn không cách nào buông xuống vị hôn thê, hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc. Giờ phút này có thể nhìn thấy Tần Lãng đối nàng lộ ra như thế thần sắc quan tâm, Đường Tâm Nhiên trong lòng thất lạc rốt cục vùng một trong đi, không còn sót lại chút gì. Dù là một kiếm này trực tiếp đưa nàng đánh giết, trong nội tâm nàng cũng không có chút nào tiếc nuối. Không cần nói, tranh thủ thời gian ăn vào cái này viên linh đan chữa thương. Tần Lãng chau mày, xuất ra một viên linh đan nhét vào Đường Tâm Nhiên tràn đầy vết máu môi đỏ như son bên trong, ân cần nói. Giúp ta đem mạng che mặt mang tốt. Được không, ta không muốn. Không muốn để cho người khác nhìn thấy ta chân chính dung mạo. Đường Tâm Nhiên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tần Lãng, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra vô cùng nụ cười vui mừng. Được. Hai tay run run giúp Đường Tâm Nhiên tràn đầy vết máu mạng che mặt một lần nữa mang lên, Tần Lãng chậm rãi quay đầu đem ánh mắt rơi vào Mạc Viễn trên thân, hai mắt phát ra hai đạo hàn quang lạnh lẽo. Tâm Nhiên, ngươi! Ngươi vậy mà vì cứu tiểu tử này, cam tâm tình nguyện cản ta một kiếm. Mạc Viễn kinh ngạc nhìn xem bị hắn một kiếm trọng thương Đường Tâm Nhiên, trong lòng vô cùng tức giận, song quyền bóp bang bang vang lên. Hắn đau khổ truy cầu Đường Tâm Nhiên mấy năm, tốn sức vô số tâm huyết cùng tinh lực, Đường Tâm Nhiên lại một mực đối với hắn không lạnh không nhạt, Mạc Viễn cảm thấy mình đều sắp bị mình cảm động, nhưng mà lại một mực không cách nào cảm động Đường Tâm Nhiên. Giờ phút này, cái kia để hắn nỗ lực vô số tâm huyết cùng tinh lực nữ hài, vậy mà vì một cái thân phận, thực lực, bối cảnh, thiên phú vô luận bên nào đều còn kém rất rất xa mình nhỏ tiểu tán tu, cam tâm tình nguyện cản một kiếm. Phải biết vừa mới nếu như không phải thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn tận lực đem trường kiếm trong tay lệch mấy tấc, hắn một kiếm kia liền trực tiếp xuyên qua Đường Tâm Nhiên trái tim, đưa nàng đánh chết tại chỗ. Nhìn xem nữ nhân yêu mến lại vì nam nhân khác ngay cả mệnh đều không cần, Mạc Viễn trong lòng ghen tị lửa giận không ngừng lan tràn, hai mắt cơ hồ có thể toát ra lửa đến, hung dữ nhìn chăm chú về phía Tần Lãng. Tiểu tử, vậy mà có thể lừa Tâm Nhiên vì ngươi ngay cả mệnh đều không cần, ngươi quả nhiên có mấy phần bản sự. Hôm nay không giết ngươi khó tiêu ta Mạc Viễn mối hận trong lòng. Dứt lời, Mạc Viễn rút kiếm từng bước một ép về phía Tần Lãng, toàn thân khí thế đột nhiên cất cao, cả người đằng đằng sát khí. Mạc Viễn, dừng tay. Vừa mới tại lỗ sâu nếu như không phải Tần Lãng xuất thủ ngươi sớm đã bị vô số phi trùng nuốt mà chết, làm sao có thể sống đến bây giờ. Ngươi không có ơn tất báo cũng liền thôi, không nghĩ tới vậy mà lấy oán trả ơn đối Tần Lãng động thủ, chẳng lẽ lương tâm của ngươi đều bị chó ăn sao? Đường Tâm Nhiên khó thở. Mở miệng phẫn nộ quát. Hừ. Hắn dám can đảm cướp ta Mạc Viễn dự định nữ nhân, cái kia chính là muốn chết. Hôm nay vô luận như thế nào ta cũng muốn đem hắn đánh giết. Mạc Viễn hừ lạnh một tiếng, căn bản không có chút nào áy náy chi sắc, y nguyên từng bước một ép về phía Tần Lãng, sắc ý vô tận phô thiên cái địa hướng Tần Lãng nghiền ép mà đi. Tiểu tử, có gan thì đừng trốn tại nữ nhân sau lưng, giống cái nam nhân đồng dạng, cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Nam nhân. Liên loại người như ngươi cũng xứng gọi nam nhân. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nếu như không là trước kia tại lỗ sâu vận dụng xích viêm địa hỏa dẫn đến ta tình trạng kiệt sức, ngươi làm sao có thể có cơ hội đánh lén ta. Ha ha ha, muốn trách chỉ có thể trách tiểu tử ngươi quá ngu, một điểm không biết giấu rốt, cây cao chịu gió lớn đạo lý ngươi hẳn là thạo a. Có thể thành công đánh lén ngươi cũng là bản lãnh của ta, Tâm Nhiên đã trọng thương, hiện tại đã không ai có thể ngăn cản ta, hôm nay ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Dữ tợn cười một tiếng. Mạc Viễn đã đi tới Tần Lãng trước người không đủ 10 mét chỗ, trong tay lạnh kiếm chợt lắc một cái, vô tận sát ý tàng ra. Ra chiêu đi, miễn cho người khác nói ta khi dễ ngươi. Hừ, đối phó ngươi một cái vong ân phụ nghĩa hàng người, ta Tần Lãng căn bản khinh thường tự mình động thủ. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, khinh thường quét Mạc Viễn một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ. Khinh thường động thủ? Ngươi có ý tứ gì? Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi đã nhận mệnh, không định phản kháng? Dạng này cũng tốt. Vừa vặn tránh khỏi lãng phí thời gian của ta. Mạc Viễn cuồng cười một tiếng, vô cùng cuồng vọng nói. Ngu xuẩn. Hưởng cho ngươi còn có thể cười đến như thế vui vẻ, nhìn kỹ một chút người chung quanh đi. Tần Lãng cười lạnh, mắt lộ ra dễ cợt nói. Ta chung quanh. Mạc Viễn sững sờ, nhìn khắp bốn phía, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn phát hiện trong lúc bất chi bất giác, hắn đã bị đồng hành hơn 30 tên thanh niên đoàn đoàn bao vây.